Chương 584 nhân sinh thay đổi rất nhanh, chương 584 nhân sinh thay đổi rất nhanh. Nửa ngày, đợi đến Lục Hân Di rời đi cùng người gặp nhau quán cà phê sau, Lưu Hạo lúc này mới hồn hồn ngạc ngạc đứng dậy, đi lại tập tên hướng về ngoài cửa đi đến. Bây giờ, hắn đại não một mảnh hỗn độn, hai mắt trống rỗng vô thần, giống như một bộ bị quất tới linh hồn cái xác không hồn. Không hề nghi ngờ, Lục Hân Di ánh mắt lạnh như băng kia, quyết tuyệt lời nói, trực tiếp đối với hắn nội tâm tạo thành thành tấn sát thương bạo kích. 3 năm. Không, nói xác thực là 2 năm rưỡi. Hắn cùng Lục Hân Di đã kết hôn dòng giá 2 năm rưỡi. Chẳng lẽ khối này băng sơn, đối với chính mình liền thật sự không có một chút xíu cảm tình sao? Tuy nói chỉ là hiệp nghị kết hôn, nhưng gặp phải dạng này một vị quốc sắc thiên hương thần tiên bạch phú mỹ lão bà, người nam nhân nào lại nguyện ý cam tâm từ bỏ. Ngay tại Lưu Hạo suy nghĩ bay tán loạn, mất hết can đảm thời điểm, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên gấp rút vang lên. Lưu Hạo vẻ mặt ngây ngô, cơ giới tiếp thông điện thoại, "Uy, là Lưu Hạo tiên sinh sao? Mẫu thân ngươi Lưu Tú cầm bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh tới đây bệnh viện một chuyến a." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi lo lắng trung niên giọng nam, chính là mẫu thân bác sĩ chính. "Gì đó? Hạo, bác sĩ cầu ngươi nhất định muốn ổn định, ta lập tức liền đi." Tựa như nhất đạo sấm sét giữa trời quang ầm vang vang dội, Lưu Hạo trong nháy mắt từ ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái giật mình tỉnh giấc. Cúp điện thoại, hắn một giây cũng không dám trì hoãn, nội điên tựa như xông về phía mình xe, vô cùng lo lắng hướng lấy bệnh viện mau chóng đuổi theo. Nửa giờ sau, Lưu Hạo xông vào bệnh viện. Khôi phục trong phòng bệnh, Lưu Tú Cầm đang nằm tại trên giường bệnh. Nàng ước chừng 50 tuổi, khuôn mặt tiểu tụy, tóc đã hơi bạc, bây giờ đang hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt. "Bác sĩ, mẫu thân của ta thế nào? Tại sao đột nhiên chuyển biến xấu?" Lưu Hạo mắt đỏ vọt tới trước giường bệnh, nắm lấy một bên đang tại xem xét bệnh lịch trung niên bác sĩ hỏi. Bác sĩ đẩy mắt kính trên sống mũi, mặt lộ vẻ khó xử cùng xin lỗi, "Lưu Hạo tiên sinh, rất xin lỗi. Mấy lần trước trị bệnh bằng hóa chất cũng không triệt để thanh trừ mẫu thân ngươi thể nội tế bào ung thư. Nàng tình huống gần đây vẫn luôn không thể lạc quan, lần này chuyển biến xấu thế tới hung hăng." Nói đến đây, bác sĩ thở dài, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn là vô Lưu Hạo bà bay, trầm trọng nói, "Hẳn là trong khoảng thời gian này, ngươi trước tiên chuẩn bị hậu sự a." Nói xong, bác sĩ lắc đầu, quay người rời đi phòng bệnh, đem sau cùng không gian để lại cho hai mẹ con này. Xem như bác sĩ, sinh ly tử biệt thấy được quá nhiều, hắn đã vô lực hồi thiên. Bác sĩ sau khi đi, cơ thể của Lưu Hạo run rẩy kịch liệt, bịch một tiếng quỳ rạp xuống bên giường. Hắn cầm thật chặt mẫu thân khô gầy tay, nước mắt tại hốc mắt tích xúc, cuối cùng không bị khống chế vỡ đê xuống. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, bất quá cũng chỉ như vậy. Một giây trước, vừa bị mến yêu thần tiên lão bà vô tình vứt bỏ, một giây sau, duy nhất chí thân lại bị tuyên bố tử hình. Vì cái gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Lão thiên gia tại sao muốn như thế nhằm vào ta? Lưu Hạo tuyệt vọng gào thét, âm thanh nghẹn ngào, mẹ có lẽ là mẹ con đồng lòng, cảm ứng được nhi tử kêu gọi, Lưu Tú Cầm ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, cũng không lâu lắm liền ung dung tỉnh lại. "Mẹ, ta tại." Lưu Hạo đội vàng lau khô nước mắt, áp sát tới. Lưu Tú Cầm suy yếu đưa tay sờ lên mặt của con trai gò má, không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt ra hiệu Lưu Hạo mở ra một bên tủ quần áo. Lưu Hạo mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Tại mẫu thân dưới sự chỉ dẫn, hắn từ một kiện quần áo cũ áo lót trong túi, lấy ra một cái ôn nhuận sáng long lanh, chạm trổ tinh xảo ngọc bội phỉ thúy. "Mẹ, đây là ngài bảo vật gia truyền sao?" Nhìn thấy cái này ngọc bội, Lưu Hạo hơi sững sờ. Hắn thở nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, tại ở rể Lục gia phía trước, trong nhà có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Cái này ngọc bội lộng lẫy lưu truyền, xem xét liền giá trị liên hành, tuyệt không phải mẫu thân có thể tiêu phí nổi đồ vật. "Không phải?" Lưu Tú Cầm khó khăn lắc đầu, khí tức yếu ớt, "Hạo Nhi, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết người cha ruột là ai chăng? Hôm nay mẹ nói cho ngươi, kỳ thực phụ thân ngươi cũng chưa chết. Hắn một mực sống được thật tốt, hắn là kinh thành Lưu gia đại thiếu Lưu Chính Dương, cũng là bây giờ kinh thành Lưu gia người cầm lái." "Kinh thành Lưu gia? Lưu Chính Dương?" Lưu Hạo một mặt mờ mịt. Hai năm này nửa mặc dù hắn là Lục gia người ở rể, nhưng Lục Hân Di chưa bao giờ dẫn hắn từng tiến vào chân chính giới thượng lưu, hắn tự nhiên chưa nghe nói qua Lưu gia tôn này quái vật khổng lồ. Gặp nhi tử hoang mang, Lưu Tú Cầm gắng gượng một hơi giải thích nói, "Kinh thành Lưu gia là đế đô cổ võ thế gia một trong, quyền thế ngập trời. Trước kia ta chỉ là Lưu Chính Dương bên người một cái tiểu thị nữ, một lần hắn say rượu mất lý trí, ta liền có thân thai. Về sau ta phát hiện bụng lớn, sợ Lưu gia người vì bảo toàn danh tiếng không để ta đem ngươi sinh ra, liền trộm cầm khối này Lưu Chính Dương mang theo người ngọc bội, trong đêm thoát đi kinh thành, đi tới Giang Châu tỉnh Mai Danh nhận tích. Cái này nhoáng một cái, chính là dòng dã 25 năm." Lưu Tú Cầm thở hổn hển, trong mắt tràn đầy từ ái cùng không muốn, "Phía trước không nói cho ngươi, là sợ đánh vỡ ngươi cuộc sống yên tĩnh, sợ lọt vào Lưu gia trả thù. Bây giờ mẹ ngày giờ không nhiều, cũng nên đem chân tướng nói cho ngươi biết. Hạo Nhi, nếu như ngươi muốn về Lưu gia nhận tổ quy tông, cầm cái này ngọc bội đi, bọn hắn sẽ giúp ngươi dẫn tiếng nói vừa ra." Lưu Tú Cầm vốn nhờ thể lực chống đỡ hết nổi, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Nhìn qua trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh mẫu thân, Lưu Hạo nắm trong tay nặng trĩu ngọc bội, cả người ngây ra như phỗng. Nhận tổ quy tông. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện cái gọi là phụ thân, trong lòng của hắn chỉ có oán hận, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đi nhận nhau ý niệm. Đang lúc Lưu Hạo suy nghĩ hỗn loạn lúc, phanh, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra. Một đám Âu phục dày da, khí tức hung hãn hộ vệ áo đen nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc phân loại hai bên. Ngay sau đó, một cái thân mang đường trang đích lão giả chậm rãi đến gần. Hắn hạc phát đồng nhan, mặc dù năm hơn thất tuần lại tinh thần khỏe mạnh, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ồ dạ cực lớn. Nhìn thấy Lưu Hạo, mọi người đồng loạt cúi đầu, tiếng như hùng trùng, bái kiến thiếu gia. Bất thình lình chiến trận đem Lưu Hạo sợ hết hồn, hắn vô ý thức lui lại hai bước, cau mày, các ngươi là người nào?
Ha ha, thiếu gia chớ hoảng sợ, chúng ta không có ác ý.
Cầm đầu Đường Trang lão giả vuốt vuốt chòm râu dê, cười ha hả nói, lão nô là kinh thành Lưu gia chủ mạch quản gia, Lưu Phúc. Lần này tới Lâm Giang, là phụng gia chủ chi mệnh, đặc biệt thỉnh thiếu gia trở về Lưu gia chủ trì đại cuộc. Gia chủ bây giờ dưới gối không còn, lớn như vậy Lưu gia cơ nghiệp, còn cần thiếu gia ngài đi kế thừa à? Nghe xong là cái kia tiện nghi lão cha phái tới người, Lưu Hạo sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ta sẽ không đi kinh thành, lại càng không hiếm có đi nhận gì đó tổ về gì đó tông. Cái này 25 năm hắn không để ý qua mẹ con chúng ta chết sống, bây giờ ta cũng không cần hắn. Đối với Lưu Hạo cự tuyệt, Lưu Phúc không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn như cũ cười híp mắt nói, thiếu gia, ngài có thể còn không rõ ràng kinh thành Lưu gia bốn chữ này trọng lượng. Lưu Phúc tiến lên một bước, ngạo nghễ nói, Lưu gia chính là đế đô đứng đầu cổ võ thế gia, trong tộc cường giả như mây, càng nắm giữ giá trị đếm trăm tỷ sản nghiệp khổng lồ. Chỉ cần ngài cùng lão nô trở về, ngài chính là Lưu gia người thừa kế duy nhất, đây hết thảy đều đem thuộc về ngài. Cổ võ thế gia, đếm trăm tỷ tài sản. Nghe được hai cái này từ, Lưu Hạo nguyên bản kiên định không thay đổi nội tâm, trong nháy mắt xảy ra kịch liệt chấn động. Đếm trăm tỷ. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn thoáng qua vô số hình ảnh. Căn cứ hắn biết, Lục Vân Di chỗ Lục gia, tại Lâm Giang mặc dù xem như hảo môn bộc tộc, nhưng tổng tư sản cho ăn bệ bụng cũng liền trên dưới 10 tỷ. Mà Lưu gia lại là Lục gia gấp mấy chục lần. Nếu như mình thật sự trở thành cái này Lưu gia thiếu chủ, đây chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể áp đảo Lục gia phía trên. Chỉ cần ta có tầm thân phận này, Lục Vân Di, ta có phải hay không liền có tư cách vãn hồi ngươi? Ta có phải hay không liền có thể đường đường chính chính đứng tại trước mặt ngươi, nhờ ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay? Nghĩ tới đây, Lưu Hạo ánh mắt thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta có thể cùng các ngươi trở về Lưu gia, đi gặp Lưu Chính Dương. Nhưng mà, ta cũng có một cái điều kiện, các ngươi nhất thiết phải lập tức an bài tốt nhất điều trị đoàn đội, giúp ta mẫu thân chuyển viện đến Đế Đô bệnh viện tốt nhất trị liệu. Không có vấn đề, thiếu gia. Hết thệ như ngài mong muốn. Chương 585 người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề chương 585 người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề rời đi cùng ngươi gặp nhau quán cà phê, thành công vứt bỏ Lưu Hạo cái bọc quần áo này sau, Lục Hân Di tâm tình thật tốt. Nàng mở lấy chiếc kia mạ giờ dạ tỷ, kèm theo trong xe thư giãn du dương âm nhạc, một đường về tới Bích Quế Viên tiểu khu. 17 tòa nhà một đơn nguyên, 1605 phòng. Trong phòng khách, Phật Dạ thân mang đồ mặc ở nhà, đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím vận chỉ như bay, hết sức chuyên chú mà làm việc. Bạch Ngữ Điểm giống như chỉ lười biếng nhỏ con, co giúp ở ghế sofa xó xỉnh, túi đầu khoanh tay cơ xem phim. Mà Khương Loan Loan, bây giờ nàng đang mặc một bộ miêu tộc đặc hữu màu lam nhạt váy xa, trên đầu mang theo ngân sức lá sen quan, trong phòng càng không ngừng đi tới đi lui. Tay nàng bó gần quyết, trong miệng nói liên miên lại nhải mà nhớ tới gì đó, hiển nhiên như cái thần côn. Loan Loan, ngươi đây là lại đang làm gì đó? Thấy vậy một màn, Lục Hân Di đại mi cao lại, không hiểu hỏi. Tuy nói Khương Loan Loan nắm giữ một thân làm cho người giận cả tóc gáy vu cổ chi thuật, trong phòng còn nuôi trúc diệp thành, bỏ cạp độc các loại vật, nhưng Khương Loan Loan cũng biết rõ, nữ sinh trời sinh sợ những đồ chơi này, cho nên chưa bao giờ tùy tiện bày ra. Tại đại gia trong ấn tượng, Khương Loan Loan chính là một cái chính cống chịu tượng master, luôn yêu thích mân mê chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Không có gì, ta chính là tại tìm cái kia trộm ta hoàn kẻ trộm. Khương Loan Loan nghiến răng nghiến lợi, nhấc lên cái kia không cánh mà bay bà bối, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Hỗn đản, hiện tại đến cùng là hạng người gì mới có thể chuyên môn trộm bổn tiểu thư bản? Thú này không báo không phải có tử, nói cái gì nàng cũng phải đem cái này hỗn đản bắt được đánh một trận tơi bời. Chén của ngươi, gì đó bác? Lục Hân Di một mặt mở mịt. Nàng mặc dù cũng lướt sóng, nhưng đối với nhị thứ nguyên tiếng lóng cũng không hiểu rõ, căn bản nghe không hiểu Khương Loan Loan đang nói cái gì. Trong phòng bếp bát không phải còn nhiều, rất nhiều sao? Đáng ra phí hết tâm tư đi tìm. Gặp nàng không hiểu, Bạch Ngữ Điểm từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, nhón chân lên tiến đến Lục Hân Di bên hai, đỏ mặt nhỏ giọng giải thích nói, Hân Di tỷ, Loan Loan nàng nói bạn. Kỳ thực chính là vật kia nghe xong giảng giải, Lục Hân Di sắc mặt trở nên càng cổ quái. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, không có suy nghĩ nhiều, đi thẳng tới trước bàn máy vi tính, tại Phật Dạ bên cạnh ngồi xuống. Trong cái phòng này bình thường chỉ có các nàng năm cái nữ nhân ở, căn bản không có nam nhân, Khương Loan Loan đổ vật làm sao có thể không cánh mà bay? Chắc chắn là nha đầu này không biết bỏ vào cái nào xó xỉnh. Hân Di tỷ, hôm nay nhìn ngươi khí sắc không tệ đi. Như thế nào, đã cùng nam nhân kia thành công ly hôn? Phật Dạ gõ xong dòng cuối cùng dấu hiệu, lấy xuống trên sống mũi mắt kiếm gọt vàng, duỗi lưng một cái, quay đầu treo chọc nói. Tại trong phòng này, hiểu rõ nhất vị này chủ thuê nhà tỷ tỷ, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ân, đã rời, sự tình đều giải quyết xong. Lục Hân Di nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thở dài, nói ra nội tâm sầu lo. Mặc dù ta bây giờ tự do, nhưng ta dù sao từng có một đoạn trên danh nghĩa hôn nhân. Giang Triệt hắn, thật sự không biết để ý sao? Đây là nàng lo lắng nhất chuyện. Nàng bây giờ hối hận cực kỳ, trước kia liền không nên bởi vì cha mẹ bức bách tùy tiện kéo một cái người kết hôn, đến mức bây giờ cũng không dám đường đường chính chính xuất hiện tại trước mặt Bạch Nguyệt Quang. Yên tâm rồi, Hân Di tỷ bột chắc chắn sẽ không để ý điều này. Phật Dạ mở miệng trấn an nói, ngươi đối với hắn dùng tình sâu vô cùng, nhiều năm như vậy một mực thủ thân như ngọc đang chờ hắn, hơn nữa ngươi cùng nam nhân kia căn bản không có bất kỳ cái gì tiếp xúc thân mật, thanh giả tự thanh đi. Nói đến đây, Phật Dạ ánh mắt đảo qua Lục Hân Di cái kia vóc người ngạo nhân, cười đều nói, lại nói, chỉ bằng Hân Di tỷ ngươi cái này đỉnh cấp tướng mạo, hùng đại eo nhỏ mông tròn, ngay cả ta nhìn đều động tâm, bột làm sao có thể không thích? Hân Di tỷ,
hậu tiên bột không liền muốn lên đường đi Giang Nam sao? Ta cảm thấy ngươi có thể ngày mai liền đi, sớm đi nằm vùng. Tiếp đó Phật Dạ đôi mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, tiến đến Lục Hân Di bên thai đích đích cô ra lên chủ ý. Lục Hân Di nghe mặt đỏ tới mang hai, bên thai nóng lên. Mặc dù cảm giác có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn là khẽ cắn hàm răng, không có phản bác, chấp nhận Phật Dạ đề nghị. Bóng đêm thâm trầm, đầy sao rực rỡ. Thanh đẳng sân trang, trong đại sảnh. Bởi vì Giang Triệt về nhà, cả một nhà người hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ ăn xong bữa cơm đoàn viên. Ngoại trừ Giang Triệt cùng chúng nữ nhân của hắn, trong bữa tiệc còn có Giang Vãn Đường, Lâm Diệu Âm, Bạch Hoa Mi, Vân Nghê Thường, Liêu Vân Sương bọn người. Cơ tối hôm nay là Thẩm Vũ Viên cái này tương phản nữ chính tự mình làm, Lý Yên Nhiên cùng Lâm Diệu Âm ở một bên trợ thủ. Lý Yên Nhiên vẫn luôn đang học nấu nướng, mà Lâm Diệu Âm nhưng là cảm thấy một mực tại Giang Triệt ở đây ăn uống chùa ngượng ngùng, muốn làm chút đủ khả năng chuyện. Trong bữa tiệc hoan thanh thiếu ngữ, ăn uống linh đình, bầu không khí dị thường hòa thuận. Đây là Vân Nghê Thường lần thứ nhất nhìn thấy Giang Triệt bản tôn. Nhìn xem hắn cùng đám nữ nhân này trò chuyện lửa nóng, thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Vân Nghê Thường nội tâm âm thầm sợ hai thằng phụ. Có thể đem bao quát chính mình ngũ sư tỷ ở bên trong bọn này tuyệt sắc mỹ nữ một mẹ hút gọn, Giang Triệt thật đúng là diễm phúc không cạn. Hơn nữa có thể để cho những nữ nhân này sống chung hòa bình, bạn cùng bàn ăn cơm, đủ để thấy được hắn thủ đoạn cao minh, là cái cực biết lấy nữ nhân niềm vui chủ. Đương nhiên, những sự tình này không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là đại sư tỷ sư muội, trước đây căn bản không biết Giang Triệt. Tiểu Triệt, đây chính là ta từng đề cập với ngươi ngũ sư muội Vân Nghê Thường, cũng là chúng ta Long Quốc năm nay chạm tay có thể bỏng giới ca hát tiên hậu. Nghê Thường, đây chính là đệ ta, Giang Triệt. Giang Vãn Đường ngồi ở giữa hai người, vì song phương giới thiệu. Sở dĩ đem ngũ sư muội mang về Thanh Đằng Sơn Trang, nàng chính xác cất chút không thể cho ai biết tâm tư. Ngược lại người là mang về, đến nỗi sau này phát triển như thế nào, thì nhìn Tiểu Triệt bản lãnh. Nàng hoàn toàn tin tưởng Tiểu Triệt có thể làm được Vân Nghê Thường. Cái khác tạm dừng không nói, Tiểu Triệt đang cầm bóp nữ nhân phương diện này, đúng là gờ giang ngờ mạ sở cấp. Vân Nghê Thường tiểu thư, ngươi tốt. Giang Triệt hướng về phía Vân Nghê Thường mỉm cười ra hiệu, đánh giá ngồi ở đối diện vị mỹ nữ kia. Vân Nghê Thường khí chất cùng Hạ Thanh Ca có chút tương tự, ôn nhu không màng danh lợi, huệ chất lan tâm, lộ ra một cố đại gia khuê tú ưu nhã cùng cao quý. Không thể chê, là hắn chú ý khoản tiền kia. Giang thiếu, ngươi tốt. Vân Nghê Thường đồng dạng mỉm cười đáp lại, mang theo hoạt bát nói, trong khoảng thời gian gần đây muốn ở tại Thanh Đằng Sơn Trang, còn muốn làm phiền Giang thiếu chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói dễ nói, ngươi đã là tỷ tỷ sư muội, vậy chúng ta chính là người một nhà, không cần phải nói hai nhà lời nói. Gặp Giang Triệt cùng Vân Nghê Thường chuyện trò vui vẻ, Giang Vãn Đường thỏa mãn gật gật đầu, hợp thời mở miệng nói, Tiểu Triệt, Nghê Thường muốn từ trong tay ngươi mua đi Hoa Lai Âm Nhạc tập đoàn những cái kia ca khúc bản quyền, ngươi xem chuyện này. Giang Triệt nghe vậy, nhìn về phía Vân Nghê Thường, do dự hỏi, không biết Nghê Thường tiểu thư nghĩ ra bao nhiêu phí bản quyền. Việc này hoàn toàn ở Giang Triệt trong dự liệu. Vân Nghê Thường trung tình âm nhạc, bây giờ Diệp Bắc Thần những cái kia kiệt tác ca khúc bản quyền đều ở trong tay chính mình, nàng không tìm tự mình tới mua đi những thứ này bản quyền mới là lạ. Bao quát Tân Quý Phi say rượu vừa vặn gặp ngươi ở bên trong, mỗi bài 10 triệu phí bản quyền, Giang thiếu nghĩ như thế nào? Vân Nghê Thường báo ra giá cả tương đương có thành ý, ngược lại nàng mây đại tiểu thư không thiếu tiền, chơi âm nhạc đơn thuần yêu thích, cũng không muốn bởi vì đại sư tỷ quan hệ liền tận lực ép giá. Chương 586 nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Chương 586 nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, tả hữu bất quá vài bài hát mà thôi. Giang Triệt khẽ nhấp một miếng rượu đỏ trong ly, cười nói, tất nhiên Vân tiểu thư hào sảng như vậy, vậy ta lại có kẻ mặc cả cũng có vẻ có chút không phong vắng. Như vậy đi, mỗi bài hát 10 triệu phí bản quyền, ta cho ngươi vĩnh cửu bản quyền cùng độc nhất vô nhị trao quyền. Về sau những thứ này ca, liền triệt để thuộc về ngươi. Đối với bây giờ Giang Triệt mà nói, hắn căn bản không thiếu chút tiền lẻ này. Sở dĩ làm như vậy, đơn giản là bán cho Vân Nghê Thường một bộ mặt, dù sao nàng nói thế nào cũng là nhà mình tỷ tỷ lục sư muội. Như thế, vậy thì cảm ơn Giang thiếu. Nghe vậy, Vân Nghê Thường trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh hỉ, nội tâm đối với Giang Triệt độ thiện cảm trong nháy mắt tăng gọn. Quả nhiên, không có so sánh liền không có tổn thương. Nếu như những thứ này ca khúc bản quyền còn tại Diệp Bắc Thần trong tay, tên kia tuyệt đối không có khả năng cho mình độc nhất vô nhị trao quyền, chớ đừng nhắc tới mua đức. Hắn nhất định sẽ mượn bản quyền cớ đối với tự mình tiến hành đủ loại quân quýt chặt lấy. Dạng này vừa so sánh, Giang thiếu đơn giản chính là đại thiện nhân a. Không hổ là đại sư tỷ thân đệ đệ, so Diệp Bắc Thần tên kia có hàm dưỡng nhiều. Vân Nghê Thường đối với túc chủ lòng sinh cảm kích, cảm xúc giá trị 6666, nghe được trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Giang Triệt cười thầm. Nếu không phải gần nhất thực sự không thể phân thần, hắn ngược lại thật sự là nghĩ trước tiên đem cái này giới ca hát thiên hậu cho chiến lược. Không có cách nào, nữ nhân này khí chất cùng mình Thanh Ca lão bà thực sự quá giống. Nhìn thấy nàng, Giang Triệt cuối cùng sẽ vô ý thức nhớ tới chính mình Thanh Ca lão bà. Một bữa cơm cứ như vậy vui vẻ hòa thuận mà kết thúc. Sau bữa ăn, Giang Triệt mang theo ngốc bạch ngọt lọ lì chan hi hi về tới gian phòng. Hôm nay hi hi xuyên qua một kiện màu hồng phấn lọ lì tạ váy dài, bên hông buộc lấy tinh xảo tua cờ mang, tinh tế linh lung cặp đùi đẹp bọc lấy vớ trắng quần tất, chân đạp ra thật mạ dị rể lên dày. Tóc xanh mái tóc đâm trở thành song đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, giống như rơi mất nhân gian, đơn giản có thể manh hóa nhân tâm. Ca ca gặp Giang Triệt đơn độc mang chính mình trở về phòng, Liễu Ngộng Hi khuôn mặt nhỏ rất nhanh hiện ra một vòng đỏ ửng, ngay cả bên thai đều đỏ ửng. Nàng gái kia hai mắt thật to chớp chớp, trong đầu rất nhanh liên tưởng đến một chút hình ảnh không thích hợp thiếu nhi. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng Hi Hi nội tâm vẫn là không nhịn được có chút vui dạo dực. Chính mình có đãi ngộ như vậy, đủ để chứng minh ca ca trong lòng là có nàng, là thương yêu nhất nàng. Khác tỷ tỷ nhưng không có loại này đơn độc phụ đạo cơ hội đâu. Khi hi tiểu nha đầu lại tại nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Nhìn thấy lọ lì tiểu lão bà bộ dạng này mặt đỏ tới mang thai thẹn thùng bộ dáng, Giang Triệt sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì? Hắn khẽ cười một tiếng, rồi ra ngón tay sờ sờ hi hi đỉnh tiểu phấn bạch mũi. Anh, cả ca ngươi thật là xấu. Liễu Mộng Hi thuận thế dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn, hai tay vòng lấy eo của hắn bắt đầu nũng nịu. Nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Đây là hi hi một mực thờ phụng nhân sinh cách ngôn. Nàng thích nhất tại trước mặt hảo ca ca nũng nịu, thưởng thụ loại kia bị cương chiều cảm giác. Hi hi, ca ca có chuyện muốn nói với ngươi. Giang Triệt đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, một bên vuốt ve nàng xong đuôi ngựa, vừa cười mở miệng. Chuyện gì nha? Hi hi vung lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn, chớp cặp kia mắt to linh động con ngươi. Trong khoảng thời gian gần đây, ca ca có thể sẽ rút sạch đi nơi khác du lịch một chuyến. Đến lúc đó ngươi cùng ca ca cùng đi chứ, như thế nào? Giang Triệt nói. Càng nghĩ, hắn vẫn là có ý định chờ cái kia song xuyên cửa nhân vật chính Dương Thiên Lâm trở về đô thị sau, đoạt lấy mặt kia có thể xuyên qua đến Bắc Tống thần kỳ tấm gương, tiếp đó mang theo Hi Hi cùng đi lánh hơi Bắc Tống phong thổ. Loại sự tình này, Giang Triệt sẽ không dễ dàng mang theo những người khác, nhưng Hi Hi hiển nhiên là một ngoại lệ. Tiểu nha đầu này cùng mình thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, cảm tình thâm hậu nhất. Ngoại trừ phụ mẫu cùng tỷ tỷ, Hi Hi không hề nghi ngờ là hắn tín nhiệm nhất nữ nhân. Hơn nữa xem như chính mình một nữ nhân đầu tiên, chính mình cả ngày biến pháp cho nàng đội nón xanh, Hi Hi nhưng mỗi lần đều có thể tha thứ hắn. Hoặc nhiều hoặc ít, Giang Triệt nội tâm vẫn còn có chút áy náy. Loại tâm tình này, tại hắn Giang đại thiếu trên thân thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lần này mang theo tiểu nha đầu đi Bắc Tống, coi như là đối với Hi Hi một loại đền bù a tốt lắm tốt lắm. Hi Hi không cần suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng xuống. Nàng đem cái đầu nhỏ vùi vào Giang Triệt trong ngực, âm thanh buồn buồn, lộ ra một cỗ không nói ra được khả ái, ca ca muốn đi nơi nào dù lịch đâu. Hi Hi muốn đi Bắc Cực nhìn cực quang. Mặc dù nàng mới vừa lên đại nhất, việc học bận rộn, nhưng ở trước mặt hảo ca ca, việc học tính là gì? Đương nhiên là bồi ca ca trọng yếu nhất rồi. Bắc Cực. Ngoan, về sau có cơ hội ca ca nhất định dẫn ngươi đi. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt đến Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi, Hứa Thu Ly ước định đi tới Giang Nam cuộc sống. Cáo biệt Thanh Đằng Sơn trang chúng nữ sau, Giang Triệt cưỡi Z bằng nở sẽ chỉ bụt đi trước một chuyến Phong Đan Bạch Lộ trang viên. Lần này đi Giang Nam, Giang Triệt dự định mang lên vừa mới thuần phục mèo rừng nhỏ. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, đơn thuần là bởi vì Giang Triệt ưa thích cái này một cái. Nữ nhân bên cạnh hắn tuy nhiều, nhưng giống hạt thuế dạng này tóc vàng mắt xanh, phong tình bạn chủng gái Tây lại không nhiều gặp. Thăng thêm Elizabeth, trước mắt cũng mới chỉ có 4 cái mà thôi. Đội xe trùng trùng điệp điệp chạy tại rộng lớn trên đường, cũng không lâu lắm liền đã tới ở vào tần hoài khu Phong Đan Bạch Lộ trang viên. Đón một đám hầu gái ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, Giang Triệt sải bước đi vào biệt thự. Lầu một đại sảnh không có người, Giang Triệt quay người lên lầu 2, tại trong phòng ngủ tìm được đang cầm lấy mấy bộ di cờ chế phục không ngừng khoa tay múa chân hạt thuế. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất sái nhập gian phòng, vì nàng một đầu kia khoa trường tóc vàng dắt lên một tầng ánh sáng chói mắt choáng. Dưới ánh mặt trời, nàng gái kia cao gầy, thướt tha, linh lung tinh tế hoàn mỹ S hình đường cong bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thiếu gia, ngài đã tới. Thấy người tới là Giang Triệt, hạt thuế trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc. Nàng đội vàng thả ra trong tay di cờ chế phục, một đường đang đang chạy chậm đến Giang Triệt trước người. Không đợi Giang Triệt phân phó, nàng liền rất là thông thạo khéo léo quỳ ở phủ kín cấp cao chăn lông trên mặt đất, trong mắt tuân theo, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm bộ dáng. Nhìn thấy hạt thuế địa bộ này, Giang Triệt nội tâm hết sức hài lòng. Rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này đối với chính mình vô hạn định hót tiểu miêu mễ, lại là lúc trước cái kia lãnh diễm cao quý, tránh xa người ngàn dặm ỉn sổ gia tộc đại tiểu thư. Lần này tới, là có chuyện muốn thông chi ngươi. Giang Triệt hơi hơi cong lưng, đưa tay vướt về hạt thuế cái kia gợi cảm thuận hoạt tóc vàng. Hôm nay ta muốn đi một chuyến Giang Nam, đại khái muốn ở bên kia nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Lần này ngươi liền cùng ta cùng đi chứ? Có thật không? Chủ nhân. Nghe vậy, hạt thuế đầu tiên là sững sờ, chợt trên gương mặt xinh đẹp viết đầy không dám tin kinh hỉ. Cả viên vương tâm trong nháy mắt bị nồng nặc xúc động lấp đầy. Nàng không nghĩ tới, chính mình làm một cái nhỏ quả xoài, vậy mà cũng có cùng đi chủ nhân cùng đi xa nhà du lịch tư cách. Điều này nói rõ gì đó? Lời thuyết minh trong lòng chủ nhân tuyệt đối là có nàng, chủ nhân quả nhiên yêu mình sâu đậm. Hu hu. Chủ nhân, ta quá yêu ngươi. Hạt thuế rất cảm thấy hạnh phúc, cảm xúc giá trị 14578, đương nhiên là thật sự. Trên mặt đất lạnh, đứng lên mà nói a. Giang Triệt nhẹ nhàng nở nụ cười, thu hồi thủ trưởng. Ngươi thu thập một chút, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nhưng mà, hạt thuế cũng không có đứng dậy. Gò má nàng hiện ra một vòng không bình thường đỏ ửng, ánh mắt trở nên mê ly lên. Giang Triệt hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nói, thế nào? Không muốn cùng ta đi? Hạt thuế khẽ gật đầu một cái, khẽ cắn môi dưới, âm thanh lúng túng như rồi môi, chủ nhân, trước khi đi, có thể hay không trước tiên thỏa mãn tiểu miêu mễ một cái nguyện vọng? Nguyện vọng gì? Tiểu miêu mễ nói bụng, muốn ăn kem ly. Giang Triệt. Chương 587 tứ nữ cùng đài, quần quần sóng ngầm. Chương 587 tứ nữ cùng đài, quần quần sóng ngầm. Sau một tiếng rưỡi, đợi đến hạt thuế thu thập xong hành lý, Giang Triệt mang theo hạt thuế lên xe, rời đi Phong Đan Bạch Lộ trang viên, trực tiếp thẳng hướng lấy Lâm Đại trường học cửa ra vào chạy tới. Sau 40 phút, Dương Triệu chậm rãi đứng tại Lâm Đại trước cửa trường. Hứa Thu Ly sớm đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Giang Triệt xe dừng lại, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, di chuyển thon dài vớ đen cặp đùi đẹp, bước nhanh đi tới trước xe. Bảo Tiêu xuống xe thay nàng mở cửa xe. Hứa Thu Ly sau khi lên xe mới phát hiện, trong xe ngoại trừ Giang Triệt, còn ngồi một cái đẹp đến làm nàng rất cảm thấy kinh diễm nữ nhân. Hơn nữa, vẫn là một cái ngoại quốc gái Tây. Trong nháy mắt, Hứa Thu Ly nội tâm còi báo động đại tác. Giang học trưởng, vị này là? Hứa Thu Ly ngồi xuống, ánh mắt tại Hạt Thủy cái kia trương tràn ngập dị vực phong tình tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp dừng lại một cái chớp mắt, sau đó đưa ánh mắt về phía Giang Triệt. Nàng gọi Hạt Thủy Bỉnh Sổ, đến từ ở mẹ gì cả, là ta một cái thủ hạ. Giang Triệt ánh mắt như có như không tại Hứa Thu Ly vớ đen trên chân đẹp đảo qua, tùy ý giải thích một câu. Nữ nhân này quả nhiên có tâm cơ, mỗi lần cùng chính mình gặp mặt đều xuyên loại này 60G trong suốt vớ đen. Ngươi cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Người cán bộ nào trải qua được dạng này khảo nghiệm? Không thể không nói, Hứa Thu Ly dáng người chính xác cực phẩm, thuộc về loại kia thanh lãnh ngự tỷ hình. Mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng loại từ trong ra ngoài tán phát lãnh diễm cảm giác, so với nhà mình Thanh Thu lão bà cùng Lâm Diệu Âm cũng không kém bao nhiêu. Thủ hạ. Hứa Thu Ly như có điều suy nghĩ, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười nhạt. Nàng hào phóng đưa tay phải ra, "Ngươi tốt, Hứa Thu Ly xin nhiều chỉ giáo." Hạt Thủy Bỉnh Sổ. Hạt Thủy đưa tay phải ra, đồng Hứa Thu Ly nhẹ nhàng nắm chặt. Tiếng nói thanh lãnh, tựa như một vị tránh xa người ngàn dặm cao lãnh nữ thần. Tại trước mặt Giang Triệt, nàng là nhu thuận ôn thuận mèo rừng nhỏ, nhưng ở trước mặt ngoại nhân, nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng Bỉnh Sổ gia tộc đại tiểu thư. Lẫn nhau hàn huyên sau, Hứa Thu Ly nhấp nhẹ môi đỏ hỏi, "Học trưởng, chúng ta bây giờ trực tiếp đi Giang Nam sao?" "Không đổi, còn phải lại đi đón hai người." Ngự cảnh Long Loan. Nối liền thẩm vãn chi sau, Giang Triệt ra hiệu nữ bảo tiêu hướng Elizabeth cư trú đảo nguyên cư chạy tới, tiện tay dâng lên ở giữa tường gỗ cách âm. Kèm theo thư giãn du dương âm nhạc vang lên, Giang Triệt có chút hăng hái mà nhìn xem ngồi ở đối diện ba nữ nhân. Hôm nay chiếc này định chế chống đạn bản sở chết quần ly mụ xỉn không gian cũng đủ lớn, hoàn toàn chứa được mấy vị này giai nhân tuyệt sắc. Đối diện, Hạc Lầy, thẩm vãn chi Hứa Thu Ly tam nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí một trận có chút vi diệu, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Dù sao trước đó, các nàng ba cái hoàn toàn không có nhau. Xem như Lâm đại học sinh, Hứa Thu Ly tự nhiên nghe nói qua thẩm vãn chi vị này ngành tài chính đẹp nhất nữ thần giáo sư danh hiệu, nhưng đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy bản tôn. Bây giờ, Hứa Thu Ly hơi nhíu mày, nội tâm nhịn không được nổi lên nói thầm, Giang thiếu tại sao muốn cố ý mang lên thẩm giáo sư đi Giang Nam? Chẳng lẽ hắn cùng thẩm giáo sư cũng có một chân? Khá lắm, không hổ là ngươi, chơi đến thật là hoa. Đương nhiên, nhìn đấu không nói toạc. Xem như nữ nhân thông minh, Hứa Thu Ly tuyệt sẽ không đi vạch trần loại sự tình này. Dù sao Giang Triệt tìm bao nhiêu nữ nhân đều không có quan hệ gì với nàng, nàng còn không có chính thức thượng vị đâu. Luận tư bài bối mà nói, vị này thẩm giáo sư nói không chừng còn phải là tỷ tỷ của mình. Thẩm giáo sư, ngươi tốt. Ta là Lâm đại quản trị kinh doanh hệ sinh viên đại học năm thứ hai, Hứa Thu Ly. Ngươi tốt. Thẩm Vãn Chi trở về lấy một cái dịu dàng hào phóng nụ cười, giống như một ôn nhu như nước nhà bên tỷ tỷ. Chỉ là quay đầu lúc, nàng hung tợn trừng Giang Triệt một mắt, ánh mắt kia tự sân tự oán. Gia hỏa này trước khi đến cũng không có nói còn có khác người. Nàng tưởng rằng chẳng qua là chính mình cùng Giang Triệt hai người đơn độc đi Giang Nam tham gia giám bảo đại hội, hoàn toàn không nghĩ tới còn có hai nữ nhân, trong đó một cái vẫn là Lâm đại học sinh. Đây cũng quá lung tung a. Vị này Hứa Thu Ly đồng học sẽ không phải hiểu lầm chính mình cùng Giang Triệt quan hệ a. Mặc dù nàng và Giang Triệt quan hệ chính xác không có như vậy đứng đắn. Tiểu Triệt, ngoại trừ ba người chúng ta, còn có những người khác sao? Thẩm Vãn Chi tập trung ý chí, ra vẻ chấn định mà hỏi một câu. Còn có cái cuối cùng. Nối liền vị hôn thê của ta Elizabeth, chúng ta liền lập tức lên đường. Giang Triệt cười trả lời. Tất nhiên dám đem mấy người nữ nhân này góp một bàn, hắn tự nhiên có lực lượng. Ngoại trừ Hạt Thủy, hắn cùng Thẩm Vãn Chi Hứa Thu Ly còn không có đột phá một bước cuối cùng, hai nữ nhân này tuyệt sẽ không chủ động tại trước mặt chính quy vị hôn thê tự bạo. Coi như thật có tu la chàng, bằng vào kỳ lân thận cùng tròn mát cấp cửu dương thần công, Giang Triệt cũng tự tin có thể tiện tay chấn áp. Động lực hạt nhân cấp bậc thận công năng chính là hắn lớn nhất sức mạnh. Elizabeth, là vị kia nước Anh hoàng thất công chỗ sao? Nghe được cái tên này, Hứa Thu Ly đại mi cau lại, nội tâm ngạc nhiên. Khá lắm. Giang học trưởng lúc nào cùng nước Anh trưởng công chúa đám hỏi. Việc này Hi Hi biết không? Bây giờ Giang học trưởng cho Hi Hi chụp mũ đều không kín sao? Thẩm Vãn Chi cũng ném đi ánh mắt tò mò. Elizabeth đại danh nàng tự nhiên nghe qua, nhưng cái này cũng có thể là chủ tên. Bất quá, tất nhiên Giang Triệt mang theo vị hôn thê đi Giang Nam, còn gọi trước chính mình làm gì? Ở trước mặt diễn ân ái sao? Càng kỳ quái hơn chính là, gia hỏa này đã có đại tỷ cùng tứ muội làm bạn gái, lại còn có cái vị hôn thê. Chuyện này đại tỷ biết không? Nghĩ đến còn tại hệ thể Diệu Gơ tập đoàn vùi đầu gian khổ làm ra lãnh thanh thu, Thẩm Vãn Chi nội tâm không khỏi có chút thương hại. Đại tỷ thực sự là đáng thương a, chắc chắn một mực bị mơ mơ màng màng. Hạt Thủy thì vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngồi lặng lặng không nói một lời. Trước đây nàng và Long Cửu đến Lâm Giang lúc, từng cùng Elizabeth đồng cơ. Lúc đó nàng liền ngờ tới vị này hoàng thất trưởng công chúa điệu thấp đến đây tất có chuyện quan trọng, không nghĩ tới lại là vì cùng chủ nhân thông gia. Nghĩ kỹ lại cũng là hợp lý. Một vị là hoàng thất trưởng công chúa, một vị là Long Quốc đỉnh cấp đời thứ ba cách mạng, nếu hai nước nghĩ mưu cầu chiến lược hợp tác, hai người này đúng là tốt nhất đột phá khẩu. Không tệ, chính là vị kia anh quả trưởng công chúa. Một hồi các ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Đội xe đến trốn đào nguyên. Elizabeth tại hơn 10 người sần sám thị nữ vây quanh, đang đứng ở cửa mong mọi cùng trông mong. Giang Triệt tự mình xuống xe, đi đến Elizabeth trước mặt, cho nàng một cái ôm nhiệt tình. Elizabeth thuận thế dựa sát vào nhau tiến Giang Triệt trong ngực, tại hắn bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, tiếng nói lời biếng, lộ ra một cỗ bẩm sinh ưu nhã cùng vũ mị. Sùng, mấy ngày không thấy, nhớ ta không có. Đương nhiên, ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm tình người thân yêu vị hôn thê. Giang Triệt nghiêm trang gật đầu, miệng lưỡi chân chu. Elizabeth khẽ cười một tiếng, rất là tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn. Trong khoảng thời gian này nhàn rỗi nhàm chán, nàng tại Đào Nguyên cư đọc không thiếu Long Quốc điển tịch, tiếng Trung đã nói đến 10 phần lưu loát. Nhưng mà, khi hai người tiến vào sở chết quần lý mụ xin xếp sau, Elizabeth đủ cười trên mặt hơi hơi ngưng lại. Ánh mắt nàng đảo qua trong xe đang ngồi mặt khác ba nữ nhân, lông mày khó mà nhận ra mà nhíu một chút, nguyên bản ôn hòa sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Chương 588 chính cung nương nương khí độ, chương 588 chính cung nương nương khí độ cơ hồ là đồng trong lúc nhất thời, Thẩm Vãn Chi hạt thủy, Hứa Thu Ly ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía Elizabeth. Trong không khí phảng phất có ánh lửa thoáng hiện, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng. Elizabeth ánh mắt ở trên người tam nữ từng cái đảo qua, khi thấy hạt thủy biển số lúc, ánh mắt nàng có chút dừng lại. Xem như mang anh hoàng thất trưởng công chúa, nàng tự nhiên nhận biết vị này đến từ America huyện sổ gia tộc đại tiểu thư. Mặc dù hai người trước đây chưa bao giờ chính thức gặp mặt, nhưng Elizabeth nhìn qua đối phương ảnh chụp. Nàng không phải Long Vương điện phó điện chủ sao? Ngày đó đi theo Long Cửu Huyền cùng một chỗ rơi xuống đất Lâm Giang sân bay quốc tế, làm sao sẽ xuất hiện tại nam nhân mình bên cạnh? Elizabeth đôi mi thành tú trao lên. Mặc dù Giang Triệt loại này tiền trạm hậu tấu thái độ làm cho trong nội tâm nàng có chút nhỏ ngọn lửa, nhưng thân là hoàng thất công chúa hàm dưỡng để cho nàng cũng không phát tác tại chỗ. Cố tình gây sự, chưa bao giờ là phong cách của nàng. Elizabeth ưu nhã ngồi xuống tại Giang Triệt bên cạnh thân, lần nữa đưa tay tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, môi son khẽ mở, phát họa ra một vòng hoàn mỹ mỉm cười. Sùng, ngươi không cho ta giới thiệu một chút ba vị này mỹ lệ nữ sĩ sao? Bất kể như thế nào, nàng cũng là Giang Triệt danh chính ngôn thuận bị hôn thê, là gặp qua phụ huynh chính quý nữ chủ nhân. Trước mắt ba người nữ nhân này, nhiều nhất cũng chính là nam nhân mình phong lưu nợ. Dựa theo Long Quốc thuyết pháp, gọi là thiết thất. Đương nhiên, Giang Triệt mỉm cười, thần sắc bình thường theo thứ tự giới thiệu nói, vị này là Thẩm Vãn Chi Lâm đại ngành tài chính giáo sư, cũng là ta lão sư. Lần này nàng cùng chúng ta đồng chiếc xe hướng về Giang Nam, là vì tham gia chân bảo các cử hành giám bảo đại hội. Vị này là Hứa Thu Ly Lâm đại học sinh, cũng là Giang Nam Hứa gia đại tiểu thư. Nàng là một người bằng hữu của ta, phổ thông bằng hữu khác phái. Đến nỗi Hạt Thủy đi, Giang Triệt ánh mắt tại trên thân Hạt Thủy dừng lại một cái chớp mắt, thuận miệng địa chuyển nói, Hạt Thủy biển số thân phận chắc hẳn ngươi cũng biết. Nàng bây giờ là thủ hạ của ta. Hạt Thủy đã bị Triệt để thuần phục, trở thành chính mình độc nhất vô nhị nhỏ quả xoài, nói là thủ hạ cũng không mau bệnh a. Lão sư, bằng hữu khác phái, thủ hạ. Nghe thấy lời ấy, Elizabeth lông mày ngược lại nhăn sâu hơn. Vừa rồi nhìn thấy ba người nữ nhân này lúc, nàng còn tưởng rằng là Giang Triệt phía trước đề cập qua Thanh Thu, Thanh Ca hoặc cái kia gọi Hi Hi tiểu Thanh Mai. Không nghĩ tới thế mà đều không phải là. Mặc dù không biết đường đường ỉn sổ gia tộc đại tiểu thư tại sao phải cho nam nhân nhà mình làm thủ hạ, nhưng đây có lẽ là Giang gia cùng ỉn sổ gia tộc có cái gì trao đổi ích lợi đâu. Biết được ba người này không phải chủ yếu tình địch, Elizabeth lập tức cho thấy cực cao hàm dưỡng cùng thân mật. Nàng quản được còn không có rộng như vậy, ngay cả bằng hữu khác phái đều không cho phép Giang Triệt có. Nàng ưu nhã đưa tay ra, nhìn về phía Thẩm Vãn Chi tự giới thiệu mình, ngươi tốt, Thẩm giáo sư. Ta là Elizabeth, sông vị hôn thê. Ngươi tốt, Elizabeth công chúa điện hạ. Thẩm Vãn Chi đưa tay cùng Elizabeth nhẹ nhàng nắm chặt, tâm tình khó tránh khỏi có chút khuấy động. Tuy nói nàng ngày bình thường cũng không hiếm thấy quyền cao chức trọng nhân vật, nhưng giống Elizabeth dạng này nắm giữ địa vị đặc thù hoàng thất trưởng công chúa, còn là lần đầu tiên gặp. Vị này thân phận địa vị, so với Giang Triệt cái này đỉnh cấp thế gia công tử cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn là môn đăng hộ đối. Trong lòng Thẩm Vãn Chi hiểu rõ, loại này đỉnh cấp hảo môn thông gia, thường thường là gia tộc căn bài, chính xác không được chọn. Chỉ là đối mặt vị này chính cung nương nương Thẩm Vãn Chi ít nhiều có chút chột dạ. Dù sao nàng và Giang Triệt ở giữa điểm này quan hệ không minh bạch, cũng không có nhìn từ bề ngoài đứng đắn như vậy. Elizabeth công chúa điện hạ, ngài khỏe, ta là Hứa Thu Ly. Hứa Thu Ly thời khắc này tâm tính cùng Thẩm Vãn Chi không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm bối rối. Nàng mí mắt cuồng loạn, mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại tại điên cuồng bồn chồn. Đây nếu là để cho chính quy vị hôn thê biết ta nghĩ bỏ vị hôn phu nàng giường, thì còn đến đâu? Nguyên bản nàng vẫn cho là ngốc bạch ngọt lọ lì hi hi mới là chính cung, không nghĩ tới ở đây còn cất giấu một tôn chân phật. Hứa Thu Ly không khỏi cho thỏa đáng khuê mật mặc niệm 3 giây. Bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính. Nàng vốn là vì gia tộc lợi ích muốn ôm Giang Triệt đuổi, cũng không hy vọng xa vời qua chính cung vị trí. Làm tiểu mật, tình nhân cái gì, nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Người sang tự biết mình, vị trí kia, nàng ngồi không đi lên. Elizabeth tiểu thư, ngài khỏe. Hạt thuê biển sổ cái kia trương lánh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đồng dạng hữu hảo ân cần thăm hỏi. Tất nhiên nàng bây giờ là chủ nhân vật riêng tư, cái kia Elizabeth tự nhiên cũng là nàng thiếu phu nhân. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn buông xuống biển sổ đại tiểu thư cao ngạo, biểu hiện 10 phần kính cẩn nghe theo. Biết nhau đi qua, Elizabeth bắt đầu đồng tam nữ nhẹ giọng trò chuyện, bầu không khí trong xe dần dần dung hiệp. Giang Triệt thích trí tựa ở trên ghế ngồi, đại thủ nhìn như tùy ý khoác lên trên Elizabeth trắng như tuyết bắp đùi thon dài nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn một màn trước mắt này, nội tâm của hắn không khỏi cảm khái. Ân, vị này vị hôn thê tiểu lão bà vẫn rất có chính cung tiềm lực đi. Đáng tiếc vị trí này đã bị lão tỷ dự định, nàng cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể cùng hi hi bình khởi bình tọa đi. Giang Nam thành phố ngay tại Lâm Giang thành phố sát vách, lưỡng địa cách biệt bất quá 300 km. Sau 2 tiếng rưỡi, đội xe trùng trùng điệp điệp đến Giang Nam thành phố, cuối cùng đứng tại một chỗ tư nhân trang viên phía trước. Ở đây chính là Giang Triệt tại Giang Nam Đông đảo tài sản một trong Lan Đình nhà trúc. Sau khi xuống xe, Hứa Thu Ly đầu tiên là liếc mắt nhìn Giang Triệt bên cạnh ba vị mỹ nữ, sau đó nhẹ nhàng mím môi nói, "Học trưởng, ta trước về nhà một chuyến 9 giờ sáng mai, chúng ta tại Giang Nam Quốc tế triển lãm trung tâm chạm mặt a." Nói xong, Hứa Thu Ly hướng về phía Giang Triệt khẽ gật đầu, quay người di chuyển vớ đen cặp đùi đẹp, lên một cái khác chiếc Hứa gia phái tới đón nàng 13. nếu như có thể, nàng đương nhiên muốn ngủ lại. Nhưng rất rõ ràng, Elizabeth tại chỗ, thời cơ chưa tới. Làm một nữ nhân thông minh, nàng biết được tiến thối. Mặt ngoài, nàng còn cần cùng Giang Triệt giữ một khoảng cách, đến nỗi trong âm thầm đi. Hứa Thu Ly sau khi rời đi, Giang Triệt mang theo Elizabeth, Hạ Thuầy, Thẩm Vãn Chi tam nữ đi vào Lan Đình nhà trước. Đi tới phòng khách biệt thự, tam nữ riêng phần mình chọn lựa xong gian phòng. Thẩm Vãn Chi đi cho Lãnh Thanh Thu gọi điện thoại báo bình an, Hạ Thuầy cũng rất thức thời rời đi, cho hai người lưu túc đơn độc không gian sống chung. Y Sa, ngày mai chân bảo các có cái đấu giá hội, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi nhìn một chút? Giang Triệt ôm lấy vị hôn thê bờ eo thon, cười hỏi. Giám bảo hội? Vẫn là thôi đi. Elizabeth nghĩ, khẽ gật đầu một cái cự tuyệt, chờ ngươi ngày mai làm xong, lại mang ta lãnh hội một chút Giang Nam phong thổ liền tốt. Gần nhất nàng si mê nghiên cứu Long Quốc cổ tịch, đối với loại này thương nghiệp tính chất giám bảo đại hội hoàn toàn không có hứng thú. Khá hơn nữa bà bối, đại anh trong viện bảo tàng cũng nhiều là, nàng từ nhỏ đến lớn xem sướng án. Như vậy cũng tốt. Giang Triệt cười thần bí, tiến đến bên thai nàng, chờ ta ngày mai làm xong chân bảo các chuyện, dẫn ngươi đi xem một hồi cho hay. Cho hay? Tính hay gì? Elizabeth chớp chớp hẹp dài lông mi, ngẹo đầu tò mò nhìn hắn. Giang Triệt khỏe miệng hơi câu, ý vị thâm trường nói, một hồi từ sắt thần điện sắt thần chi vương tự mình đạo diễn cho hay. Chương 589 phế vật người ở rễ cút nhanh lên. Trông thấy ngươi liền phiền. Chương 589 phế vật người ở rễ cút nhanh lên. Trông thấy ngươi liền phiền. Sắt thần điện sắt thần chi vương. Elizabeth nội tâm hơi cảm giác ngạc nhiên, đôi mi thanh tú cao lại, sùng, ý của ngươi là, sắt thần chi vương Diệp Thần bây giờ đang ở Giang Nam. Sắt thần điện đại bản doanh tại châu Âu, là một đám kẻ liều mạng tạo thành thế lực to lớn. Vị này sát thần chi vương 3 năm trước đây liền đã mất tích bí ẩn, ngoại giới đều cho là hắn chết, không nghĩ tới vậy mà ẩn thân tại Long Quốc Giang Nam. Không tệ. Giang Triệt khẽ gật đầu, nụ cười càng nghiền ngẫm, chờ hậu thiên ngươi liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, điều ra một chỗ trang trí hào hoa trong biệt thự. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tắt trong đại sảnh vang vọng thật lâu. Diệp Thần che lấy bị tắt đến gò má đỏ bừng, một mặt ủy khuất nhìn xem trước mắt cái này hai tay chống nạnh, giống như đàn bà đánh đá xinh đẹp nữ nhân. Mẹ, ngài tại sao lại đánh ta? Nghĩ hắn đường đường sát thần điện chi chủ, ở rể tiểu gia hai năm này hơn nữa, cơ hồ mỗi ngày đều muốn bị mẹ vợ Dương Lệ Bình phiến to mồm. Cái này hợp lý sao? Ngươi còn có mặt mũi sách? Nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng này, bộ dáng ủy khuất ba ba, Dương Lệ Bình càng là giận không chỗ phát tiết, trở tay lại là một cái miệng rộng tử rút tới. Ba, hậu thiên chính là lão thái quân thọ yến, ta phía trước nhường ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh? Ngươi tên phế vật này, người ở rể thực sự là làm gì gì không được, ăn gì gì không có đủ. Nhờ ngươi mua một cái lễ vật đều lằng nhằng như vậy. Dương Lệ Bình làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lao thái gia trước khi Lâm Trung nhất định để Diệp Thần tên phế vật này ở rể tiểu gia, còn chỉ mặt gọi tên để cho hắn cưới chính mình bảo bối nữ nhi Anna. Quả thực là tắc nghiệt a. Phế vật như vậy người ở rể, có thể cho chính mình bảo bối nữ nhi gì đó hạnh phúc. Mẹ, chuyện này ta vẫn luôn đang chuẩn bị. Ngày mai không phải liền là tụ bảo các chân bảo đại hội sao? Ta dự định đến đó đãi hai cái thật bảo bối, hậu thiên đưa cho lao thái quân, cam đoan để cho nàng nở mày nở mặt mà qua cái này 70 đại thọ. Chân bảo các giám bảo đại hội. Dương Lệ Bình cười lạnh một tiếng, đưa tay lại một cái tát. Ba, lần này Diệp Thần thật sự động, hắn không rõ mẹ vợ vì cái gì nộ khí lớn như vậy, mình không phải là đã cho xuất hành động phương án sao? Đón Diệp Thần cái kia mở mịt ánh mắt, Dương Lệ Bình càng là tức giận giận sôi lên. Ngươi có tiền không? Con mẹ nó đi dám bảo đại hội, ngươi có biết hay không có thể có mặt nơi đó cũng là những người nào? Đó đều là Giang Nam thành phố có mặt mũi đại nhân vật, ngươi một cái phế vật người ở rể ngay cả thư mời cũng không có, lấy cái gì đi bảo? Xoát khuôn mặt sao? Mặt của ngươi có lớn như thế sao? Dương Lệ Bình cảm thấy Diệp Thần hàng này đầu óc tuyệt đối có hố. Hắn một cái nho nhỏ kiểu ra người ở rể, ngay cả một cái công việc đàng hoàng cũng không có, thế mà nghĩ trà trộn vào tụ bảo các. Quả thực là người si nói mộng. Mẹ, cái này ngài cũng không cần lo lắng. Ta bảo đảm ta có biện pháp lấy tới thư mời, ngày mai nhất định sẽ mang theo lễ vật trở về. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy tự tin. Nói đùa, hắn đường đường hiên mạn, nếu là liền trương tiểu nhỏ thư mời đều không lấy được, còn hôn gì đó. Hắn chẳng qua là tại kiểu ra mặt người phía trước cố ý ẩn giấu thực lực thôi. Lan, cút ra ngoài cho ta. Trông thấy ngươi liền phiền. Dương Lệ Bình thực sự lười nhác cùng tên phế vật này nói nhảm, đưa tay lại là một cái miệng rộng tử. Ba. Diệp Thần không dám đánh trả, cũng không dám vận khí phòng ngự, ngạnh sinh sinh chịu mấy bàn tay, bị đánh mắt nổi đồng đóm, gương mặt sưng lên láo cao, hiển nhiên như cái đầu heo. Đối mặt mẹ vợ lửa giận, hắn cũng không còn dám nhiều bước bước một câu, hôi đầu thổ kiểm rời đi phòng khách biệt thự. Tại kiều gia, ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm, quét dọn vệ sinh bên ngoài, Diệp Thần căn bản muốn không được cho phép tiến vào phòng khách. Chỗ ở của hắn tại hậu viện ổ chó bên cạnh gian tạp vật, liền ăn cơm đều phải ngồi xổm ở bên ngoài ăn. Tuy nói cùng lão bà Dương Nạ cùng ở chung một mái nhà, nhưng kết hôn 2 năm rưỡi, hai người cứ thế một chút xíu tiến triển rõ ràng cũng không có. Dương Nạ tính cách thanh lãnh, đối với hắn mặc dù không bài xích, nhưng cũng hoàn toàn không nhìn. Hai người 3 ngày đều nói không được hai câu nói, hoàn toàn mỗi người một ngả, thuộc về quen thuộc người xa lạ. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì không ngừng mà trả giá, một ngày nào đó có thể hòa tan Dương Nạ tòa băng sơn này. Đến lúc đó, nhất định muốn cùng vị này siêu cấp vô địch xinh đẹp lão bà sinh cái đội bóng đá đi ra. Nội tâm tự sướng một phen, Diệp Thần nhịn không được cười ngây ngô lên tiếng. Đi tới bên ngoài biệt thự, gió lạnh thổi, hắn đột nhiên giật cả mình, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng sau, Diệp Thần cảnh giác dò xét bốn phía, xác định không người chú ý, lúc này mới móc ra một bộ đặc chế điện thoại, bấm một cái mã hóa dây số. "Uy, Sát Thần đại nhân, là ngài sao? Ta liền biết ngài nhất định còn sống." Điện thoại rất nhanh kết nối, đầu kia chuyển tới một kích động vạn phần giọng nam. "Dòng giá 2 năm rưỡi, kể từ Sát Thần đại nhân đi Long Quốc mảnh này lính đánh thuê cấm địa, tất cả mọi người đều liên lạc không được hắn, đại gia còn tưởng rằng hắn thất bại. Trời có mắt rồi, Sát Thần đại nhân cuối cùng liên hệ chính mình. John, phái mấy người tới Long Quốc Giang Nam thành phố hiệp trợ ta, thuận tiện điều một bút tài chính đến tài khoản của ta. Mặt khác, giúp ta lộng một tấm ngày mai Giang Nam quốc tế triển lãm trung tâm giám bảo đại hội vé vào cửa." Diệp Thần trầm giọng mở miệng, âm thanh lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm cùng bá đạo. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia khúng núng người ở rể, mà là cái kia tay cầm quyền sinh sát, lệnh vô số châu phi tiểu quốc nguyên thủ nghe tin đã sợ mất mặt Sát Thần chi vương. Gần nhất điều ra sinh ý tao ngộ ngày đông giá rét, nhà máy gần như đóng cửa. Nếu như lúc này hắn có thể lấy ra tiền thay kiểu ra vượt qua nan quan, lão bà nhất định sẽ rất vui vẻ à. Nghĩ đến nạ khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia khuôn mặt, Diệp Thần âm thanh không tự giác nhu hòa mấy phần. Đương nhiên, xuất tiền về xuất tiền, thân phận vẫn là không thể bại lộ, tuyệt đối không thể để cho lão bà biết là tự mình ra tay thay kiểu ra giải quyết tình hình khẩn cấp. Biết rõ, lão đại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đuổi đi Diệp Thần sau, Dương Lệ Bình hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, vỗ ngực một cái mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận. Nàng xoay người lên lầu, đi tới thư phòng. Trước bàn máy vi tính, nữ nhi Dương Nạ đang một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay phi tốc đánh bàn phím. Dương Lệ Bình gọt lên một ly cà phê đưa tới, nhìn xem nữ nhi hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt, đau lòng nói: "Nữ nhi, trước tiên nghỉ ngơi một chút a, gần nhất người một mực cả đêm việc làm, người đều gầy đi trông thấy. Đầu tư bỏ vốn chuyện, cha ngươi cùng đại bá của ngươi bọn hắn cũng đang nghĩ biện pháp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Mặc dù trướng mắt Diệp Thần, nhưng đối với Dương Nạ, Dương Lệ Bình là thực sự đau đến tận xương tủy. Nàng đời này làm hối hận nhất chuyện, chính là trước đây không thể ngăn lại Lao Thái gia gả con gái cho Diệp Thần tên phế vật này người ở rể, hủy nàng nửa đời sau hạnh phúc. Nếu là không có gả cho Diệp Thần, bằng nữ nhi cái này dung mạo tư thái và khí chất, tìm hào môn cậu ấm dư xài, đều sớm trải qua hào môn khoát quá phú quý sinh hoạt, vậy còn cần phải khổ cực như vậy. "Mẹ, sự tình không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy." Dương Nạ tiếp nhận cà phê nhấp một hớp nhỏ, thần sắc đạm nhiên, đáy mắt lại cất giấu sâu đậm sầu lo. Tiểu gia kinh doanh nhà máy trang phục sinh ý, sớm mấy năm đạp chúng đầu gió làm lớn làm mạnh. Nhưng bây giờ thiết kế lý niệm rất lại phía sau, không phù hợp người tuổi trẻ chủ lưu thẩm mỹ, lượng tiêu thụ dần dần thảm đạm. Tăng thêm gần nhất đến nay bị đồng hành liên hợp chèn ép, tiểu gia đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Nếu như không thể tại gần đây kéo đến đầu tư đồng thời đẩy ra bạo kiểu mới, phá sản có lẽ đang ở trước mắt. Này đối lập chí từ nhỏ muốn đem xí nghiệp gia tộc phát huy dân nạ tới nói, là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Hai ngày qua này nàng điên cuồng liên hệ mối khách cũ, thậm chí tự mình hạ tràng thiết kế kiểu mới, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, thức khuya dậy sớm, thâu đêm suốt sáng, cố gắng tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ, nàng đến nay không có kéo đến một phân tiền đầu tư bỏ vốn. Chương 590 cung nên long chủ ra ngục. Chương 590 cung nên long chủ ra ngục. Nói đến, chuyện này đều tại ta. Nếu như trước đây mẹ nó thái độ càng cường ngạnh hơn một chút, không có dễ dàng hướng Lao Thái gia thỏa hiệp, ngươi như thế nào lại gả cho Diệp Thần tên phế vật này? Dương Lệ Bình một mặt tự trách nói. Dương Nạ nhíu nhíu mày, không có nhận lời. Mặc dù cùng Diệp Thần đã kết hôn hơn 2 năm, nhưng giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm vợ chồng. Đối với cái tên này trên danh nghĩa trợ phu, Dương Nạ có chỉ là thờ ơ, chỉ cần Diệp Thần không quấy rầy đến nàng, tùy tiện hắn như thế nào dày bỏ, nàng cũng lười đi quản. Dương Nạ lười nhác còn nhiều, Dương Lệ Bình lại là giận không chỗ phát tiết, bắt đầu đối với nữ nhi khống tố lên tên phế vật kia đủ loại việc ác. "Anna, ta nói với ngươi, lần trước ta không phải là cho hắn 1 triệu, để cho hắn đi Lâm Giang bên kia tham gia đấu giá hội, cho lão thái quân chuẩn bị 70 đại thọ lễ vật sao? Gia hỏa này đến bây giờ đều không làm tốt, cũng không biết cái kia 1 triệu hắn đến cùng cầm lấy đi làm cái gì, nói không chừng ngay tại bên ngoài nuôi gì đó không đứng đắn nữ nhân. Ngày mai sẽ là lão thái quân 70 đại thọ, một hồi chúng ta vẫn là tự mình ra ngoài chọn lựa một kiện lễ vật ta." "Tốt, mẹ." Dương Nạ khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, đến nỗi mâu thân nói Diệp Thần ở bên ngoài có chuyện của nữ nhân, nàng hoàn toàn không để bụng. Nếu như gia hỏa này thật sự xuất quỹ, vậy thì thật là tốt, trực tiếp tố tụng ly hôn. Ngược lại Lao Thái gia trước đây gì chúc là để cho nàng và Diệp Thần trước tiên kết hôn rèn luyện, nếu như 3 năm sau vẫn chưa cảm tình, ly hôn hay không từ chính nàng quyết định. Dương Nạ từ trước đến nay là cá tính lạnh nhạt người. Từ nhỏ đến lớn, nàng thấy qua soái ca không phải số ít, nhưng lại chưa bao giờ động tâm với bất kỳ người đàn ông nào qua. Nàng cảm thấy chính mình không cần cái gọi là tình yêu, càng không cần gì đó cuộc sống vợ chồng, một người cũng có thể sống rất tốt. Cái này cũng là vì cái gì nàng đối với Diệp Thần một mực hờ hững nguyên nhân. Vô luận Diệp Thần như thế nào đại hiến ân cần, Dương Nạ lúc nào cũng làm như không thấy. Nàng cũng không phải là có cái gì ghét nam tâm lý, chỉ là đơn thuần lãnh cảm, đối với tình yêu nam nữ hoàn toàn không nhắc lên được mảy may hứng thú. Cuộc đời một người có thể làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, tại sao phải chấp nhất tại loại kia ngắn ngủi khoái hoạt? Giang Nam thành phố, số 1 ngục giam. Đây là một tòa tọa lạc ở sơn giã ở giữa đặc thù ngục giam, chiếm diện tích 100.000 bình, nhốt hơn ngàn tên trọng hình phạm. Bao quanh cao 30 mét mở điện lưới sắt, thiết trí 18 cái chạm gác. 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Giám ngục võ trang đầy đủ, cầm trong tay đặc chế súng ống, 24 giờ không ngừng tuần tra, thậm chí còn có cương kình đại tông sư tọa trấn. Chỉ vì nơi này nốt đặt, phần lớn là nắm giữ nhất định giá trị vũ lực võ giả tội phạm. số 1 ngục giam hội tụ Giang Nam tỉnh năm gần đây tất cả phạm phải án kiện trọng đại võ giả. Cảnh ngục ở đây cũng không phải hạ người tầm thường, ngoại trừ phân phối nhằm vào võ giả súng gây mê cùng 100.000 buồn gậy cảnh sát, thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Bởi vậy, tòa này ngục giam cũng được xưng là Giang Nam tỉnh thần bí nhất, kinh khủng nhất ác ma ngục giam, chưa từng đối ngoại khai phóng, người bình thường căn bản vốn không biết sự hiện hữu của nó. Giờ này khắc này, ngục giam cửa chính, một vị dáng người thon dài, thân mang quần áo thường thanh niên đang chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú, khoe miệng ngậm lấy một vòng bất cần đời mỉm cười. Người này chính là Lâm Dương. 3 năm trước đây tốt nghiệp cao trung điện lễ trước, bởi vì không quen nhìn phú thiếu Triệu Giật Phi quấy rối Hoa Khôi trưởng Hứa Thu Ly, hắn nhiệt huyết sông lên đầu, tại chỗ đánh gãy đồng thời tiết lộ Triệu Giật Phi đủ loại việc ác. Triệu Giật Phi là bọn hắn một lần kia nổi danh nhà giàu ác thiếu, ăn chơi đàng điếm, việc ác bất tận. Bị Lâm Dương trước mặt mọi người đánh mặt sau, hắn ghi hận trong lòng, nhưng lo lắng đến lúc đó mọi người ở đây đông đảo, hắn cũng không có trực tiếp phát tác tại chỗ. Lâm Dương lại nghĩ lầm Triệu Giật Phi đồng dạng là một lần yếu sợ mạnh quả mềm, nội tâm đối với hắn sợ hãi trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Về sau, Lâm Dương lần nữa mắt thấy Triệu Giật Phi đùa giỡn nữ đồng học, dứt khoát đứng ra, lại không nghĩ trung kế. Nữ sinh kia ngược lại nói xấu hắn cưỡng chế bị ổi. Cuối cùng, Triệu Giật Phi bằng vào gia tộc quyền thế, đem Lâm Dương đưa vào tòa này danh xưng người sống mộ số 1 giam. Mới đến lúc, Lâm Dương trải qua nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Thẳng đến vào tù sau ngày thứ 7, hắn đang xếp hàng mua cơm lúc ngoài ý muốn làm quen một vị lão giả thần bí, Thanh Trật Tử. Đối phương xưng hắn là vạn người không được một kỳ tài luyện võ, nhất định phải thu hắn làm đồ đệ truyền thụ võ nghệ. Cứ như vậy, Lâm Dương từ đó bước lên võ đạo chi lộ. 3 năm này, Lâm Dương mỗi ngày tu luyện 12 giờ trở lên, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bởi vì hắn hiểu được, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có quyền đầu cứng mới là chân lý. Bằng vào sư phụ cung cấp tài nguyên cùng cường đại công pháp, trong 3 năm, hắn từ một người bình thường lột vỏ thành bây giờ đang kình sơ kỳ cường giả. Liên Thanh Trần Tử đều sợ hãi thán phục hắn là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt thế thiên tài. Bây giờ, hắn không chỉ có tập được một thân tuyệt thế võ nghệ, càng là từ sư phụ trong tay nhận lấy thế lực khổng lồ Long Môn. Hắn hiện tại là tân nhiệm Long Môn chi chủ, tay cầm đếm 100 tỷ tài sản, bang chúng mấy ngàn, nhất hô bách đứng, quyền thế ngập trời. Mà hắn cũng chỉ 21 tuổi. Hồi tưởng đến 3 năm này kinh nghiệm, Lâm Dương nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Triệu Giật Phi, không nghĩ tới a. Người đem ta đưa tới ở đây thụ hình, ngược lại thành tựu bây giờ ta đây. Bây giờ ta thần công đại thành, thứ nhất liền muốn bắt ngươi cùng Triệu gia khai đao. Nghĩ đến Triệu Giật Phi, Lâm Dương rất nhanh liền nghĩ tới cái kia thanh lánh Hoa Khôi trưởng Hứa Thu Ly cùng với tại hắn vào tù sau yên lặng vì hắn buôn tẩu mỹ nữ lao sư Thẩm Vãn Chi. Cũng không biết các nàng 3 năm này trải qua thế nào, Lâm Dương tự lẩm bẩm, nhớ tới Thẩm Vãn Chi nội tâm của hắn liền không tự chủ nhu hòa xuống. Tuy nói trước đây Thẩm Vãn Chi chỉ là xuất phát từ bảo hộ học sinh tinh thần trách nhiệm vì hắn buôn tẩu, nhưng đối với cô nhi Lâm Dương tới nói, cái kia lại là khó được ấm áp. Chính bảo thanh xuân tuổi trẻ hắn, đối với vị này ôn nhu tài trí mỹ nữ lao sư cùng thanh lãnh Hoa Khôi trưởng sớm đã ngầm sinh tình cảm. Dù sao, cái nào nam sinh lúc tuổi còn trẻ không có tự sướng qua chính mình mỹ nữ lao sư. Nếu là lúc trước, Lâm Dương chỉ có thể đem phần tâm tư này chôn sâu đáy lòng. Nhưng bây giờ, hắn là cao quý Long Môn chi chủ, sớm đã có đường đường chính chính đứng tại Thẩm Vãn Chi trước mặt tư cách, thậm chí theo đuổi nàng, để cho nàng trở thành chính mình nữ nhân. Lần này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi tranh một chuyến. 3 năm lao ngục kiếp sống không chỉ có để cho hắn hoàn thành cuộc sống hoa lệ thủy biến, càng dung dưỡng dục vọng cùng dã tâm của hắn. Làm một đan kình cao thủ, tay cầm đếm 100 tỷ tài phú, nhiều mấy mỹ nữ lao bà lại có gì đó không thể. Có két, trầm trọng ngục giam đại môn từ từ mở ra. Lâm Dương cất bước đi ra, đón mặt trời mới mọc, ôm mình mới tinh nhân sinh. Hai bên đường, mười mấy chiếc xe sang trọng ngay ngắn trật tự sắp hàng, mười ba, Benny, dồn dập sờ cái gì cần có đều có. Mấy chục tên Âu phục dày da, đeo kính dâm đại hán vạm vỡ sớm đã cung kính đứng thẳng. Gặp Lâm Dương đi ra đại môn, bọn hắn đồng loạt 90 độ không lưng, tiếng như hồng trùng, rung khắp sân lâm. Cung nên Long chủ xuất ngục. Cung nên Long chủ xuất ngục. Cung nên Long chủ xuất ngục. Chương 591 Thẩm Muộn Chi khả ái một mặt, chương 591 Thẩm Muộn Chi khả ái một mặt nhìn lên trước mắt bọn này cùng kính đứng yên Long Môn ban chúng, nghe cái kia đinh thai nhức góc cùng kêu lên hò hét, Lâm Dương lòng hư vinh tại thời khắc này lấy được thỏa mãn cực lớn. Hắn hơi hơi đưa tay, động tác hời hợt. Chỉ một thoáng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đủ để thấy được, cái này một số người đối với hắn lực tin tưởng và nghe theo cũng không thấp. Mặc dù hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lão Long chủ sớm đã có mệnh lệnh để cho Lâm Dương kế nhiệm Long chủ chi vị. Đám người cũng biết rõ vị này trẻ tuổi tân chủ nắm giữ đan kình sơ kỳ cường hành vũ lực, dù là trong lòng có nghĩ nhiều nữa pháp, mặt ngoài cũng tuyệt không dám triển lộ nửa phần bất kính. Ta phía trước để các ngươi làm chuyện, thế nào? Lâm Dương hai tay phụ sau, đảo mắt đám người, ngữ khí bình thản, tự có một cỗ thế ngoại cao nhân siêu nhiên phong phạm, bước cách kéo căng. Sớm tại xuất ngục trước 3 ngày, hắn liền đã hướng Long Môn truyền đạt chỉ lệnh, tra rõ cựu nhân Triệu Giật Phi cùng Triệu gia, cùng với cố nhân Hứa Thu Ly cùng Thẩm Vãn Chi 3 năm này sinh hoạt quy tích. Bẩm Long chủ. Cầm đầu một cái hộ vệ áo đen tiến lên một bước, ngữ khí kính cẩn nghe theo hồi đáp, liên quan tới ngài phân phó điều tra Triệu Giật Phi cùng Triệu gia một chuyện, đã có khuôn mặt. Triệu Giật Phi trước mắt học tập tại Giang Nam Đại học Tài Kinh hệ Đại Tam, bạn gái tên là Hàn Hiểu Lâm. Triệu gia xem như Giang Nam một trong tứ đại thế gia, tài sản hẹn 200 tỷ. Bất quá Triệu Giật Phi cũng không phải là Triệu gia người thừa kế duy nhất, hắn phía trên có 2 cái ca ca, bên ngoài còn có 3 cái tư sinh đệ đệ cùng 5 cái muội muội. Bởi vì không được sủng ái, Triệu Giật Phi năm gần đây một mực cam chịu, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Bảo Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, đến nôi Hứa Thu Ly cùng Thẩm Vãn Chi. Hứa Thu Ly là Giang Nam Hứa gia đại tiểu thư, Thẩm Vãn Chi là Lâm Giang Đại học tài chính hệ giáo sư. Căn cứ tra, hai người hôm qua đã đến Giang Nam thành phố. Thẩm Vãn Chi chuyến này là vì tham gia ngày mai tại Giang Nam Quốc tế triển lãm trung tâm cử hành chân bảo các giám bảo đại hội. Đến nỗi Hứa Thu Ly trở về nguyên nhân, tạm thời không rõ. Chân bảo các giám bảo đại hội. Lâm Dương đầu lông mày nhướng một chút, như có điều suy nghĩ. Tại trong ngục đi theo lão đầu tử học nghệ 3 năm này, hắn đối với Long Quốc các đại thế lực sớm đã rõ như lòng bàn tay. Chân bảo các chính là Giang Châu tỉnh số 1 châu đáo đồ cổ cự đầu, tại nghiệp nội danh khí cực lớn. Mặc dù hắn đối với đồ cổ đồ chơi văn hóa hứng thú không lớn, nhưng lão đầu tử truyền tụ cho bản sự bên trong, vừa vặn có một tay tuyệt diệu giám bảo chi thuật. Tất nhiên Thẩm lão sư sẽ đi tham gia cái này giám bảo đại hội, vậy ta ngày mai tự nhiên cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Lâm Dương nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Đến nỗi Triệu Dật Phi, nghĩ đến cái kia tự tay đem chính mình đưa vào địa ngục nam nhân, trong mắt Lâm Dương hàn mang lóe lên. Thu được về châu chấu thôi, liền để hắn trước tiên nhiều nhảy nhót mấy ngày, thưởng thụ sau cùng cuồng hoan a. Trình lý xong suy nghĩ, Lâm Dương vung tay lên, nhàn nhạt phân phó nói, trở về Long Môn tổng bộ, triệu tập tất cả cao tầng, ta muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tại mấy chục tên bảo tiêu cung nên phía dưới, Lâm Dương ngồi vào chiếc kia Limited Edition bản Bentley. Đội xe trùng trùng điệp điệp mà nhanh chóng cách rời số 1 giam, cuốn lên đầy trời bụi đất. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Giang Triệt đồng Elizabeth cáo biệt, sau đó mang theo Thẩm Vãn Chi lên một chiếc 10 bát. Bảo tiêu điều khiển cố xe, trực tiếp thẳng hướng lấy Giang Nam Quốc tế triển lãm trung tâm chạy tới. Hôm nay chính là giám bảo đại hội triệu khai cuộc sống. Thẩm Vãn Chi chuyến này chuyên vì thế mà đến, Giang Triệt đồng dạng sẽ không bỏ qua. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, giám bảo Lưu Thiên Tài Lưu Chí Văn, sát thần người ở rẻ Diệp Thần, cùng với cái kia vừa mới xuất ngục Long Chủ Lâm Dương, khả năng cao cũng sẽ ở trên cuộc thịnh hội này lộ diện. Đến lúc đó, việc vui chắc chắn không thể thiếu. Tiểu Triệt, ngươi đối với đồ cổ giám thưởng cũng cảm thấy hứng thú. Đi tới hội trường trên đường, Thẩm Vãn Chi ngồi ở mấy bạch rộng rãi xếp sau, nghiêng đầu tò mò hỏi. Đương nhiên. Giang Triệt gật đầu một cái, thuận miệng địa chuyện, Thẩm tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, ta không chỉ cảm thấy hứng thú, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Những đồ cổ kia là thật là giả, ta chỉ cần một mắt liền có thể xem thấu. Cắt, thiếu khoan lát, ngươi tên tiểu quỷ đầu này. Thẩm Vãn Chi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, rồi ra tiêm tiêm tay ngọc tại trên trán hắn nhẹ nhàng gõ hai cái. Giang Triệt tài hoa hơn người nàng là biết đến, có văn có võ, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, vẫn là bị ca tụng là Lâm Giang gột bóp ỉn bẹt mẹn thương nghiệp kỳ tài. Nhưng người làm sao có thể thập toàn thập mỹ? Giám bảo loại này cần thâm hậu nội tình cùng đại lượng thời gian nghiên cứu nghề, hắn nào có ở không đi học. Nhưng mà làm xong cái này thân mật động tác sau, liền Thẩm Vãn Chi chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Đón Giang Triệt cái kia mang theo ánh mắt hài hước, Thẩm Viễn Chi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nóng bỏng, trong đôi mắt nổi lên một tầm nhàn nhạt hơi nước, cũng nói: ta nàng cũng không hiểu, tại sao mình lại vô ý thức làm ra loại này chỉ có tình lữ gian mới có cử chỉ thân mật. Thẩm tỷ tỷ, ngươi đây là cuối cùng chịu nhìn thẳng vào nội tâm của mình sao? Giang Triệt nhíu mày nở nụ cười, không cho giải thích mà đưa tay ra, một cái nắm ở Thẩm Vãn Chi cái kia nhỏ bé yếu đuối eo, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên nàng tinh xảo không tì vết cái cằm, ngắm nhìn trương này phong tình bản trùng, đủ để khiến nam nhân thiên hạ điên cuồng tuyệt mỹ khuôn mặt. Bên hai vang lên Giang Triệt cái kia trầm thấp giàu có tử tính tiếng nói. Thẩm Vãn Chi nội tâm trong nháy mắt bối rối như ma, hai chân một hồi như nhũn ra. Nàng mím chặt môi đỏ, cứ thế một câu nói đều không nói được. Bị Giang Triệt trêu chọc như thế, nàng một trái tim bịch bịch nhảy loạn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết chiều nay gì tịch. Thật ngượng ngùng. Tên tiểu quỷ đầu này như thế nào động một chút lại ưa thích đùa giỡn chính mình. Thẩm tỷ tỷ không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi chấp nhận a. Giang Triệt khép cười một tiếng, căn bản muốn không cho Thẩm Vãn Chi bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp bá đạo mà hôn lên nàng cái kia tiểu diễm ướt át môi đỏ. No. Thẩm Vãn Chi hai con ngươi trừng lớn, mặt tràn đầy không thể tin, nàng căn bản không nghĩ tới Giang Triệt sẽ làm đột nhiên tập kích. Thật lâu, Thẩm Vãn Chi thở hổn hển, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn tại Giang Triệt trên lồng ngực nhẹ nhàng đập một cái, xấu hổ nói, ngươi tên tiểu quỷ đầu này tại sao lại hôn ta? Ta cho phép ngươi hôn sao? Rất không có lễ phép ai. Giang Triệt chớp chớp mắt, bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói bượng, Thẩm tỷ tỷ, ngươi quên, ba ngày trước tại ngự cảnh Long Loan ngay trước mặt yêu yêu, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể thân ngươi. Chúng ta phải nhanh chóng vì yêu yêu thân ra một cái muội muội tới, không phải sao? Thẩm Vãn Chi, nàng có chút dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ đầu này khóc lóc om sòm ăn vạ thời điểm, thật đúng là như cái chưa trưởng thành hải tử. Yêu yêu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, gia hỏa này có được nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, làm sao có thể tin loại chuyện hoang đường này? Nếu như hôn hôn liền có thể mang thai, thế giới này đã sớm nổ tung. Giang Triệt cũng không định bỏ qua cho nàng, hắn rèn sắc khi còn nóng, một tay kéo qua Thẩm Vãn Chi cái kia nở nàng thân thể mềm mại, trực tiếp để cho nàng dạng chân ở chân của mình trước. Giang Triệt bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nàng cặp kia bao quanh vớ màu da cặp đùi đẹp, tán thán nói, Thẩm tỷ tỷ, ngươi mặc vớ da thật dễ nhìn, vớ da cùng khí chất của ngươi vớ da quả thực là tuyệt phối. Thẩm Vãn Chi dường như chấp nhận hắn chấm mút hành vi, nàng khẽ cắn hàm răng, không biết xuất từ tâm lý gì, đột nhiên hỏi một câu, so đại tỷ chân còn dễ nhìn hơn sao? Mỗi lần đi ngự cảnh Long Loan ánh mắt của ngươi lúc nào cũng tại đại tỷ cặp kia vớ đen trên đùi ngắm không ngừng nói đến đây, nàng ánh mắt u hoán, trong giọng nói lộ ra một cỗ rõ ràng ghen tuông. Giang Triệt nghe vậy, nhếch miệng lên một tia nụ cười nghiền ngẫm, như thế nào? Thẩm tỷ tỷ đây là ghen? Ừ, ta mới không có. Hai ta lại không quan hệ thế nào, ta ăn ngươi cái gì dấm? Thẩm Vãn Chi mạnh miệng nói. Không việc gì. Không việc gì ngươi còn để cho ta ôm, để cho ta thân, để cho ta sờ chân của ngươi. Giang Triệt nói, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng ôn nhu, đó là Thẩm Vãn Chi chưa từng thấy qua thâm tình. Trong ấn tượng của nàng, Giang Triệt vẫn là một ưa thích chiếm chính mình tiện nghi tiểu hỗn đản. Hắn bộ dạng này ôn thanh tế ngữ bộ dáng, thật đẹp mắt đến phạm vi ai. Thừa nhận a, Thẩm tỷ tỷ, trong lòng ngươi đối với ta cũng là có cảm giác, không phải sao? Đừng vẫn mãi là tính toán né tránh chút tình cảm này, được không? Ta cũng nghĩ cùng ngươi đường đường chính chính cùng một chỗ. Tại Giang Triệt ánh mắt ôn nhu cổ vũ phía dưới, Thẩm Vãn Chi cuối cùng thổ lộ chôn sâu đáy lòng ý nghĩ. Nàng âm thanh run rẩy, mang theo một tia bị khuất giọng mũi, hốc mắt hồng hồng, thế nhưng là đại tỷ bên kia làm sao bây giờ? Còn có tứ muội đâu? Ta sợ rất khó tưởng tượng, giống nàng ôn nhu như vậy hiền huệ ngự tỷ giáo sư, lại sẽ lộ ra nhỏ như vậy nữ nhi một dạng yếu ớt một mặt. Khả ai bóp. Chương 592 đáng giận tiểu quỷ đầu. Chương 592 đáng giận tiểu quỷ đầu. Nghe xong Thẩm Vãn Chi lời nói, nhìn thấy đối phương bộ dạng này bị khuất ba ba bộ dáng, Giang Triệt nội tâm có chút dở khóc dở cười. Thì ra nàng vẫn luôn không chịu nhìn thẳng vào nội tâm của mình, là đang lo lắng cái này. Cái này có gì thật là sợ. Thanh Thu đại lão bà sớm đã thành thói quen chính mình cũng không có việc gì liền cho nàng mang đỉnh nón xanh, nàng đối với chính mình đó là thực sự yêu thương, xưa nay sẽ không quá nhiều ước thúc. Đến nỗi Bùi Vân Tịch, cái kia gấu lớn hoa khôi cảnh sát mặc dù có thể rất có phê bình tí não, nhưng Giang Triệt tự tin có thể nhẹ nhõm nắm. Nếu để cho Lãnh Thanh Thu biết Giang Triệt loại ý nghĩ này, nhất định sẽ đại tố khổ. Nàng thật sự không muốn quản sao? Nàng là căn bản không quản được không? Giang Triệt hỗn đản này đến chết không đổi, vô luận như thế nào khuyên nhủ đều không dùng. Nói đến nặng, còn muốn bị chấp hành gia pháp, loại kia xấu hổ trừng phạt, nàng cũng không muốn thể nghiệm. Giang Triệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Vãn Chi bóng loáng trắng non phía sau lưng, cách tơ tầm sợi tổng hợp cảm thụ được cái kia làm cho người tâm viên ý mãn xúc cảm, cười nói, nếu như Thẩm tỷ tỷ là bởi vì nguyên nhân này mới lo lắng, cái kia không cần phải. Thanh Thu cùng Vân Tịch bên kia, ta sẽ đi nói, không cần ngươi đứng ra. Nói đến đây, Giang Triệt dừng một chút, ngựa khí nhiều hơn mấy phần trêu chọc, lại nói, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề đi. Ngược lại Thanh Thu cùng Vân Tịch đều là nữ nhân của ta, Thẩm tỷ tỷ gia nhập vào về sau, chúng ta người một nhà thật vui vẻ mà sinh sống cùng một chỗ, không tốt vô cùng sao? Đẹp cho ngươi. Thẩm Vãn Chi xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn tại lồng ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái. Gia hỏa này vô sỉ trình độ lần nữa đổi mới nàng nhận thức. Người một nhà thật vui vẻ. Thua thiệt hắn nói ra được. Mặc dù người trẻ tuổi thể lực hảo, nhưng cũng phải biết được tiết chế a. Đương nhiên, ta không chỉ nghĩ hay lắm, hơn nữa dáng dấp cũng xoái. Giang Triệt nghiêm trang gật đầu một cái, cúi đầu nhìn xuống nàng, cho nên, Vãn Chi tỷ ngươi là đồng ý sao? Thẩm Vãn Chi yếu ớt thở dài, ánh mắt không nói ra được cú oán, lời đều nói đến mức này, ta còn có thể nói cái gì? Hơn nữa, coi như ta không đồng ý, ngươi sẽ thả ta đi sao? Sẽ không. Giang Triệt không chút do dự lắc đầu. Nói đùa, ăn đến mép thịt, hắn Giang đại thiếu làm sao có thể dễ dàng thả đi. Đương hạnh Thẩm Vãn Chi tiểu mị lườm hắn một cái, nhưng cũng không nói gì nữa, thuận thế đem cái đầu nhỏ rúc vào bộ ngực của hắn, yên tĩnh cảm thụ được phần này mỹ hảo. Nàng loại thái độ này, không thể nghi ngờ là chấp nhận đoạn quan hệ này. Tất nhiên Giang Triệt hứa hẹn hắn sẽ tự mình giải quyết, vậy nàng cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hơn nữa nữ nhi yêu yêu cũng mười phần nữa thích Giang Triệt, tăng thêm chính nàng vốn là đối với Giang Triệt có ý định. Lần này, Thẩm Vãn Chi quyết định dứt bỏ thế tục đạo đức gò bó, tuân theo nội tâm của mình mà sống. Nghĩ đến Giang Triệt mới vừa nói người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, Thẩm Vãn Chi giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đại mi cau lại, ngửa đầu nhìn xem hắn, trần trơ nói, tiểu quỷ đầu, ngươi sẽ không phải đối với Giao Giao cũng có cái loại ý tưởng này a? Giang Triệt đầu lông mày nhướng một chút, bất động thanh sắc hỏi ngược lại, Vãn Chi tỷ, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hắn không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nhưng loại này lập lờ nước đôi thái độ, ngược lại chắc chắn Thẩm Vãn Chi nội tâm lờ tới. Thẩm Vãn Chi đều không còn gì để nói. Hỗn đản, ngươi liền không thể biến thành người khác hát hát sao? Vì cái gì không phải nhìn chằm chằm chúng ta tỷ muội không thả? Hừ. Thẩm Vãn Chi lạnh rên một tiếng, đưa tay tại Giang Triệt bên hông trên thịt mềm hung hăng nhéo một cái, thừa nhận à? Ngươi có phải hay không cũng đối Giao Giao có cái loại ý tưởng này? Giang Triệt, ngươi thành thật nói cho ta biết, ta đến cùng là ngươi cái thứ mấy nữ nhân? Thẩm Vãn Chi ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hắn, ý đồ thông qua biểu hiện nhỏ phán đoán hắn phải chăng nói dối. Nếu như là bình thường người, bị loại ánh mắt này dò xét đã sớm hoảng hồn. Nhưng Giang Triệt là ai? Hắn nhưng là danh xưng Giang Châu đệ nhất thâm tình nam nhân, có được hơn 10 vị tuyệt sắc hậu cung hải vương, nổi tiếng ao cá đường chủ, thời gian quản lý master, sao lại bị loại vấn đề này hù đến? Vãn Chi tỷ, vấn đề này có trọng yếu không? Giang Triệt cũng không trước tiên trả lời, mà là hỏi ngược lại, chỉ cần chúng ta yêu thật lòng, có thể lâu lâu dài dài mà cùng một chỗ, không phải tốt sao? Thẩm Vãn Chi nội tâm im lặng, nhờ vậy, ngươi xem như hậu cung chi chủ đương nhiên cảm thấy không trọng yếu, nhưng với ta mà nói thế nhưng là đại sự hạng nhất. Cái này quan hệ đến ta về sau muốn cùng bao nhiêu nữ nhân tranh thủ tình cảm, thậm chí tranh giành tình nhân, lẫn nhau cam thủ. Chẳng lẽ cái này còn không có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Thẩm Vãn Chi kiên định gật đầu, ta muốn nghe lời nói thật. Tốt ta. Giang Triệt giả vờ bất đắc dĩ thở dài, tiên lặng đưa ra năm ngón tay, nếu như tăng thêm Vãn Chi tỷ ngươi mà nói, ta bây giờ hết thảy có 6 cái nữ nhân. Bản thiếu không có yêu thích khác, liền yêu vung chút ít lão. Năm cái nữ nhân đều có ai? Thẩm Vãn Chi tiếp tục truy vấn, nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Ngoại trừ Thanh Thu cùng Vân Tịch, còn có Elizabeth, ta vị kia vị hôn thê ngươi là gặp qua. Trừ cái đó ra, còn có Lâm Đại Thanh thuần hoa khôi trường Hạ Thanh Ca cùng với ta Thanh Mai trúc mã tiểu lão bà, hi hi. Nàng bản danh Liễu Mộng Hi là Lâm Giang Liễu gia thiên kim. Về sau có cơ hội, ta biết giới thiệu các ngươi quen biết. Thật sự chỉ có cái này 5 cái, không có những thứ khác. Nghe xong những tên này, Thẩm Vãn Chi lại có chút hồ nghi. Lấy nàng đối với tiểu quỷ đầu này hiểu rõ, gia hỏa này chính là một cái chính công sắt thôi. Tăng thêm hắn xuất thân cao quý, dung mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người, nhất định sẽ là chiêu phong dẫn điệp tồn tại. Ưu tú như vậy Giang Triệt, làm sao có thể chỉ có 5 cái nữ nhân? Xuất phát từ một loại trực giác của nữ nhân, Thẩm Vãn Chi cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên là thật sự. Giang Triệt liếc mắt, ra vẻ bất mãn nói, "Vãn Chi tỷ, ngươi coi ta là thành người nào? Đây trong đầu màu vàng phế liệu hoa hoa đại thiếu sao? Con người của ta cũng là có tiết tháo được không? Ta cũng không phải cái gì dạng nữ nhân đều muốn. Nếu như không có giống Vãn Chi tỷ ngươi như vậy tiên tiên giống như dung mạo cùng nở nang vóc người đầy đặn, ta thì không xem trọng." Nói xong, Giang Triệt trực tiếp đưa tay, tại trên nàng kia đối tuần trăng mật hung hăng chụp một cái. Ngươi Thẩm Vãn Chi trong nháy mắt mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, đôi mắt nổi lên hơi nước, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn là như thế ưa thích chiếm chính mình tiện nghi. Động một chút lại làm đánh lén, thật là một cái hỏng thấu tiểu quỷ đầu. Nàng không có tiếp tục xoắn xuýt. Đối với Giang Triệt lời nói này, nàng vẫn tương đối công nhận. Giống hắn bộ dạng này nam nhân, ánh mắt chắc chắn cực cao, không có khả năng ai đến cũng không có cự tuyệt. Như vậy xem ra, nữ nhân số lượng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, tựa hồ cũng rất hợp lý. Nghĩ thông suốt những thứ này, Thẩm Vãn Chi thở một hơi dài nhẹ nhõm, dứt bỏ tạp niệm, nhẹ nhàng đem đầu rúc vào Giang Triệt vai bên cạnh, ôn nhu nói, "Tiểu Triệt, về sau ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ ta. Ngươi muốn bất đối với ta tốt, nếu không nói đến đây." Thẩm Vãn Chi có chút tạm ngừng. Nàng phát hiện mình giống như cũng không có cái gì có thể uy hiếp được Giang Triệt thẻ đánh bạc. Nếu không liền như thế nào? Giang Triệt nhíu mày, có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Nếu không, ta liền sẽ không để ý tới ngươi." Nhẫn nhịn nửa ngày, Thẩm Vãn Chi mới biện xuất một câu như vậy không có lực sát thương chút nào uy hiếp. "Yên tâm rồi, Vãn Chi tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại hảo như vậy, nào ta rút mới có thể cô phụ ngươi." Giang Triệt đầu tiên là lời thề son sắt mà bảo chứng một phen, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, "Tất nhiên Vãn Chi tỷ bây giờ là nữ nhân của ta, vậy chúng ta có hay không có thể làm một chút thuộc về nam nữ bằng hữu chuyện giữa gì đó?" Chương 593 Thanh Lãnh Cao Ngạo là nam nhân gia tốc tệ. Chương 593 Thanh Lãnh Cao Ngạo là nam nhân gia tốc tệ. Giang Nam Triển Lãm Hội Trung Tâm. Mấy bạn tại bãi đỗ xe chậm rãi dừng hẳn sau, nữ bảo tiêu xuống xe, cung kính thay Thẩm Vãn Chi cùng Giang Triệt mở cửa xe ra. Thẩm Vãn Chi vội vội vàng vàng mà cầm khăn tay lau đi khoe miệng, chỉnh lý tốt trang dung, lúc này mới ra vẻ chấn định mà đi theo Giang Triệt cùng nhau xuống xe. Bây giờ là buổi sáng 8:40, chân bảo các giám bảo đại hội sắp khai mạc. Trong bãi đỗ xe sớm đã xe sang trọng tụ tập, Benny, mấy bạn, dần dần sờ khắp nơi có thể thấy được. Hôm nay giám bảo đại hội thuộc về tư cách cá nhân, cũng không đối ngoại khai phóng, không có thiệp mời căn bản vào không được. Có thể tham dự, cũng là Giang Nam thành phố thậm chí thành phố trung quanh quyền quý danh lưu, trong đó cũng không thiếu một chút giới cổ vật thái đấu cấp nhân vật. Dù sao chân bảo các biển chữ vàng còn tại đó, lực ảnh hưởng không thể coi thường. Sau khi xuống xe, Giang Triệt tự nhiên kéo lên Thẩm Vãn Chi cánh tay, tại vài tên bảo tiêu dưới sự hộ tống, trực tiếp thẳng hướng lấy đại sảnh triển lãm đi đến. Thẩm Vãn Chi lại vụng trộm đưa tay vươn hướng Giang Triệt bên hông, hung hăng méo một cái thịt mềm, cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng, "Phi, tiểu hỗn đản." Hồi tưởng lại vừa rồi tại trong xe cái kia hoang đường một màn, Thẩm Vãn Chi gương mặt trong nháy mắt hồng thấu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình làm một cái đoan trang chi tính đại học giáo sư, thế mà lại tại trong âm thầm cùng mình học sinh làm ra chuyện xấu hổ như thế. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Thẩm Vãn Chi nội tâm ngượng ngùng, cảm xúc giá trị 7799, Thẩm Vãn Chi phương tâm dạo dựng, cảm xúc giá trị 6677, nghe được trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Giang Triệt cười thầm. Hắn lặng lẽ tiến đến Thẩm Vãn Chi bên hai, cười xấu xa hỏi, "Vãn Chi tỷ, cảm giác thế nào?" "Chẳng ra sao cả." Thẩm Vãn Chi hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, cắn răng nói, "Hỗn đản này sao có thể như thế điên tâm thoải mái nói ra những lời này, lại còn hỏi nàng cảm giác thế nào? Thực sự là vô sỉ đến cực điểm." Tiến vào triển lãm hội trung tâm đại sảnh sau, lọt vào trong tầm mắt đều là rực rỡ muôn màu đồ cổ đồ chơi văn hóa. Đủ loại phỉ thúy ngọc thạch, sứ men xanh cổ khí bày ra tại trong tinh xảo tủ trưng bày, ở dưới ngọn đèn rạng ngời rực rỡ. Trong đó không thiếu giá trị liên thành chân bảo hiếm thế, làm cho người không kịp nhìn. Giang Triệt ánh mắt tùy ý đảo qua, rất nhanh liền không hưng lắm mà thu hồi ánh mắt. Hắn đối với những đồ vật này không có hứng thú gì. Trong nhà lão gia tử cất giữ những cái kia bà bối, thứ nào không giống như những thứ này mạnh. Mỗi triều đại chân phẩm hắn đã sớm nhìn phát chán. Trái lại Thẩm Vãn Chi lại thấy say sưa ngon lành. Mặc dù nàng là ngành tài chính giáo sư, nhưng lúc rảnh rỗi đối với đồ cổ đồ chơi văn hóa cũng rất có nghiên cứu. Nhìn thấy nhiều như vậy bình thường khó gặp chất bảo, nàng giống như một lấy được câu yếm đồ chơi tiểu nữ hải, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đi chưa được mấy bước, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đập vào tầm mắt. Hứa Thu Ly đang chậm rãi hướng về hai người đi tới. Nàng thân mang một bộ tinh xảo viền ren bay xa, phối hợp một đôi thuần khiết không tì vết bơ trắng bơ dài, hiển thị do nữ sinh viên thanh xuân sức sống cùng thanh thuần dụ hoặc. Giang Triệt nhịn không được chăm chú nhìn thêm, ánh mắt tại Hứa Thu Ly bơ trắng trên chân đẹp hơi dừng lại. Đối với một cái thâm niên LFG tới nói, còn có cái gì so thưởng thức tất chân cặp đùi đẹp càng cảnh đẹp ý vui chuyện sao? Không thể không nói, Hứa Thu Ly này nương môn chân hình thật sự cực phẩm, lại thẳng lại dài, thỏa đáng chân chơi năm xưa gì. Bén nhẹ bắt được Giang Triệt ánh mắt, Hứa Thu Ly nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Quả nhiên, chỉ cần xuyên tất chân, liền có thể hấp dẫn đến học trưởng ánh mắt. Hứa Thu Ly mừng thầm trong lòng. Kể từ thăm dò Giang Triệt ít về sau, mỗi ngày đổi lấy hoa văn xuyên tất chân đã trở thành nàng thường ngày môn bắt buộc. Hôm qua xuyên bờ đen, học trưởng ánh mắt dừng lại ước chừng 2.5 giây, hôm nay mặc đồ trắng, lại dừng lại 3.8 giây. Xem ra học trưởng hôm nay càng ưa thích thanh thuần cái này một cái. Hứa Thu Ly như có điều suy nghĩ, lập tức cất bước nên đón tiếp lấy, hướng về phía hai người khẽ gật đầu, Giang học trưởng, Thẩm giáo sư. Trên mặt nàng vẫn như cũ thanh lãnh đạm nhiên, duy trì lấy ký hiệu băng sơn nữ thần hình tượng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, càng là biểu hiện cao không thể chạm, lại càng có thể kích phát ra Giang Triệt loại nam nhân này chinh phục dục. Hứa đồng học. Thẩm Vãn Chi trở về lấy một cái dịu dàng hào phóng mỉm cười. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Hứa Thu Ly mở miệng nói, "Học trưởng, bên kia giám bảo hoạt động đã bắt đầu, có hứng thú cùng đi nhìn một chút sao?" Giang Triệt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh đã vây quanh không ít người, đang tụ ở chung một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Hôm nay giám bảo đại hội có cái trọng đầu hí, chân bảo các sẽ lấy ra một nhóm tồn kho đồ cổ cung cấp quý khách giám thưởng. Ai nếu có thể chính xác phân biệt thật giả đồng thời nói ra năm lai lịch, liền có thể lấy siêu rẻ nhặt nhạnh chỗ tốt mang đi, chuyển tay chính là một phen phát tài. Đương nhiên, chân bảo các làm như vậy cũng không phải là từ thiện, thuần túy là vì cho buổi chiều đấu giá hội tạo thế. Những thứ này cái gọi là nhặt nhạnh chỗ tốt phẩm, phần lớn là cao phòng đồ dòm, đồ thật cực ít. Mà tại nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, giám bảo Lưu Thiên Tài Lưu Chí Văn chính là bằng vào bộ kia thần kỳ kính mắt, ở đây rực rỡ hào quang, điên cuồng nhặt nhạnh chỗ tốt giá trị mấy triệu chính phẩm, từ đây mở ra trang bức đánh mặt, cùng thu hậu cùng lịch tập chi lộ. Các người đi trước đi, ta có chút việc tư phải xử lý, một hồi đi tìm các ngươi. Giang Triệt lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn chim rồi máy bay không người lái chuyển về hình ảnh theo dõi, cổ quái nở nụ cười. Hình ảnh biểu hiện, người ở Dễ Diệp Thần cùng Long Chủ Lâm Dương đều đã đến hội trường phụ cận. Hắn tính toán đi trước hậu trường an bài điểm đồ tốt, cho hai vị này nhân vật chính một cái to lớn kinh hỉ. Gì đều đừng nói nữa, hôm nay nhất thiết phải trước tiên hố hai hàng này một khoản tiền lại nói. Tiếp đó cầm Diệp Thần tiền đi đầu tư lão bà hắn công ty, thuận tiện đem lão bà hắn cũng cho. Khu khu. Giang Triệt nội tâm đầy mình ý nghĩ xấu, trên mặt nhưng như cũng là một bộ tao nhã lịch sự bộ dáng. Tốt học trưởng, vậy ta cùng Thẩm giáo sư đi trước, ngươi bận rộn xong nhớ kỹ tới tìm chúng ta. Hứa Thu Ly cùng Thẩm Vãn Chi tự nhiên không biết Giang Triệt trong lòng tính toán, thấy hắn có việc, liền không có hỏi nhiều, kết bạn hướng đám người đi đến. Giang Triệt trực tiếp đi tới lầu 2 phòng khách quý, tìm được hôm nay phụ trách trận này giám bảo đại hội chân bảo các người phụ trách, An Thái Nhạc. Chân bảo các là Giang Nam một trong tứ đại gia tộc An gia hạch tâm sản nghiệp, mà An Thái Nhạc chính là An gia chi thứ trưởng lão, phụ trách lần này thịnh hội. Nhìn thấy người tới càng là Giang Triệt, An Thái Nhạc vội vàng từ trên ghế bành bắn ra cất bước, gương mặt giàn mua kia trong nháy mắt cười trở thành một đóa hoa cúc, mặt mũi tràn đầy định hót tiến lên đón, "Ôi, lão hủ gặp qua Giang thiếu." Đã sớm nghe Giang thiếu tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phòng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. An Thái Nhạc là cái điển hình nhân tinh, đủ loại cầu vồng cái dám há mồm liền ra. Mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Triệt, nhưng ở Giang Châu trên một mảnh đất nhỏ này, người nào không biết Giang gia đại thiếu bi danh. Giang Triệt khẽ gật đầu, thân sắc lạnh nhạt ngồi xuống. An Thái Nhạc tự thân vì hắn châm cho một ly cực phẩm đại hương bảo, thái độ kính cẩn nghe theo đến cực điểm, không biết Giang thiếu đại giá quang lâm, có gì phân phó. Chỉ cần lão hủ có thể làm được, xông pha khói lửa không chối tử, cũng không có gì đại sự. Giang Triệt khẽ nhấp một miếng trà nóng, ngựa khí tùy ý, chính là muốn cho ngươi giúp ta vào hôm nay trong buổi đấu giá, ra tác hai dạng đồ vật. A, không biết Giang thiếu muốn ra tay cái gì chân bảo hiếm thế. Nghe lời này một cái, An Thái Nhạc trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Đây chính là Giang gia đại thiếu muốn xuất thủ bảo bối a. Lấy thân phận địa vị của hắn, tùy tiện lấy ra đồ vật, chỉ sợ cũng là giá trị liên thành cấp bậc quốc bảo văn vật a. Tại An Thái Nhạc đầy cõi lòng mong đợi chăm chú, hai tên ảnh mật vệ chuyển đến một cái hình vuông hộp gỗ. An Thái Nhạc kích động đến tay đều đang run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mở nắp dương ra. Nhưng mà, khi thấy rõ đồ vật bên trong sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết, cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Này, đây là? Chỉ thấy trong dương lặng lặng nằm hai dạng đồ vật, một cái tạo hình giản dị, thậm chí còn mang theo điểm giá rẻ cảm giác màu trắng nhựa tợ lật tiệp buồn cầu, cùng với một cái vết dỉ loang lổ, lưỡi kiếm quan xoắn, nhìn giống như là từ chạm ve chai nhặt được rách dưới trường kiếm. An Thái Nhạc trợn mắt hốt mồm, đại não đứng máy ước chừng 3 giây, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía Giang Triệt. Giang thiếu, đây chính là ngài muốn bán đấu giá. Tuyệt thế chân bảo. Chương 594 đây là Tần Thủy Hoàng trước kia đã dùng qua cái bô. Chương 594 đây là Tần Thủy Hoàng trước kia đã dùng qua cái bô. An Thái Nhạc rủi rủi con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm. Cái này mẹ nó chính là hai cái rách dưới a. Khoe miệng của hắn điên cuồng run rẩy, mặc dù nội tâm đã chửi bậy 10.000 lượt, nhưng đối mặt Giang Triệt, hắn không thể không cưỡng ép đè xuống trong lòng hoang đường cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, "Giang thiếu, khụ khụ. Cái kia, nếu là ngài lấy ra, tất nhiên là có hắn bất phàm chỗ." An Thái Nhạc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhắm mắt hỏi, "Chỉ là không biết cái này hai cái bà bối, ngươi tính định vị cái gì giá khởi điểm? Lão hủ cũng tốt để cho người ta đi an bài." Nói như vậy, vì thắc bán đấu giá đồ cất giữ, chân bảo các đều biết tiến hành chuyên nghiệp đánh giá giá trị. Nhưng hai cái này đồ chơi, đánh giá giá trị một khối tiền đều ngại nhiều a. Giá khởi điểm đi, Giang Triệt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, thờ ơ nói, cái này buồn cầu, chính là trước kia Tần Thủy Hoàng Nam tuần lúc đã dùng qua ngự dụng cái bô, ẩn chứa chân long khí. Giá khởi điểm liền tùy tiện định vị 20 ức a. Đến nôi cái này cực phẩm bảo kiếm, chính là thượng cổ thần binh, chém sắc như chém bùn. Giá khởi điểm 100 ức. Phúc, đang uống trà áp kinh An Thái Nhạc, một miệng nước trà trực tiếp phun tới. Bao nhiêu? Hắn trợn to trong mắt, kém chút cho là mình tính giác thần kinh thất loạn. 20 ức mua một cái nhựa tợ lật tiệp buồn cầu, 100 ức mua đem sắt vụn kiếm nát. Cái này mẹ nó là đoạt tiền a?
Không đúng, đoạt tiền đều không nhanh như vậy.
Hơn nữa, cái nào đầu ngốc sẽ làm dạng này oan đại đầu?
Có tiền cũng không thể như thế tao a.
Giang thiếu, ngài không phải đang nói đùa chứ?
An Thái Nhạc âm thanh đều đang run rẩy.
Ngươi thấy ta giống là đang mở trò đùa sao?
Giang Triệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
Sở dĩ dám dạng này định giá, từ Giang Triệt nhiên có hắn sức mạnh.
Cái này buồn cầu là chuyên môn cho sát thần người ở Dễ Diệp Thần chuẩn bị, đến nỗi thanh phá kiếm kia, đương nhiên là đưa cho vừa mới xuất ngục Long chủ Lâm Dương Lễ gặp mặt.
Đầu ra phía trước, Giang Triệt sẽ đem thanh phá kiếm này tiến hành ngụy trang, tạm thời biến mất nó vết dỉ loang lộ thân kiếm, để nó thoạt nhìn như là một cái đứng hàng thiên giai thượng phẩm tuyệt thế thần binh, không sợ Lâm Dương không mắc câu.
Đến nỗi cái kia Tần Thủy Hoàng cái bô,
Giang Triệt càng có lòng tin để cho Diệp Thần cam nguyện làm cái này oan đại đầu.
Hắn đắm chìm tâm thần, kiểm tra bảng hệ thống bên trong đạo cụ cột.
Phía trước mua nghe nhìn lẫn lộn tạp cuối cùng phát huy được tác dụng.
Cái đồ chơi này có thể làm xáo trộn thiên nhân cảnh phía dưới võ giả thị giác cảm giác, kéo dài dòng dã một ngày.
Chỉ cần đem tấm này tạp dùng tại trên thân Diệp Thần, cái kia giản dị nhựa tợ lật tiệp buồn cầu trong mắt hắn liền sẽ biến thành một kiện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cả thế gian khó tìm chân bảo hiếm thế.
Chờ Diệp Thần bỏ giá trên trời vô xuống, ngày mai hùng hục đưa đến tiểu lao thái quân trên thọ yến, ở trước mặt tất cả mọi người nói ra câu kia lời lẽ chí lý sau, đạo cụ hiệu quả mất đi hiệu lực.
Loại kia xã hội tính tử vong hiện trường, tuyệt đối có thể để cho hắn triệt để hoài nghi nhân sinh.
Tưởng tượng đến loại kia cảnh nổi tiếng, Giang Triệt có chút buồn cười.
Đến lúc đó, mình tại cầm hố đi Diệp Thần tiền tài, đi đầu tư nhập cổ phần nàng lão bà Dư Nạ công ty.
Tiện thể tay, cũng cho vị này người ở rể lão bà đầu tư nhập cổ phần một đợt, há không tốt hay?
Kiệt kiệt kiệt.
Nhìn xem An Thái Nhạc bộ kia so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, Giang Triệt thản nhiên nói.
Như thế nào?
An trưởng lão cảm thấy có vấn đề?
Không.
Không có vấn đề.
Tuyệt đối không có vấn đề.
An Thái Nhạc toàn thân giật mình, đội vàng đem đầu lắc trở thành trống lúc lắc, trên mặt gạt ra một bộ nụ cười xu định.
Giang thiếu định giá, tất có thâm ý.
Ngài yên tâm, buổi chiều trong buổi đấu giá, lão hủ nhất định đem cái này hai cái trọng bảo xem như áp chụp vật đấu giá, long trọng đẩy ra.
Mặc dù trong lòng cảm thấy chuyện này thái quá đến nhà rồi, nếu là thật có người mua, hắn An Thái Nhạc nguyện ý làm chàng trực tiếp ăn phần.
Nhưng Giang Triệt hắn đắc tội không nổi, tất nhiên vị này có hứng thú chơi đùa, hắn liều mình ngồi quân tử chính là.
Triển lãm hội trung tâm lầu một đại đường.
Hứa Thu Ly cùng Thẩm Vãn Chi sóng vai đi tới đám người dày đặc giám bảo khu.
Cực lớn bày ra trên quầy, hỗn tạp đủ loại khó phân thật giả đồ cổ đồ cất giữ.
Nhân viên công tác mặt mỉm cười, đang bị vây xem khách mời giảng giải những thứ này đồ cất giữ huy hoàng lai lịch.
Đến nỗi thật giả, toàn bằng nhãn lực.
Hứa Thu Ly tùy ý nhìn qua, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.
Nàng đối với những đồ vật này cũng không cảm thấy hứng thú, nếu không phải vì buổi Giang Triệt, nàng căn bản lười nhắc tới chỗ như thế.
Thẩm giáo sư, ngài đối với mấy cái này đồ cổ ngọc khí tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.
Gặp Thẩm Vãn Chi thấy tràn đầy phấn khởi, Hứa Thu Ly chân mày chau lên, tò mò hỏi.
Thẩm Vãn Chi khẽ gật đầu, dịu dàng nở nụ cười, lúc rảnh rỗi ta chính xác cứ thích nghiên cứu một chút đồ cổ văn vật, đối với phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú.
Vậy ngài có thể phân biệt ra những thứ này đồ cổ là thật hay giả sao?
Cái này
cần động tay cẩn thận quan sát mới được.
Thẩm Vãn Chi một chút do dự, đúng sự thật nói.
Mặc dù nàng có thiên phú, nhưng dù sao nghiên cứu đồ cổ đồ chơi văn hóa thời gian ngắn ngủi, không so được những cái kia lão chuyên gia.
Đang lúc hai nữ trò chuyện lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào.
Hai người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo mắt kiếng gọng đen người trẻ tuổi đang một mặt tự tin cùng quầy hàng nhân viên công tác thẳng thắn nói.
Cái này bắt tống quân hầm lò xanh thấm men hoa hồng ban trên lớn, thật sự.
Lưu Chí Văn nâng đỡ không kính, cầm lấy cái kia bát sứ cẩn thận chu đáo một phen, như đinh chém sắc khẳng định nói, đây không phải đồ dọn, mà là chính tông thần tông thời kỳ phương bắc sứ hầm lò xuất phẩm.
Men sắc thuần khiết, chặt chém tự nhiên.
Loại này đường kính 23 cm quân hầm lò đồ sứ, trước mắt giá thị trường ước chừng tại trên dưới 27 vạn.
Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc.
Tiên sinh hảo nhãn lực.
Quầy hàng tiểu thư kinh ngạc liếc Lưu Chí Văn một cái, lập tức mặt lộ vẻ tán dương mỉm cười, không tệ.
Cái này bắt tống quân hầm lò trẻ lớn, đúng là chúng ta chân bảo các lần này dám bảo hội chân phẩm một trong.
Tất nhiên tiên sinh có thể liếc mắt nhìn ra lai lịch thật giả, đồng thời tinh chuẩn định giá, vậy theo hoạt động quy tắc, cái này quan diêu sẽ lấy 10.000 nguyên nhặt nhạnh chỗ tốt giá bán cho ngài.
Xin hỏi tiên sinh có phải hay không là yêu cầu có thể?
Hoa, đám người trong nháy mắt sôi trào.
Khá lắm.
Người trẻ tuổi kia có chút đồ vào ta.
Chân bảo các cao phòng kỹ thuật thế nhưng là nghiệp nội nhất tuyệt, bình thường dám bảo sư đều phải đánh mắt, không nghĩ tới bị tiểu tử này một mắt nhìn thấu.
Chậc chậc, 10.000 mua bảo, chuyển tay chính là hơn 20 vạn lợi nhuận.
Tiền này kiếm được cũng quá buông lòng a.
Người trẻ tuổi ngư bức.
Như vậy xem ra, người này dám bảo thiên phú sợ là không dưới ta.
Trong lúc nhất thời, chung quanh quăng tới vô số chấn kinh, hâm mộ, cặp mắt kính nghệ.
Lưu Chí Văn hưởng thụ lấy loại này vạn chúng chú mục cảm giác, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trang bức đủ cười, bình tĩnh móc ra một tấm thẻ ngân hàng.
Quét thẻ a.
Giao dịch rất nhanh hoàn thành.
Lưu Chí Văn tiếp nhận đóng gói tốt hộp gấm, cảm nhận được trong tay nặng trĩu trọng lượng, trong lòng cũng hỉ.
Phát.
Lần này thật sự phát.
Cái này có thể so sánh hắn tại thị trường đồ cổ cả ngày cùng những cái kia gian thương lôi kéo nhanh đến tiền nhiều.
Tiểu hữu hảo nhãn lực a.
Một bên Đường Hổ cười ha hả mở miệng, vuốt vuốt chòm râu dê, trong mắt tràn đầy tán thưởng, không nghĩ tới cái này đại tống quan diêu lại bị tiểu hữu liếc mắt nhìn ra.
Ở đây đồ dòm đông đảo, liền lão hủ trong lúc nhất thời đều có chút đắn đo khó định.
Lưu Chí Văn là hắn vài ngày trước tại thị trường đồ cổ ngẫu nhiên làm quen bạn bỗng nhiên.
Mới đầu hắn cũng cho là tiểu tử này chỉ là vận khí tốt,
không nghĩ tới đối phương là thật là có bản lĩnh tại người, tại chỗ giúp hắn phân biệt ra mấy món đồ dọn, hắn xuất phát từ cảm kích tâm lý, mới có thể mang theo Lưu Chí Văn tới tham gia hôm nay giám bảo đại hội, để cho hắn thấy chút việc đời. Lưu Chí Văn khiêm tốn nở nụ cười, thản nhiên nói, Đường lão quá khen rồi, vật khí, cũng là vật khí. Trên thực tế, hắn nơi nào biết cái gì giám bảo. Toàn bộ nhờ vài ngày trước nhặt được bộ kia thần kỳ kính mắt. Chỉ cần đeo nó lên, bất luận cái gì đồ cổ lai lịch, thật giả cùng giá cả đều biết tự động hiện lên. Nắm giữ dạng này kim thủ chỉ, Lưu Chí Văn nội tâm kích động đến sắp nổ tung. Dựa vào tay này thần kỹ, hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng tích lũy tư bản, vượt qua giai cấp, thực hiện nhân sinh lịch tập. Đến lúc đó, cưới Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phòng, ở trong tầm tay. Chương 595 Lưu Chí Văn cuồng hỉ. Cái này nhất định là thiên định nhân duyên. Chương 595 Lưu Chí Văn cuồng hỉ. Cái này nhất định là thiên định nhân duyên. Một hồi tự sướng sau đó, Lưu Chí Văn tâm tình thật tốt. Tay cầm lụt in, hắn đang định tiếp tục tại trong hội trường nhặt nhạnh chỗ tốt, ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, con ngươi lại là trong nháy mắt đột nhiên co lại. Ngay sau đó, một vòng khó mà ức chế vẻ kích động hiện lên ở trên mặt hắn. Cơ mờ nở. Nữ nhân kia. Đây không phải là ta thời kỳ cao trung mỹ nữ giáo viên ngữ văn, Thẩm Vãn Chi sao? Lại có thể ở đây gặp phải nàng. Hơn nữa, Thẩm lão sư bên cạnh cái kia, không phải năm đó Giang Nam nhất trung đệ nhất hoa khôi trưởng Hứa Thu Ly sao? Cái này hai đại mỹ nữ làm sao lại cùng tiến tới? Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, Lưu Chí Văn rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo, trên mặt lộ ra một vòng mê chi tự tin mỉm cười. Ở bên cạnh Đường lão không hiểu, ánh mắt kinh ngạc chăm chú, hắn hùng hục tiến tới Thẩm Vãn Chi cùng Hứa Thu Ly trước mặt. Thẩm lão sư, Hứa đồng học, đã lâu không gặp a. Nhìn lên trước mắt dịu dàng trang nhã, thân mang một bộ màu tím sần sám, đem dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế Thẩm Vãn Chi Lưu Chí Văn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. 4 năm không thấy, vị này mỹ nữ lão sư so trong ấn tượng đẹp hơn. Thời gian chừng 20 ngây ngô, bây giờ nàng nhiều hơn mấy phần nữ nhân thành thục phong tình cùng ý vị. Loại này trí mạng mị lực, đối với một cái còn tại lên đại học mao đầu tiểu tử tới nói, quả thực là giảm chiều không gian đả kích. Thời kỳ cao trung, trong lớp không biết có bao nhiêu nam sinh đem vị này mỹ nữ lão sư coi như tình nhân trong lòng, Lưu Chí Văn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ đây chính là lão tiên gia an bài? Hai ngày trước vừa nhặt được bộ kia thần kỳ kính mắt, hôm nay liền gặp vị này đã từng để cho hắn hồn khiên mộng nhiều mỹ nữ lão sư. Cái này thỏa đáng chính là thiên định nhân duyên a. Lưu Chí Văn nội tâm cũng hỉ, cảm thấy chính mình là cái kia vạn người không được một thiên tuyển chi tử. Nhưng mà, ngươi là? Thẩm Vãn Chi đại mi cao lại, nghi ngờ đánh giá trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Rất rõ ràng, nàng căn bản không nhận ra hàng này là ai. Trước kia nàng tại Giang Nam nhất trung dạy học 3 năm, mang qua mấy lần học sinh, ngoại trừ những cái kia thành tích hàng đầu hoặc nghịch ngợm phá phách, nàng sao có thể nhớ được mỗi một cái người qua đường giáp. Một bên Hứa Thu Ly càng là ánh mắt cảnh giác. Nàng lặng lẽ hướng về phía sau lưng cách đó không xa bảo tiêu làm thủ thế. Mặc dù Giang học trưởng không có nói rõ, nhưng xem như nhân tình, nàng đã sớm nhìn ra Thẩm giáo sư cùng học trưởng ở giữa vấn đề. Nhìn đấu không nói toạc, bằng hữu tiếp tục làm. Bây giờ học trưởng không tại, nàng có nghĩa vụ thay học trưởng bảo vệ cẩn thận Thẩm giáo sư, phòng ngừa đối phương bị loại này không biết từ nơi nào nhảy ra con rồi quấy rối. Gặp Thẩm Vãn Chi không có phản ứng, Lưu Chí Văn cũng không nhục trí, vẫn như cũng nhiệt tình nói, "Thẩm lão sư, ngài không nhớ rõ ta? Ta là Lưu Chí Văn a." Giang Nam nhất trung cao tam lớp 4 Lưu Chí Văn, ngài đã từng dạy qua chúng ta ngữ văn. Lưu Chí Văn. Thẩm Vãn Chi cau mày, trong đầu tìm tòi một phen, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Nàng tiếng nói thanh lãnh, lộ ra một cố rõ ràng xa cách cảm giác, ngượng ngùng, "Ta không nhớ rõ, cũng không biết ngươi." Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Thu Ly, "Hứa đồng học, chúng ta đi thôi." Nàng cũng không muốn cùng loại này người không giải thích được dây dưa. Vạn nhất chờ một lúc Giang Triệt trở về, thấy có người cùng với nàng bắt chuyện ghen làm sao bây giờ? Cái kia tiểu nam nhân thế nhưng là hẹp hòi vô cùng. "Ai? Thẩm lão sư, ngươi chờ một chút a." Mắt thấy Thẩm Vãn Chi không chút do dự xoay người rời đi, Lưu Chí Văn gấp, cả người đều ngộp. "Mẹ nó, cái này kịch bản không đúng." Theo lý thuyết, lúc này Thẩm lão sư không nên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó mặt lộ vẻ kinh hỉ, "Cùng ta trò chuyện vui vẻ sao? Làm sao lại không nhớ rõ ta?" Lưu Chí Văn không cam lòng đuổi theo, "Thẩm lão sư, chúng ta thật vất vả gặp lại, lưu cái phương thức liên lạc a. Nếu như hôm nay không muốn đến phương thức liên lạc, lần gặp mặt sau còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào." Hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ lỡ cái này kiếm không dễ nhân duyên. Thẩm Vãn Chi không quay đầu lại, không thèm để ý cái này mê chi tự tin ra hỏa, phối hợp đi lên phía trước lấy. Đúng lúc này, vừa cùng chân bảo các ban tổ chức giao phó xong đấu giá sự nghi Giang Triệt, vừa bận từ lầu 2 đi xuống. "Tiểu Triệt." Nhìn thấy Giang Triệt, Thẩm Vãn Chi nguyên bản thanh lãnh đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thoáng qua một tia không cách nào che giấu vui mừng. Nàng bước nhanh đi đến Giang Triệt trước mặt, mười phần tự nhiên lại thân mật khoác lên cánh tay của hắn. Sau đó, nàng ánh mắt như có như không nhìn sang sau lưng theo tới Lưu Chí Văn, ý kia rất rõ ràng, "Ta có bạn trai, mời ngươi tự trọng." Ầm ầm. Thấy cảnh này, Lưu Chí Văn như bị sét đánh, cả người trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. "Cơ mờ nở. Vị này mỹ nữ lão sư lại có bạn trai? Cái này không đúng không?" Tại Lưu Chí Văn trong ấn tượng, Thẩm Vãn Chi vẫn luôn là băng thanh ngọc khiết cao lãnh nữ thần hình tượng, chưa từng nghe nói qua nàng và người nam nhân nào đi được gần. Như thế nào 4 năm không thấy, nàng liền danh hoa có chủ? Nhìn xem Thẩm Vãn Chi giúp vào cái kia anh tuấn bên người nam nhân, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng, Lưu Chí Văn chỉ cảm thấy trái tim một hồi co rút đau đớn, phản phất tại nhỏ máu. "Đau, quá đau. Lão thiên gia, ngươi mẹ nó là đang chơi ta sao? Vừa an bài cho ta thiên định nhân duyên, quay đầu liền nói cho ta biết nàng có nam nhân. Lưu Chí Văn hận giận muốn điên, cảm xúc giá trị 9999, Lưu Chí Văn đối với Túc chủ ước ao ghen tị, cảm xúc giá trị 12345, nghe được trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Giang Triệt đều không còn gì để nói. Chính mình hôm nay hình như là lần thứ nhất gặp hàng này a. Đến nỗi thù hận lớn như vậy sao? Quả nhiên, loại kiểu này điều ti nghịch tập lưu nhân vật chính, đầu óc cũng là thanh kỳ. Cùng hắn so sánh, Long Vương Long Cửu Huyền cùng xuống núi cao thủ Lâm Dật đều lộ ra bình thường nhiều. Thẩm lão sư, ngươi chẳng lẽ đã kết hôn rồi sao? Lưu Chí Văn âm thanh run rẩy, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ý đồ từ trong miệng Thẩm Vãn Chi nghe được cái kia câu trả lời phủ định. Kết hôn? Thẩm Vãn Chi gương mặt xinh đẹp đỏ, gương mặt nóng bỏng. Nàng ngược lại là không nghĩ tới cùng Giang Triệt kết hôn. Dù sao tiểu nam nhân này hồng nhan chi kỷ nhiều lắm, thật muốn kết hôn, cũng không thể đem tất cả nữ nhân toàn bộ đều cưới vào cửa a. Nghĩ đến cái hình ảnh đó, Thẩm Vãn Chi nội tâm cũng cảm giác một hồi quái dị. Đối với Lưu Chí Văn truy vấn, nàng lười nhác trả lời, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Loại này quấn quýt chặt lấy bắt chuyện xáo lộ, nàng thấy cũng nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Giang Triệt liếc qua trước mặt cái này mang theo kính đen, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhân vật chính, nhếch miệng lên một vòng hài hước đường cong. Vốn là hắn còn nghĩ không đi lý tới Lưu Chí Văn hàng này, dù sao dạng này rác rưởi đối với hiện tại hắn tới nói đơn giản không có chút nào tính khiêu chiến. Tất nhiên hàng này chính mình không biết sống chết đụng vào trên họng súng, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Giang Triệt đưa tay ôm nhanh Thẩm Vãn Chi eo, tuyên kỳ chủ quyền, nhàn nhạt mở miệng. Vị bằng hữu này, đây là bạn gái của ta. Ngươi dạng này ở ngay trước mặt ta, mặt dày mày dạn quấy rối bạn gái của ta, có phải hay không có chút tự tìm cái chết? Giang Triệt ánh mắt híp lại, một cổ vô hình cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ Lưu Chí Văn. Chương 596 ngậm bức Lưu Chí Văn tại chỗ ngậm bức chương 596 ngậm bức Lưu Chí Văn tại chỗ ngậm bức ngươi. Lưu Chí Văn sắc mặt đại biến, hai đầu gối phảng phất đã mất đi khống chế, bịch một tiếng, trực tiếp quỳ ở Thẩm Vãn Chi cùng Giang Triệt trước mặt. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy, răng run lên, càng là một câu đầy đủ đều không nói được. Hắn giờ phút này chỉ là một cái chưa quật khởi người bình thường, còn không có cầm tới thuộc về hắn võ giả cơ duyên. Đối mặt Giang Triệt loại này thiên nhân cấp cường giả uy áp, dù chỉ là một tia yếu ớt khí tức, cũng đủ làm cho hắn hồn phi phách tán. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Lưu Chí Văn cái trán lan xuống, da mặt của hắn điên cuồng run rẩy, lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Sợ hãi, không có gì sánh kịp sợ hãi. Hắn không rõ, vì cái gì tại cái này xa lạ nam nhân trẻ tuổi trước mặt, chính mình biết sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao nhỏ bé cảm giác. Phản phất đối phương là chín ngày thần long, mà chính mình chỉ là một hạt không đáng kể bụi trần. Chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể để cho chính mình bị xuống. Cái này mẹ nó khoa học sao? Lưu Chí Văn ngậm bực mà mịt, cảm xúc giá trị 9999, Lưu Chí Văn triệt để mắt trợn tròn, cảm xúc giá trị 14578, Giang Triệt từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng ngậm lấy một vòng hài hước cười lạnh. Hắn chậm rãi không lưng, tiến đến Lưu Chí Văn bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nói nhỏ: "Lưu Chí Văn, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần đeo lên bộ kia thần kỳ kính mắt, nhân sinh của ngươi thì sẽ hoàn toàn cất cánh. Ngươi có biết hay không, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên?" Ầm ầm. Một câu nói kia, giống như ngũ lôi đỉnh. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Chí Văn con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Giang Triệt, nội tâm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bộ dạng này thần kỳ kính mắt là trên người hắn bí mật lớn nhất, ngay cả cha ruột đều không nói cho, nam nhân trước mắt này làm sao biết? Ta là ngươi quý nhân giúp ngươi nhận rõ thực tế quý nhân. Giang Triệt cười lạnh một tiếng, như thiểm điện đưa tay, một cái lột xuống Lưu Chí Văn trên sống mũi bộ kia kính đen. Không, trả cho ta. Lưu Chí Văn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, muốn rách cả mí mắt. Nhưng mà, tại Giang Triệt tuyệt đối uy áp bao phủ xuống, hắn ngoại trừ nói chuyện, liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Giang giác. Tại Lưu Chí Văn trong ánh mắt tuyệt vọng, Giang Triệt tiện tay đem kính mắt ném xuống đất, một cước giẫm đến nát ấy. Trong nháy mắt đó, trước nay chưa có tuyệt vọng thôn vệ Lưu Chí Văn linh hồn. Đây là hắn ỷ trượng lớn nhất, là hắn nghịch tập Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong duy nhất tư bản. Bây giờ, nắt, mộng, tỉnh, không có cặp mắt kiếm này, hắn vẫn là cái kia bình thường không có gì lạ điều ti, cái kia tại thị trường đồ cổ bị người lừa dối tìm không thấy nam bắc giao hệ, chú định cả một đời chẳng khác người thường. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Lưu Chí Văn hỏng mất, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gầm thét. Hắn ra sức dây rủa, muốn cùng Giang Triệt liều mạng, thế nhưng cỗ kinh khủng uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh, để cho hắn chỉ có thể như con chó chết nằm rạp trên mặt đất vô năng cùng nộ. Lưu Chí Văn lòng sinh tuyệt vọng, nản lòng thoái chí, cảm xúc giá trị 34567, nghe được trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Giang Triệt biết miệng. Đều đem hàng này lớn nhất kim thủ chỉ phế đi, thế mà mới cho như thế điểm cảm xúc giá trị. Quả nhiên là một cái bất nhập lưu nhỏ tạp là mét. Giang Triệt lười nhắc nói nhảm nữa, cho sau lưng hai tên ảnh mật vệ một ánh mắt. Ảnh mật vệ dây hiểu, tiến lên một bước, một cái cổ tay chặt tinh chuẩn bổ vào Lưu Chí Văn phần gáy, trực tiếp để cho vật khác lý bế mạch. Sau đó, hai người giống kéo giống như chó chết dựng lên hôn mê Lưu Chí Văn, cấp tốc biến mất ở trong đám người. Chờ đợi hắn sẽ là Chu Tức Các Lương Sơn 108 hảo hán cái kia không ngừng không nghỉ nhiệt tình chiêu đãi mãi đến hắn bị tươi sống cắm chết. Tiểu Triệt, ngươi muốn đem hắn như thế nào? Nhìn qua hai tên ảnh mật vệ đi xa bóng lưng, Thẩm Vãn Chi đại mi cau lại, có chút chần chờ hỏi. Tiểu quỷ đầu này sẽ không phải nhiệt huyết sông lên đầu, làm ra gì đó phạm pháp loạn kỷ cương chuyện a? Mặc dù nàng cũng rất phản cảm cái này quấn quýt chặt lấy bắt chuyện giả, nhưng cũng không muốn để cho bạn trai vì thế xúc phạm pháp luật. Yên tâm đi, Thẩm tỷ tỷ. Giang Triệt núi bay, một mặt thờ ơ cười nói, ta chỉ là để cho người ta đem hắn đưa đi trong cục cảnh sát mà thôi. Lấy quấy rối nữ tính danh nghĩa quan hắn cái 10 ngày nửa tháng, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Về sau nhìn thấy mỹ nữ cũng không dám như thế không cần mặt mũi mà bắt chuyện. Dạng này A Thẩm Vãn Chi như có điều suy nghĩ, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa cái gì sự tình, nàng cũng ủng hộ vô điều kiện bạn trai quyết định. Đi, đừng để loại người này hỏng tâm tình. Đấu giá hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu, chúng ta đi lầu 2A. Giang Triệt nói xong, cho Hứa Thu Ly một ánh mắt ra hiệu, sau đó ôm lấy Thẩm Vãn Chi vòng eo thon gọn, tại chân bảo các nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, trực tiếp thẳng hướng lầu 2 phòng bán đấu giá đi đến. Triển lãm hội trung tâm bãi đỗ xe. Điện chủ, nơi này chính là chân bảo các tổ chức giám bảo đại hội sân bãi, chúng ta bây giờ đi vào sao? Một chiếc màu đen mịn bạch bên cạnh, người mặc cao định tây trang nam tử trung niên Lý Thiên Thuận cung kính mở cửa xe, hướng về phía người bên trong xe túi người chào thật sâu. Lý Thiên Thuận, Giang Nam Lý gia gia chủ đương thời. Hôm qua, sát thần điện cao tầng đột nhiên liên hệ với hắn, để cho hắn hiệp trợ điện chủ Diệp Thần tại Giang Nam hết thảy sự việc. Mới đầu hắn tưởng rằng lừa gạt, thẳng đến trong tài khoản không hiểu nhiều hơn 100 triệu đô la Mỹ lễ gặp mặt Lý Thiên Thuận mới ý thức tới, chính mình đây là ôm vào thông thiên đuổi. Vì lấy lòng vị này sát thần điện điện chủ, hắn không chỉ có trong đêm lấy được chân bảo các đỉnh cấp thư mời, hôm nay càng là tự mình làm tài xế. Bất quá, khi biết được vị này lệnh toàn cầu thế giới dưới đất nghe tin đã sợ mất mật sát thần điện chủ lại chính là kiểu ra cái kia nổi danh phế vật người ở dễ lúc, Lý Thiên Thuận tam quan đều làm vỡ nát. Đơn giản hoang đường. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vị này tay cầm đếm trăm tỷ tài sản, dưới trướng tinh nhuệ vô số hình mạn, tại sao muốn tại nho nhỏ kiểu ra làm đồ bỏ đi người ở rể? Chẳng lẽ kiểu ra đối với hắn có thiên đại ân tình? Vẫn là nói, hắn là đơn thuần vì lấy lòng nạ nữ nhân kia. Mặc dù nạ đúng là mỹ nhân khó gặp, vốn lấy Diệp Thần thân phận, dạng gì giai nhân tuyệt sắc không có. Đáng giá vì một nữ nhân chịu loại này khí. Lý Thiên Thuận không hiểu được loại này kỳ hoa đầu óc, nhưng mặt ngoài cũng không dám bộc lộ một chút. Vị này chính là cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, chọc giận hắn, Lý gia toàn tộc đều phải chơi xong. Ân. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, thân sắc giếng cổ không vận sóng, hiển thị rõ thân là hịt mạn mức cách. Mặc dù hắn vẫn là một thân hàng hóa vỉa hè ăn mặc, trắng bệnh áo sơ mi trắng, lỗ rách quần jean, trên chân một đôi cũ giày thể thao. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hắn bây giờ tản ra vương bá chi khí. Tại trong Lý Thiên Thuận mắt hắn phảng phất thấy được cái kia tại Trung Đông chiến trường lôi kéo khắp nơi, một người đã đủ giữ quan hải sát thần. Điện chủ thỉnh. Lý Thiên Thuận tập trung ý chí, trên mặt chất lên hoa cúc giống như nụ cười sáng lạ, một đường túi đầu không lưng mà dẫn Diệp Thần triệu hội Dương đại sảnh đi đến. Hắn biết, Diệp Thần hôm nay tới này mục đích là vì vô xuống một kiện trọng bảo, xem như ngày mai tiểu lao thái quân tỏ lễ. Lý Thiên Thuận bén nhẹ người được cơ hội. Nếu như có thể giúp Diệp Thần cầm xuống hài lòng lễ vật, tại vị này sát thần điện chủ trước mặt soát đủ độ thiện cảm, Lý gia lên như diều gặp gió chẳng phải là đang ở trước mắt. Chỉ cần lấy được sát thần điện hết sức giúp đỡ, Lý gia tấn thăng nhất lưu gia tộc ở trong tầm tay. Chương 597 học trưởng, ta thay ngươi buộc dây dạy chương 597 học trưởng, ta thay ngươi buộc dây dạy Lý Thiên Hòa nhã Diệp Thần chân trước vừa bước vào hội trường đại sảnh, chân sau lại có một chi xe sang trọng đội trùng trùng điệp điệp mà lái tới. Cửa xe mở ra, một vị thân mang hàng hiệu Âu phục, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc bướng bỉnh thanh niên chậm rãi xuống xe. Phía sau hắn đi theo hơn 10 vị hình thể khôi ngô hộ vệ áo đen, phô trương cực lớn. Người này chính là mới vừa rồi xuất ngục Long chủ Lâm Dương. Cùng Diệp Thần vì cho lão thái quân chúc thọ khác biệt, Lâm Dương chi cho nên vội vàng chạy đến, thuần túy là bởi vì nghe thủ hạ hồi báo, Thẩm Vãn Chi cùng Hứa Thu Ly đều ở nơi này. Long chủ, một cái phụ trách tìm hiểu tin tức thủ hạ bước nhanh về phía trước, ngựa khí kính cẩn nghe theo, Thẩm Vãn Chi tiểu thư cùng Hứa Thu Ly tiểu thư trước mắt ngay tại lầu 2 đấu giá hội hiện trường. Nói đến đây, thủ hạ tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ khó xử, "A đúng, thế nào? Có chuyện nói thẳng." Lâm Dương lông mày nhíu một cái, bất mãn quét thủ hạ một mắt. Đối mặt Long chủ ánh mắt dò xét, thủ hạ nhắm mắt nói, "Chỉ có điều, Thẩm tiểu thư cùng Hứa tiểu thư bên cạnh, còn đi theo một cái nam nhân." "Một cái nam nhân?" Lâm Dương đôi mắt híp lại, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia mịt mờ sắc ý, trầm giọng truy vấn, "Đối phương là thân phận gì? Đã điều tra xong sao?" "Đã điều tra xong." "Hắn là Giang gia đại thiếu, Giang Triệt." Thủ hạ nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí quên đủ, "Long chủ, ta xem nếu không thì vẫn là quên đi thôi." Lời tuy không rõ nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Long chủ mặc dù thân phận tôn quý, nắm trong tay toàn bộ Long môn, nhưng ở trước mặt vị này Giang đại thiếu, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Giang gia đó là cỡ nào quái vật khổng lồ, muốn diệt đi một cái giang hồ tổ chức, bất quá là một câu nói chuyện. Tại trước mặt tuyệt đối bối cảnh chính trị, Long môn chính là một cái nhỏ tạp lắm mét. Lâm Dương là Long môn tân chủ không giả, nhưng nếu như muốn đi cùng vị này Giang gia đại thiếu cấp nữ nhân, cái kia không tinh khiết nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm phân đâu? Giang gia đại thiếu, Giang Triệt Lâm Dương thì thảo tái diễn cái tên này, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Hắn dĩ nhiên đối với mới biết là ai. Sư tôn Thanh Trần Tử phía trước cố ý khuyên bảo qua hắn, tuyệt không thể gây mấy cái nhân vật trong danh sách. Giang Triệt thình lình xuất hiện, không nghĩ tới vừa xuất ngục, liền đụng phải khối này tấm sắt. Chẳng lẽ liền muốn từ bỏ như vậy? Lâm Dương nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay. Thẩm Lão sư cùng Hứa Hoa Khôi trưởng tất nhiên đi theo bên cạnh Giang Triệt, còn cùng hắn tới tham gia loại này tư cách cá nhân giám bảo đại hội, quan hệ rõ ràng không đơn giản. Chẳng lẽ mình tâm tâm niệm niệm dòng dã 3 năm nữ thần, liền muốn chắp tay nhường cho người dễ dàng như vậy? Vậy hắn 3 năm này chịu đủ, làm gai nếm mật đây tính toán là cái gì? Không. Tuyệt không. Loại này siêu thoát nắm trong tay cảm giác bất lực, để cho Lâm Dương nội tâm cực độ khó chịu. một cái chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố nhị đại, dựa vào cái gì có thể có được Thẩm lão sư cùng Hứa Hoa Khôi trưởng cái này hai đại tuyệt sắc. Không cần nghĩ đều biết, gia hỏa này chắc chắn là dùng gì đó thủ đoạn hèn hạ, ép buộc Thẩm lão sư cùng Hứa Hoa Khôi trưởng đi vào khuôn khổ. Lâm Dương trong nháy mắt hoàn thành bản thân chiến lược. Tại trong sự nhận thức của hắn, giống Thẩm Vãn Chi cao như vậy nhã đoan trang nữ nhân, làm sao có thể để ý Giang Triệt loại này tợ lại bòi. Chắc chắn là nhận lấy đối phương bức hiếp. Dù sao, những thứ này con nhà giàu không phải đều là khi nam bà nữ, việc ác bất tận kẻ cặn bã sao? Liên cùng năm đó ham hại hắn lang đang ở tù Triệu Giật Phi một cái đức hạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Dương trong mắt kiên kỵ tiêu tan, thay vào đó là một vòng chính nghĩa lẫm nhiên kiên định. Lúc này không giống ngày xưa, ta đã không còn là trước đây cái kia mặc cho người khi dễ tiểu tử nghèo. Bây giờ ta là cao quý Long Môn chi chủ, tay cầm trăm tỷ tài phú, nếu ngay cả nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được, còn tu gì đó võ đạo. Thẩm lão sư, Hứa Hoa Khôi trưởng, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu vớt các ngươi thoát ly khổ hải. Lâm Dương hít sâu một hơi, vung tay lên, đi, lên lầu 2. Hắn mang theo hơn 10 người bảo tiêu, khí thế hung hăng giết hướng lầu 2 đại đường. Lâm Dương hạ quyết tâm, muốn trên đấu giá hội lợi dụng Long Môn tài lực hùng hậu, vỗ xuống mấy món chân bảo hiếm thế, hung hăng chèn ép một chút cái kia hoàn khố thiếu niên hư khí diễm. Để cho hai vị mỹ nữ biết rõ, hắn bây giờ mới thật sự là vương giả. Triển lãm hội lầu 2, chữ Thiên Nhất Hảo Chí Tôn phòng khách. Nơi này tầm mắt rất tốt, xuyên thấu qua cực lớn đơn hướng pha lê, có thể quan sát toàn bộ đấu giá hiện trường, mà người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Giang Triệt thích trí tựa ở ghế salon bằng da thật. Hứa Thu Ly cam nguyện đảm nhiệm thị nữ nhân vật. Nàng đứng tại trước mặt Giang Triệt, động tác ưu nhã bỏng tẩy đồ uống trà, vì hắn pha lấy ban tổ chức đưa tới cực phẩm đại hương bảo. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Rất rõ ràng, Hứa Thu Ly tại trà nghệ phương diện này là từng có xâm nhập nghiên cứu. Nữ nhân này không chỉ có dáng dấp thanh lãnh, dáng người cũng là tương đương có liệu, mặc dù không bằng Phật Dạ loại kia lớn dê bưu vật, nhưng cũng tuyệt đối đánh thắng hi hi cái kia ngốc bạch ngọt lọ lì chan. Tất nhiên Hứa Thu Ly chủ động phát phúc lợi, làm một chính nhân quân tử, Giang Triệt tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai. Không bao lâu, hương trà lượn lờ, trà ngập ở trong ghế lô. Học trưởng, mời uống trà. Hứa Thu Ly hai tay dâng chén trà, cung kính đưa tới Giang Triệt trước mặt. Sau đó lại thay Thẩm Vãn Chi châm một ly. Thẩm giáo sư, ngài cũng tỉnh. Cảm tạ Hứa đồng học. Thẩm Vãn Chi tiếp nhận chén trà, lộ ra một vòng ôn nhuận nụ cười, khẽ nhấp một miếng. Đối với vị này biết chuyện khôn khéo học sinh, Thẩm Vãn Chi ấn tượng một mực rất tốt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng hoàn toàn không biết Hứa Thu Ly cùng nhà mình tiểu nam nhân ở giữa điểm này vấn đề. Bằng không, vị này đoan trang ưu nhã Thẩm giáo sư chỉ sợ sớm đã sù lông. Giang Triệt đưa tay tiếp nhận chén trà lúc, tại Thẩm Vãn Chi tầm mắt điểm mù, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Hứa Thu Ly lòng bàn tay. Hứa Thu Ly thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, cũng rất nhanh giả vờ như không có việc gì ngồi xuống lần nữa. Tất nhiên Thẩm giáo sư tại chỗ, nàng tự nhiên muốn duy trì tốt chính mình thiết lập nhân vật. Ba người nói chuyện phiếm phút chốc. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi một chuyến toilet. Thẩm Vãn Chi đột nhiên cảm giác một hồi mắc tiểu đột kích, đồng hai người lên tiếng chào, liền đứng dậy đi vào bên trong bao xương độc lập phòng vệ sinh. Theo cửa phòng vệ sinh đóng lại, bên trong bao xương bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Giang Triệt xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, ánh mắt ở phía dưới sàn bán đấu giá đại sảnh liếc nhìn. Rất nhanh, hai thân ảnh đưa tới chú ý của hắn. Vị trí hàng thứ nhất trước, ngồi hai người. Một vị là Âu phục dày da, thân sắc bướng bình tinh anh thanh niên, chính là Long chủ Lâm Dương. Một vị khác là quần áo mộc mạc, lại kèm theo lấy một cỗ mê chi tự tin sắt thần người ở rễ Diệp Thần. Nhìn thấy hai cái này khí vận chi tử thế mà ngồi ở cùng một loạt, Giang Triệt nết miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Cái này ra cho hay, mới vừa bận mở màn. Giang Triệt vừa thu hồi ánh mắt, đang muốn đối với bên người Hứa Thu Ly nói chút gì. Đã thấy Hứa Thu Ly đột nhiên đại mi cao lại, nhẹ nói, học trưởng, giày của ngươi mang giống như mỡ, ta giúp ngươi hệ một chút. Nói xong, nàng căn bản muốn không cho Giang Triệt cơ hội phản ứng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, bắt đầu giúp hắn hệ lên dây giày. Chương 598 cực phẩm trúc cơ đan, chương 598 cực phẩm trúc cơ đan. Thẩm Vãn Chi rất nhanh đi mà quay lại. Không thấy Hứa Thu Ly thân ảnh, nàng có chút kỳ quái, nhìn về phía thoải mái tựa ở trên ghế sofa Giang Triệt, "Tiểu Triệt, Hứa đồng học đâu?" "À, Hứa đồng học tuyết nàng tạm thời có chút việc tư, ra ngoài xử lý một chút, đoán chừng một hồi liền trở về." Giang Triệt hai tay gối sau, khẽ cau mày, thần sắc bình tĩnh nói dối. "Dạng này à?" Thẩm Vãn Chi như có điều suy nghĩ, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có truy đến cùng. Nàng một lần nữa tại Giang Triệt bên cạnh ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn về phía lầu dưới đại sảnh. Lúc này, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một vị thân mang cao xẻ tà sườn xám xinh đẹp đấu giá sư chậm rãi đi lên đài cao, cầm trong tay mịt rổ phồn, âm thanh ngọt ngào. Các vị tôn quý quý khách, các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nên đi tới chân bảo các giám bảo đại hội đấu giá hiện trường. Lần này chân bảo các sẽ vì đại gia trình hơn 30 kiện chân bảo hiếm thế, bao quát minh thanh ngự dụng quang diêu, đường tống đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn có đường dần, vương hy chi thật dấu vết, cùng với lưu truyền rất rộng khoáng thế kỳ thư. Kính xin đợi. Tiếng nói rơi xuống, nàng cúi người chào thật sâu, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Ánh đèn tập trung, kiện thứ nhất vật đấu giá bị nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí dâng lên gian hàng. Kiện thứ nhất vật đấu giá, Minh Năm gia tính ở giữa ngự dụng sứ Thanh Hoa Bình. Áp dụng Minh Đại Hoàng gia đỉnh cấp công nghệ, rất có giá trị sưu tầm. Giá khởi điểm 2.000 năm triệu. Theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, đấu giá âm thanh liên tiếp. 26 triệu. 2.700 vạn. 3.000 vạn. 36 triệu. Hảo, 36 triệu 3 lần. Chúc mừng 97 hào khách quý cầm xuống bài kiện vật đấu giá. Đấu giá sư vẻ mặt tươi cười, rất nhanh lại đẩy ra kiện thứ hai vật đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá là trải qua chân bảo các mấy vị đỉnh tiêm master giám định Vương Hy Chi bút tích thực bản gốc. Giá khởi điểm 2.300.000, 3.000 bạn. Chúc mừng 78 hào khách quý. Theo đấu giá hội như hỏa như đồ tiến hành, không thiếu phú thương đều vỗ tới ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Nhưng mà, ngồi ở hàng thứ nhất ghế khách quý Diệp Thần, lông mày lại hơi nhíu lại. Mặc dù những thứ này đồ cổ tranh chữ chính xác có giá trị không nhỏ, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Muốn vào ngày mai lão thái quân trên thọ yến một tiếng hót lên làm kinh người, hung hăng đánh mặt những cái kia xem thường hắn kiểu ra thân thích, nhất định phải lấy ra một kiện đủ để rung động toàn trường lễ vật. Diệp Thần mặc dù không hiểu giám bảo, nhưng hắn thờ phụng một cái một mạc chân lý, chỉ mua đắt tiền, không mua đúng. Cho đến tận này, ra sân đắt tiền nhất cũng bất quá là một kiện đại tống quan diêu, Diệp Thần thật là có điểm trước mắt. Một bên Lý Thiên Thuận thấy thế, tính thăm dò mà hỏi thăm, "Điện chủ, không biết ngài nhưng có ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá?" Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Những vật này quá tủ. Ta cần loại kia cả thế gian khó tìm, độc nhất vô nhị chân bảo hiếm thế, mới có thể xứng với ta tặng quà bài diện." Cả thế gian khó tìm, độc nhất vô nhị, Lý Thiên Thuận âm thầm liễu lưới. Yêu cầu này có chút cao a. Vô luận là quan diêu vẫn là tranh chữ, luôn có như vậy mấy món truyền lưu thế gian. Muốn toàn thế giới chỉ cái này một phần cô phẩm, còn phải có tuổi cảm giác, quả thực khó khăn làm. Điện chủ, nếu như ở đây không có ngài hài lòng vật đấu giá, không bằng lão hủ trong đêm bay một chuyến đế đô bạch ra. Đó là Long Quốc lớn nhất đồ cổ thế gia, gì đó bảo bối đều có thể làm đến, Lý Thiên Thuận đưa ra đề nghị. Tối hôm qua biết được Diệp Thần thân phận sau, hắn trong đêm bù lại sắt thần điện tư liệu. Đây chính là có được đếm trăm tỷ USD thương nghiệp đế quốc quái vật khổng lồ. Hắn cũng có thể lý giải đối phương loại kia muốn độc nhất vô nhị, không giống bình thường quà tặng tâm tư, dù sao dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng ra hắn xem như sắt thần điện chi chủ bức cách, không phải sao? Không cần, xem trước một chút lại nói. Diệp Thần khoát tay áo, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào bàn đấu giá. Nội tâm của hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, hôm nay ở đây nhất định sẽ xuất hiện một kiện để cho hắn hài lòng bảo vật. Năm đó tại Trung Đông chiến trường lôi kéo khắp nơi lúc, chính là bằng vào loại này siêu cường giác quan thứ 6, hắn vô số lần biến nguy thành an, tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Thần đối với trực giác của mình, từ trước đến nay tự tin. Cùng lúc đó, đấu giá hội hậu trường, Cương Tử cùng Đại Mã Hầu đang lén lén lút lút trốn ở trong góc. Trước mặt bọn hắn bày một cái tạo hình tinh mỹ, tính chất xưa cũ hồ gấm. Trong hộp, một quả lớn chừng trái nhãn, bóng ánh trong suốt đan dược đang phát ra mê người mùi thơm ngát. Cương ca, cái đồ chơi này đến cùng là gì? Đại Mã Hầu gãi gãi cái hốc, một mặt không hiểu. Tất nhiên thiếu gia để cho chúng ta đánh cháo, làm gì còn muốn thả một cái hiệu quả đan dược tốt hơn đi bảo. Xem như đang kình sơ kỳ võ giả, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong viên đan dược kia ẩn chứa bành trướng năng lượng. Vẹn vẹn ngửi một ngụm, đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây nếu là ăn hết, còn không phải tại chỗ phi thăng. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được a. Cương Tử âm hiểm nở nụ cười, trên mặt viết đầy hèn mọn, cái đồ chơi này nhìn xem bề ngoài rất tốt, trên thực tế là một đại sát khí. Thiếu gia ở bên trong cố ý tăng thêm ức điểm điểm gia vị. Mặc kệ là bao cao cao thủ, chỉ cần là thiên nhân cảnh phía dưới, không cẩn thận ăn cái đồ chơi này, cần phải kéo hư thoát không thể. Ít nhất cũng phải tiêu chảy cái 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa căn bản khống chế không nổi, kia thật là sinh sôi không ngừng, dòng sông không chỉ a. Cơ mờ nở. Thiếu gia âm hiểm như vậy. Trong đầu hiện ra chính mình che lấy cái răng chống điên cuồng tiêu chảy hình ảnh, Đại Mã Hầu nhịn không được sợ run cả người, toàn thân run lên. Hắn yên lặng vì sắp vỗ xuống viên thuốc viên này ban đại đầu mặc niệm 3 giây. Thiếu gia cũng quá ác thú vị đi. Đây là muốn để cho người ta lại đi ngày xưa bảo vệ sụp Mạn Lâm Thiên Đường xưa a. Đừng nói nhảm. Nhanh chóng lưu. Cương Tử một cái tát đập vào trên sau hắn, bộ phận kỹ thuật nói tối đa chỉ có thể chặn đứt giám sát 3 phút, chúng ta phải nhanh chóng rút lui. Hai người nhanh nhẹn mà đem hộp gấm trả về chỗ cũ, tiếp đó giống hai cái con chuột cấp tốc chạy đi. Một lát sau, một cái nhân viên công tác mở chốt an toàn kho đại môn, lấy ra cái kia tồn phong trúc cơ đan tinh mỹ hộp gấm, trực tiếp hướng đi bàn đấu giá. Kế tiếp, vì mọi người long trọng giới thiệu lần này đấu giá hội trọng đấu hí một trong, vô thượng thần dược, trúc cơ đan. Theo đấu giá sư hùng dụng âm thanh vang lên, toàn trường ánh đèn trong nháy mắt tập trung tại cái kia trên hộp gấm. Hộp gấm mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hội trường, làm cho người tinh thần hơi rung động. Chắc hẳn đang ngồi có không ít võ giả bằng hữu, nhất định nghe nói qua loại đan dược này đại danh đỉnh đỉnh. Không tệ, nó chính là xuất từ đế đô Cố gia chân tàng phẩm, từ Cố gia lão tổ tại 10 năm trước tự mình luyện chế. Viên đan dược kia dược hiệu kinh người, có thể trợ đan kình võ giả không chướng ngại đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, cương kình võ giả cũng có thể đột phá 1 cái tiểu cảnh giới, càng có tẩy cân phạt thủy, cố bản bồi nguyên chi thần hiệu. Bởi vì Cố gia gần đây tao ngộ khủng hoảng tài chính, mới không thể không nhịn đau cắt tiền. Giá khởi điểm 3 tỷ. Hoa, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Cơ mờ nở. Một khoản dược hoàn bán 3 tỷ. Cái này mẹ nó nghèo đến điên rồi đi. Làm sao dám đó a? Huynh đệ, ngươi đây liền không có kiến thức. Đế đô Cố gia thế nhưng là Long Quốc số 1 đan đạo thế gia. Cố gia lão tổ tự tay luyện chế trúc cơ đan, đó là bao nhiêu tiền đều mua không được bảo mệnh thần dược. Thật hay giả? Mơ hồ như vậy. Nói nhảm. Đối với võ giả tới nói, cái đồ chơi này chính là cái mạng thứ hai. 3 tỷ. Nếu là chính phẩm, 50 tỷ đều có người cướp. T. Nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật đáng giá. Ai biết được. Ngược lại chúng ta mua không nổi, xem kịch liền tốt. Cơ hồ là đồng trong lúc nhất thời, ngồi ở hàng thứ nhất Diệp Thần cùng Lâm Dương, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ở viên kia trúc cơ đan trước. Hai người con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt đồng thời bạo phát ra khát vọng mãnh liệt. cái này đan dược, ta muốn. Trong lòng hai người đồng thời vang lên câu nói này. Ta ra 30-500 triệu. Lâm Dương trước tiên giơ bảng, âm thanh lãnh đạo. 30-500 triệu, 50 triệu. Diệp Thần theo sát phía sau, không nhượng bộ chút nào. 36 ức. 41 tỷ. Chương 599 phá buồn cầu. Không, đây là cấp bậc quốc bảo thần khí. Chương 599 phá buồn cầu. Không, đây là cấp bậc quốc bảo thần khí. Theo báo giá âm thanh rơi xuống, Diệp Thần lông mày nhíu một cái, vô ý thức hướng về ra giá người phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái thân mang hàng hiệu Âu phục, mặt mũi bướng bỉnh thanh niên đang lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên bản đấu giá. Đan kình sơ kỳ, miễn miễn cưỡng cưỡng. Trong lòng Diệp Thần âm thầm đánh giá, khó trách có lực lượng cùng ta cạnh tranh viên này trúc cơ đan. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Lâm Dương đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Tầm mắt của hai người lần thứ nhất ở giữa không trung giao hội, hỏa hoa mang xâm xét. Diệp Thần là một loại cư cao lâm hạ nhìn xuống, tựa như thần linh tại nhìn một cái hơi cường tráng điểm sâu kiến. Mà Lâm Dương nhưng là con người đột nhiên co lại, nội tâm trong nháy mắt còi báo động đại tác. Cương kình võ giả, tuyệt đối không sai. Trong lòng Lâm Dương hãi nhiên, hắn không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ Giang Nam thành phố, ngoại trừ cái kia tọa trấn số một ngục giam cụ quốc an giải lão cùng mình sư phụ, lại còn có cái thứ ba cương kình cường giả. Hơn nữa hảo chết không chết mà bị chính mình đụng phải. Rất rõ ràng, mục tiêu của đối phương cũng là viên này có thể giúp người đột phá trúc cơ đan. Cùng dạng này người đối đầu, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Lấy đối phương cương kình tu vi, muốn nghiền chết chính mình liền giống như nghiền chết một con kiến đơn giản. Nhưng rất nhanh, Lâm Dương tỉnh táo lại. Đây là thế tục giới, liền xem như cương kình cường giả cũng không dám ở dưới con mắt mọi người làm loạn, bằng không tất nhiên gặp quan phương lôi đỉnh trấn áp. Nhưng hắn nếu là sau đó ăn cướp ta làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Lâm Dương cao mày, trong nháy mắt hạ quyết tâm, nhất thiết phải cầm xuống viên đan dược kia. Tiếp đó rời đi hội trường phía trước lập tức phục dụng, tuyệt không cho đối phương bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Một khi đột phá đến đan kình hậu kỳ, bằng vào sư phụ chuyển thụ cho vô thượng công pháp, hắn chưa chắc không thể cùng bị này thần bí cương kình cường giả một trận chiến. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lâm Dương hít sâu một hơi, lần nữa giơ bảng. Ta ra 40-500 triệu. 5 tỷ. Diệp Thần theo sát phía sau, không yếu thế chút nào. 50-500 triệu. Lâm Dương nghiến răng nghiến lợi, báo ra một cái giá trên trời. 50-500 triệu lần thứ nhất, 50-500 triệu lần thứ hai. Đấu giá sư âm thanh đều đang run rẩy. 50-500 triệu a. Đây quả thực là giá trên trời bên trong giá trên trời. Hắn đời này công trạng đều vào hôm nay đạt tiêu chuẩn. 50-500 triệu lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng số 3 khách quý vô xuống viên này đến từ đế đô cố gia cực phẩm trúc cơ đan. Theo rơi truy tiếng vang lên, đấu giá sư cười khuôn mặt đều nhanh nát, nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt sắc kéo, hận không thể tại chỗ đem cái giám chống hiến tặng cho đối phương. Mà Diệp Thần nhưng là đôi mắt híp lại, yên tĩnh đánh giá cách đó không xa Lâm Dương. Bây giờ, hắn đã động giết người đoạt bảo ý niệm. Cương kình sơ kỳ bình cảnh ta đã tạm dòng giá 2 năm. Nếu là có viên đan dược kia, đột phá thuận lý thành chương xem như sát thần địa chủ, Diệp Thần nhưng không có gì đó đạo đức ranh giới cuối cùng. Giết người cướp của loại sự tình này, với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày, đơn giản giống như là ăn cơm uống nước. Hừ, quả nhiên vẫn là bị để mắt tới. Trong lòng Lâm Dương run lên, bén nhạy phát giác Diệp Thần trong mắt tham lam cùng sát ý muốn giết người đoạt bảo. Nằm mơ giữa ban ngày, chờ lấy được đan dược, lao tử tại chỗ liền nuốt nó. Kế tiếp sẽ vì đại gia trình lên lần này dám bảo đại hội cuối cùng hai cái áp chụp vật đấu giá. Bọn chúng đều là cả thế gian khó tìm, độc nhất vô nhị khoáng thế kỳ bảo. Đấu giá sư mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà lớn tiếng tuyên bố. Nhưng mà khi nhân viên công tác sắc mặt cổ quái đem kiện thứ nhất áp chụp vật đấu giá mang lên gian hàng, đấu giá sư nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Nam, khay, chỉ thấy lụa đỏ tiết lộ, trên sân khấu đông nhiên trưng bày một cái màu trắng đơn sơ, thậm chí còn mang theo điểm một vạch nhỏ như sợi lông giá rẻ nhựa tợ lạt tiệp buồn cầu. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Tin đùa 9 khối 9 miễn cước phí đồng tiểu sao? Cái này cũng xứng cầm tới chân bảo các loại này đỉnh cấp trong buổi đấu giá tới. Đấu giá sư khó có thể tin nhìn về phía nhân viên công tác, khi lấy được đối phương khẳng định ánh mắt sau, hắn chỉ có thể cố nén nội tâm hoang đường cùng lúng túng, nhắm mắt bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Khu khu. Các vị quý khách, kế tiếp ra sân món đồ đấu giá này chính là bổn tràng đấu giá hội đặc thù nhất, thần bí nhất một kiện trọng bảo. Căn cứ người bị thác giới thiệu, vật này chính là trước kia Tần Thủy Hoàng nhất thống lục quốc sau, vì tuần hành thiên hạ cố ý mạng sống thợ mộc chế tạo ngự dụng chi vật, Thủy Hoàng cái bô. Toàn thân nó áp dụng ách, một loại thất truyền đã lâu đặc thù chất liệu chế tạo, trải qua hơn 2000 năm mưa gió mà bất hủ, rất có lịch sử nghiên cứu cùng giá trị sưu tầm. Nói đến đây, đấu giá sư liếc mắt nhìn tay trên thẻ giá khởi điểm, khóe miệng bắt đầu điên cuồng run rẩy, âm thanh đều trở nên hư vô mà mịt. Giá khởi điểm, 21 tỷ. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy mở bức, cảm giác mình tại nghe cái gì chuyện ngàn lẻ một đêm. 21 tỷ, ta nhìn ngươi là điên rồi đi. Chân bảo các đây là đem chúng ta làm đồ đần đuồng thì sao? Cái này mẹ nó không phải liền là một cái phá nhựa tợ lặt tịch buồn cầu sao? Còn Thủy Hoàng cái bô, ngươi tại sao không nói nó là Ngọc Hoàng Đại Đế cái bô đâu? Chết cười lão tử, thân mẹ nó thất truyền đã lâu đặc thù chất liệu, đó không phải là bộ lì rổ tỷ tiền nhựa tợ lặt thì sao? Dưới lầu cửa hàng ngũ kim 10 đồng tiền một cái, thái quá, đơn giản cách thiên hạ chi đại phổ. Loại này rác rưởi cho không đều không người muốn, lại dám biết giá 21 tỷ. Đây chính là rõ ràng rửa tiền a. Tướng ăn cũng quá khó coi. Không chỉ có là dưới đài nhà giàu nhóm, liền vừa mới vô xuống trúc cơ đan Lâm Dương, bây giờ cũng là sạm mặt lại, khóe miệng có giật không ngừng. có bệnh, tuyệt đối là có bệnh nặng. Lâm Dương không nói nhìn xem cái kia phá buồn cầu, chỉ cảm thấy chân bảo các đây là tại từ đập chiêu bài. Cái nào não tàn đoan đại đầu sẽ tiêu 2-1 tỷ mua cái đồ chơi này. Nhưng mà, ngay tại trong toàn trường một mảnh trào phúng cùng tiếng chửi rủa, lại có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cái kia phá buồn cầu bộ phát ra trước nay chưa có cùng nhiệt tia sáng. Chỉ có Diệp Thần. Tại nghe nhìn lẫn lộn tạp hàng chí hạ lộ bao phủ xuống, trong mắt của hắn thế giới sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại trên đài cao kia, chỗ nào là gì đó rách dưới nhựa tợ lật tịch buồn cầu. Cái kia rõ ràng là một tôn tạo hình cổ pháp, đại khí bằng bạc, tản ra tuế nguyệt tăng thương khí tức thanh đồng phương đỉnh. Thân đỉnh phía trên, điêu khắc phức tạp tuyệt đẹp vân lôi văn cùng thao thiết văn, mơ hồ trong đó phảng phất có chân long xoay quanh, tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông đế vương bá khí. Thật bảo bối, tuyệt đối là cử thế vô song thật bảo bối a. Diệp Thần hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa sáng, cả người kích động đến sắc mặt từng hồng. Không hổ là thủy hoàng đế ngự dụng bảo vật. Cái này tạo hình, cái này công nghệ, cái này ổ dạ, đơn giản tự nhiên mà thành. Nếu là ngày mai ta đem tôn này thanh đồng phương đỉnh đưa cho lão thái quân chúc thọ, lão nhân gia nhất định sẽ vui vẻ đến không ngậm miệng được a. 21 tỷ, quá tiện nghi. Loại này cấp bậc quốc bảo thần khí, liền xem như 20 tỷ cũng đáng a. Trong nháy mắt, Diệp Thần hung hăng động lòng. Đây quả thực là vì hắn ngày mai trang bức thời khắc đo thân mà làm thần khí. Cầm xuống, nhất thiết phải cầm xuống. Chương 600 siêu cấp thần hảo. Không, là tuyệt thế đại oan trùng. Chương 600 siêu cấp thần hảo. Không, là tuyệt thế đại oan trùng. 21 ức. Diệp Thần hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kích động, tại toàn trường chấn kinh, ngạc nhiên ánh mắt chăm chú, chậm rãi giơ trong tay lên đấu giá bài. Thanh âm không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi, tại trong hội trường khoảng không vang dội. Hiện trường trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người đều giống nhìn người ngoài hành tinh nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy quái dị, không hiểu, thậm chí còn có nhìn đồ đần thương hại. Cơ mờ nở. Người anh em này đầu óc không có bệnh a. Hoa 21 ước mua một cái tin đùa 9 khối 9 miễn cước phí nhựa tợ lật tịch buồn cầu. Cái này mẹ nó là thao tác gì? Cho không láo tử đều ngại chiếm chỗ a. Hắn lại muốn tìm 21 ức. Có tiền cũng không phải như thế tạo a. Ta xem chưa hẳn. Chuyện này lộ ra cổ quái. Có người tự cho là thông minh mà phân tích nói, theo ta thấy, người này chắc chắn là cùng chân bảo các sớm đã có hoạt động. Muốn dùng cái này phá buồn cầu tới tẩy trắng tiền đen. Chậc chậc, không nghĩ tới chân bảo các sau lưng cũng làm loại này chuyện xấu xa. Xuyệt. Huynh đệ nói cẩn thận. Cẩn thận chân bảo các cáo ngươi phỉ báng. Ba hào ghế khách quý chỗ ngồi. Lâm Dương nhìn xem dơ bảng đấu giá Diệp Thần, khóe miệng điên cuồng run rẩy, cảm giác đầu óc của mình đều nhanh không đủ dùng. Mẹ nó, người này là náo tàn sao? Lâm Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như là náo tàn, làm sao có thể có được đại lượng tài phú, còn tu luyện đến cương kình đại tông sư cảnh giới? Nhưng nếu như không phải náo tàn, cái nào người bình thường sẽ tiêu 21 ức mua một cái phá buồn cầu? Thật chẳng lẽ giống bọn hắn nói, là vì rửa tiền? Ngoại trừ lý do này, Lâm Dương thực sự nghĩ không ra loại khả năng thứ hai. Hắn liếc qua mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt Diệp Thần, âm thầm nhíu mày. Tính toán, loại này bệnh tâm thần vẫn là ít chọc mới tốt. Cầm tới trúc cơ đan nhanh chóng nuốt luyện hóa mới là chính sự. Lâm Dương thu hồi ánh mắt, hạ quyết tâm không lẫn vào cái này việc phá sự. Mà ngồi ở Diệp Thần bên cạnh Lý Thiên Thuận, bây giờ tức thì bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, tê cả da đầu. Đánh chết hắn cũng nghĩ không thông, vị này sát thần điện chủ vì sao lại đối với một cái nhựa tợ lạc tiệp buồn cầu tình hữu độc chung? Chẳng lẽ Tiểu gia đã nghèo túng đến liền buồn cầu cũng không mua nổi? Vẫn là nói điện chủ tại Kiều gia địa vị quá thấp, một mực dùng hạ sĩ, cho nên đối với buồn cầu có đặc thù chấp niệm. Lý Thiên Thuận trong đầu hiện ra vô số thái quá ngờ tới. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, "Điện chủ, ngài thật sự dự định hoa 21 ức mua cái này?" "Ách, Tần Thủy Hoàng đã dùng qua cái bô." Lý Thiên Thuận là thực sự không hiểu rõ Diệp Thần cái kia thần kỳ cái hốt bên trong đang suy nghĩ gì. "Cái này mẹ nó chân bảo các nói là Tần Thủy Hoàng đã dùng qua, ngươi thật đúng là tin a. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra đây chính là một thấp kém nhựa tợ lật tiệp buồn cầu a. Như thế nào? Ngươi đang chất vấn buồn điện chủ ánh mắt." Diệp Thần lông mày nhíu một cái, lạnh lùng lườm Lý Thiên Thuận một mắt, giọng nói vô cùng khó chịu. "Ta Diệp Thần một đời làm việc, cần gì phải hướng người khác giảng giải? Một đám phàm phu tục tử, hết ngồi đáy giếng, há có thể biết rõ món bảo vật này chân chính giá trị? Ở trong mắt Diệp Thần, thế này sao lại là gì đó nhựa tợ lật tiệp buồn cầu? Đây rõ ràng là một tôn tản ra vương bá chi khí, chân long lượn quanh thanh đồng thần đỉnh. Đám người này là có mắt không trồng sao? Tốt như vậy bảo bối cũng nhìn không ra." "Không không không, không dám không dám." Bị Diệp Thần cái kia băng lãnh như đao ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Thiên Thuận trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, lắc đầu liên tục. Vị này thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ, trên thân cái kia cố giống như thực chất sát khí quá dọa người. Giờ này khắc này, nhìn thấy Diệp Thần tựa hồ có chút không vui, hắn cũng không còn dám tiếp tục nhiều chuyện một câu. Ngược lại tiền là nhân gia chính mình, yêu mua gì, hắn chỉ cần làm hảo tài xế là được. Nghĩ như vậy, Lý Thiên Thuận yên lặng kéo ra cùng Diệp Thần khoảng cách, sợ bị chung quanh những cái kia nhìn đồ đần ánh mắt lộ thương. Trên đài đấu giá, người chủ trì cũng là một mặt mở bức. "Không phải, người anh em này là cao tầng mời tới kẻ lừa gạt, hay là thật thiếu thông minh a? 21 ức mua một cái phá buồn cầu. Thế giới này quá điên cuồng." Cứ việc nội tâm điên cuồng chửi bậy, nhưng xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng, người chủ trì vẫn là cố nén chấn kinh, thanh em run rẩy hỏi, "21 ức lần thứ nhất, còn có người phải thêm giá cả sao?" "21 ức lần thứ hai." Ngay tại đấu giá truy sắp rơi xuống trong nháy mắt, "Ta ra 25 ức." Nhất đạo thanh âm đột ngột chợt vang lên. Người chủ trì vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dơ bảng báo giá người, chính là ngồi ở ba hảo ghế khách quý Lâm Dương. Lần này, không khí hiện trường triệt để nổ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Dương. Cơ mờ nở. Tiểu tử này đầu óc cũng có bệnh. Hai người cướp một cái phá buồn cầu. Thế giới này thế nào? Chẳng lẽ cái này buồn cầu thật có gì đó chúng ta không nhìn ra nguy cơ? Không thích hợp. Tuyệt đối có cái gì không đúng. Chẳng lẽ bên trong cất giấu gì đó tuyệt thế công pháp hoặc kỳ chân dị bảo? Trong lúc nhất thời, vốn là còn đang giễu cợt đám người bắt đầu dao động, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Mà xem như người trong cuộc diệt thần, bây giờ sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Đáng chết, lại là cái này hỗn đản. Trong mắt Diệp Thần sát cơ lộ ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dương. Hàng này cùng chính mình cướp đoạt trúc cơ đan cũng coi như, bây giờ lại liền cái này cử thế vô song thủy hoàng thần đỉnh cũng muốn cướp. Tiểu tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Diệp Thần lên cơn giận dữ, lần nữa giơ bảng, lạnh như băng phun ra một con số, 30 ức, 35 ức. Diệp Thần tiếng nói vừa ra, Lâm Dương lập tức theo vào, thậm chí ngay cả do dự cũng không có. 40 ức, 50 ức, 55 ức, 60 ức. Theo hai người đấu giá khí thế hừng hực tiến hành, toàn bộ sàn bán đấu giá triệt để đã biến thành hai người bọn họ sân khấu. Trung quanh nhà giàu danh lưu nhóm từng cái vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn thấy choáng mắt. Liền trên đài người chủ trì đều mở bước, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, hoàn toàn không hiểu rõ hai cái này siêu giàu vì sao lại đối với một cái phá buồn cầu cố chấp như thế. Chẳng lẽ trong này thật có tường kép? Nhưng mà muốn nói toàn trường mộng bức nhất, tối sụp đổ người, tuyệt đối là Lâm Dương bản thân. Dừng lại, nhanh mẹ nó cho lão tử dừng lại a! Lâm Dương nội tâm đang điên cuồng gào thét, nước mắt đều nhanh cấp bách đi ra. Có trời mới biết hắn đã trải qua gì đó. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác thân thể của mình đột nhiên đã mất đi khống chế, phản phất bị một cái bàn tay vô hình thao túng, như cái giật dây con rối, hung hăng theo sát Diệp Thần thẳng ngốc thiếu kia đầu giá. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì tình huống? Lão tử chính là đầu góc rút cũng sẽ không hoa mấy tỷ mua loại này rác rưởi a! Mỗi một lần giơ bảng, Lâm Dương trái tim đều đang chảy máu. Loại này cơ thể không bị khống chế quỷ dị cảm giác, để cho hắn dùng mình, lưng phát lạnh. Chẳng lẽ là có huyền môn cao nhân trong bóng tối dở trò quỷ? Lâm Dương vạn phần hoảng sợ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tay lần lượt giơ lên, báo ra từng cái để cho hắn muốn chết giá trên trời. Hắn muốn khóc, muốn giải thích, thế nhưng là miệng căn bản không nghe sai sự. Trong mắt mọi người, hắn chính là một cái vì cùng Diệp Thần tranh đoạt phá buồn cầu không tiếc vung tiền như rác siêu cấp siêu giàu, tuyệt thế đại oan chủng. Chương 601 không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm xuống. Chương 601 không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm xuống. 60 ức, 70 ức, 75 ức. Theo Diệp Thần cùng Lâm Dương kéo dài không ngừng điên cuồng báo giá, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn tê, thậm chí quên đi hô hấp. 120 ức. Cuối cùng, tại Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi báo ra cái kia thiên văn con số sau, toàn trường tĩnh mịch. 120 ức lần thứ nhất, 120 ức lần thứ hai, 120 ức lần thứ ba. Thành giao. Theo đấu giá truy trọng trọng rơi xuống, đấu giá sư trong nháy mắt kích động đến phá âm, nụ cười trên mặt rực rỡ giống đóa hoa cúc nở rộ, trong lòng cứ gọi là một cái đẹp. Cơ mờ nở. Dòng giá 120 ức. Hắn hành nghề nhiều năm, cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua, nhưng một cái tín đủ 9 khối 9 miễn cước phí nhuận tợ lặt tiệp buồn cầu có thể bán ra loại giá trên trời này, đơn giản làm vỡ nát tam quan của hắn. Hắn thậm chí hoài nghi vị này bảy hào khách quý có phải hay không trong đầu giải ngâm. Bất quá những thứ này rõ ràng không tới phiên hắn tới lo lắng. Đã có người nguyện ý làm cái này siêu cấp lớn oan loại, vậy hắn tự nhiên dưng dưng kiếm lợi trích phần trăm chính là. Theo đầu giá sư giải quyết dứt khoát, Diệp Thần nội tâm lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Cứ việc trái tim đều đang chảy máu, nhưng bất luận như thế nào, cái này thủy hoàng thần đỉnh trung pin là bị hắn thành công chụp được. Chỉ cần ngày mai tại Lao Thái Quân trên Thọ Yến vừa có mặt, tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người, hung hăng đánh mặt tiểu ra những cái kia mắt chó coi thường người khác thân thích. Đến lúc đó, lão bà Anna nhất định sẽ đối với chính mình lau mắt mà nhìn, ẩn ý đưa tình. Ở rể 2 năm rưỡi, hắn cuối cùng trông được ngày nổi danh. Thu liễm suy nghĩ, Diệp Thần lạnh lùng liếc qua cách đó không xa Lâm Dương, trong mắt sát cơ lộ ra, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên không biết Lâm Dương là bị Giang Triệt luôn linh thuật thao túng, chỉ cảm thấy hàng này là tại đồng chính mình áp ý đấu giá, để cho hắn nhiều rút dòng giá 100 ức. Đồ chết tiệt, giáng hố bổn điện chủ tiền. Chờ đấu giá hội kết thúc, bổn điện chủ liền muốn nhường người biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cảm nhận được Diệp Thần cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt, Lâm Dương bất thình lình sợ run cả người, có chút sợ hãi mà nuốt một ngụm nước bọt. Bị một vị cương kình đại tông sư để mắt tới, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Diệp Thần sinh khí, hắn càng khí. Hắn không rõ tại sao mình lại đột nhiên mất khống chế, không giải thích được cùng một điên rồ đi đoạt cái này rách dưới nhựa tợ lật tiệp buồn cầu. Đến cùng là cái nào giấu đầu lòi đuôi hỗn đản ở sau lưng hại lão tử? Thảo, có bản lĩnh đi ra đào thật thương thật làm một cuộc a. Làm ám chiêu tính là gì anh hùng hào hán? Chữ tiên nhất hào chí tôn phòng khách. Diệp Thần đối với Lâm Dương lòng sinh vô tận sát ý, cảm xúc giá trị 17989, Lâm Dương hoài nghi chính mình gặp huyền môn cao nhân an toán, vô năng cùng nộ, cảm xúc giá trị 13345, nghe trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Giang Triệt nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, xuyên thấu qua đơn hướng pha lê có chút hăng hái mà nhìn chăm chú lên lầu dưới hết thảy. Gặp Lâm Dương cùng Diệp Thần đã thù địch lẫn nhau, động sát tâm, trong lòng của hắn cười thầm không thôi. Đối phó loại này nhị dạ rùa lưu người ở rể cùng cuồng ngạo bất tuần lắm chủ, hắn chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể đem hai người này đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thủy Hoàng cái bô vừa bán đi, cái thanh kia thiên giai cực phẩm bảo kiếm còn không có biểu diễn đâu. Một lúc này, nói cái gì cũng muốn để cho hai hàng này ra máu một lần. Tiểu Triệt, ngươi nói hai người này đến cùng là ôm lấy dạng gì tâm tư? Lấy kiến thức của ngươi, có thể hay không nhìn thấu cái kia nhựa tợ lạt tiệp buồn cầu đến cùng ngầm huyền cơ gì? Thẩm Vãn Chi đại mi cao lại, hiếu kỳ hỏi. Trong ấn tượng của nàng, nhà mình tiểu nam nhân vẫn luôn là không gì không thể đại danh tử. Tất nhiên hắn nói đối với giám bảo có nghiên cứu, có lẽ có thể nhìn ra cái gì thường nhân không nhìn ra môn đạo. Thẩm Vãn Chi hoài nghi Lâm Dương cùng Diệp Thần cũng là bệnh tâm thần, cảm xúc giá trị 1, 2, 3, 4, 5 cũng không có. Giang Triệt khẽ gật đầu một cái, cổ quái nở nụ cười. Vãn Chi tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Đó chính là một phổ thông nhựa tợ lạt tiệp buồn cầu, bên trong đã không có kỳ chân dị bảo, cũng không có bí tịch võ công. Hai hàng này sở dĩ giá trên trời cạnh tranh, thuần túy là bởi vì não có hố. Ngươi nói rất đúng. Thẩm Vãn Chi có chút tán đồng gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy hai người này đại khái là từ cái kia bệnh viện tâm thần chạy đến người mắc bệnh tâm thần, người bình thường ai làm được đi ra việc này. Không còn quan tâm cái kia hai cái bệnh tâm thần, Thẩm Vãn Chi lời nói xoay chuyển, chần chờ nói, kỳ quái, Hứa đồng học đến cùng đi làm việc cái gì? Như thế nào thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại? Nàng a, ai biết được. Giang Triệt nhíu mày, ăn nói bịa chuyện nói không chừng trốn ở cái nào trong góc vụng trộm ăn cái gì ăn ngon đâu. Yên tâm đi, đây là Giang Nam Chiến Lãm hội trung tâm, nàng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thẩm Vãn Chi gật đầu một cái, không có nghĩ nhiều nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bàn đấu giá. Bây giờ, chân bảo các sắp bày ra bổn tràng đấu giá hội một món cuối cùng áp chụp vật đấu giá. Đấu giá sư sửa sang lại một cái cổ áo, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy chuyên nghiệp nhiệt tình nụ cười. Các vị quý khách, chắc hẳn đại gia đối với một món cuối cùng áp chụp trọng bảo đã không thể chờ đợi. Kế tiếp, liền để chúng ta cùng nhau chứng kiến cái này kỳ tích một khắc. Đèn chiếu tụ đến, nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí nâng một cái dài mảnh hộp gấm đi lên gian hàng. Toàn trường nín hơi mà đối đãi. Nhưng mà, khi vải gấm xốc lên một khắc này, vốn đang cười mặt mày đấu giá sư, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, khóe miệng không bị khống chế điên cuồng run rẩy. Nam, khay. Chỉ thấy trên sân khấu, đột nhiên nằm một cái vết dị loang lổ, lưỡi kiếm quấn xoắn, thậm chí trôi kiếm đều nhanh mục nát phá thiết kiếm. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Nếu như nói vừa rồi cái kia nhuộm tợ lạc tiệp buồn cầu còn có thể nói là công nghiệp hiện đại rõ, cái kia cái này phá kiếm đơn giản chính là phế phẩm trạm thu hồi CGI chiến tổn rõ a. Đây chính là cái gọi là áp trục trọng bảo. Đấu giá sư liếc mắt nhìn tay trên thẻ giá khởi điểm, cả người càng lạ như bị sét đánh, tại chỗ ngây ra như phỗng. Giá khởi điểm, 100 ức. Điên rồi. Tuyệt bức là điên rồi. Đây quả thực so vừa rồi cái kia nhuộm tợ lạc tiệp buồn cầu còn muốn thái quá 10.000 lần a. Đoạt tiền đều không mang theo trắng trợn như vậy. Cứ việc nội tâm đã bị chấn kinh đến im lặng ngưng nghẹn, thậm chí muốn tại chỗ ngã mịt rộ phồn rời đi, nhưng xuất phát từ cực cao nghề nghiệp tố dưỡng, đấu giá sư vẫn là hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Tất nhiên không cách nào phản kháng, vậy thì thỏa thích lựa gạt ta. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Khu khu. Các vị, xin đừng nên bị bề ngoài của nó làm cho mê hoặc, bởi vì cái gọi là đại xảo nhược chuyết, thần vật tự hối a. Món đồ đấu giá này tên là Lâm Viên Kiếm. Tương truyền chính là cổ đại đúc kiếm thủy tổ Âu Giả Tử Master hao hết suốt đời tâm huyết, hái ngũ kim chi tinh, nạp thiên địa linh khí, tự mình chế tạo tuyệt thế thần binh. Nó cách nay đã có hơn 2000 năm lịch sử, mặc dù trải qua tăng thương, nhưng như cũ chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt. Trên thân kiếm cái kia loang lộ biết gì, chính là Tuế Nguyệt giao phó huy trường của nó, là lịch sử lắng động chứng kiến. Đấu giá sư càng nói càng sục sôi, phản phất chính mình cũng tin. Đây là vô giới chi bảo, rất có cất giữ cùng giá trị nghiên cứu. Càng là thân phận cùng tượng trưng cho địa vị. Cuối cùng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh khẽ run mà báo ra cái kia làm người tuyệt vọng con số. Giá khởi điểm, 10 tỷ. Theo hắn tiếng nói vừa ra, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người đều giống nhìn người điên nhìn xem hắn. Chỉ có hai người, phản ứng hoàn toàn khác biệt. Lâm Dương nhìn xem thanh phá kiếm kia, con người bỗng nhiên co rụt lại. Xem như một cái đan kình võ giả, Lâm Dương bén nhạy phát giác thanh kiếm này bất phàm chỗ. Tại tầng kia thật dày vết dỉ phía dưới, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng kiếm ý bén nhọn. Đó là một loại cổ xưa thê lương khí tức, phản phất ngủ say cự lòng, chờ đợi người hữu duyên tỉnh lại. Này, đây không phải sát vụ. Lâm Dương hô hấp dồn dập, song quyền nắm chặt, tim đập loạn không ngừng. Đây là một cái chân chính thần binh lợi khí, là bị phủ đầy bụi tiên giai bảo kiếm. Trực giác của ta sẽ không sai, nếu là có thể cầm xuống nó, phối hợp ta Long Nguyên kiếm pháp, sức chiến đấu của ta tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần. Nhất thiết phải cầm xuống, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm xuống. Chương 602 thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Chương 602 thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Một bên khác, Diệp Thần tâm tư cơ hồ cùng Lâm Dương không có sai biệt. Mới đầu nhìn thấy cái này Lâm Nguyên kiếm ra sân lúc, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy khinh thường, cảm thấy chân bảo các quả thực là đang vũ nhục hắn IQ. Một cái rách dưới sắt vụn, lại dám bán 10 tỷ. Nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Mẹ nó, đem lão tử đường đường sát thần điện điện chủ làm ngu rốt trêu ở đâu. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua thân kiếm trong nháy mắt, con người bỗng nhiên đột nhiên co lại, nội tâm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Ở đó vết gì loang lổ, ăn mòn nghiêm trọng dưới thân kiếm, vậy mà ẩn ẩn tản ra một cỗ làm người sợ hãi thần quang. Không, nói đúng ra, đó là một loại thần vật tự hối, tia sáng nội liễm đặc biệt ô ra. Nếu không phải có cương kình tu vi bản thân, hắn cũng căn bản không phát hiện được thanh kiếm này giấu ở rách nát dưới bề ngoài điểm thần dị. Này, cái này lại là một cái thiên giai cực phẩm bảo kiếm. Diệp Thần hô hấp đông nhiên trì trệ, cảm giác trái tim đều ở đây trong nháy mắt lỗ hổng nhảy nửa nhịp. Thiên giai cực phẩm, Dù là hắn xem như sát thần điện chủ, ngang dọc Trung Đông, quét tháo châu Âu nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua loại này cấp bậc thần binh. Sát thần điện trung phẩm giai cao nhất binh khí, cũng bất quá là một thanh đứng hàng tiên giai hạ phẩm băng phách kiếm, bị coi như chấn điện chi bảo vĩnh cửu chân tàng, không dễ dàng đến vận dụng. Bây giờ, tại cái này nho nhỏ Giang Nam chi địa, vậy mà để cho hắn gặp trong truyền thuyết thiên giai cực phẩm thần binh. Nếu như ta có thể được đến nó trong mắt Diệp Thần bộ phát ra trước nay chưa có cùng nhận, phối hợp ta cương kình trung kỳ tu vi cùng vô thượng công pháp, vượt cấp khiêu chiến cương kình hậu kỳ hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí tao ngộ cương kình đỉnh phong, cũng có sức đánh một trận. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hôm nay tâm huyết dâng trào tới tham gia cuộc bán đấu giá này, không chỉ có lấy được thủy hoàng thần đỉnh dạng này quốc chi trong khí, lại còn vận khí bạo tăng, đụng phải loại này tình thế cơ duyên. Xem ra ta là cuối cùng thời cơ đến một chuyện. Cầm xuống, nhất thiết phải hung hăng cầm xuống. Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động, chậm rãi giơ trong tay lên báo giá bài. 105 triệu. Cơ hồ là đồng trong lúc nhất thời, cách đó không xa Lâm Dương cũng giơ lên lệnh bài, âm thanh kiên định. 106 ức. Ánh mắt hai người lần nữa ở giữa không trung va chạm kịch liệt, cây kim so với cọng râu văng lửa khắp nơi. Diệp Thần đôi mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái này không biết điều tiểu tử túi, trong lòng sát ý sôi trào. Xì nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Một cái không biết từ đâu xuất hiện nho nhỏ đáng kính, vậy mà cũng dám cùng bổn điện chủ cướp đoạt thiên giai thần binh. Nếu là ở nước ngoài, thời khắc này Lâm Dương đã là một cỗ thi thể. Dù sao hắn từ trước đến nay làm theo ý mình, sát phạt quả đoán. Có sát thần điện loại quái vật khổng lồ này là tẩy, hắn không cần cố kỵ bất kỳ hậu quả gì. Nhưng ở Long Quốc, hắn nhất thiết phải điệu thấp. Một khi sát thủ thân phận bại lộ, hắn không chỉ biết bị khu trục xuất cảnh, càng quan trọng chính là lão bà Dân Nạ biết nhìn thế nào hắn. Đến lúc đó, hắn cùng lão bà ở giữa thật vất vả tích lũy cảm tình sợ là muốn triệt để vỡ tan. Ẩn nhẫn. Thử. Diệp Thần lạnh lùng lườm Lâm Dương một mắt, thu hồi ánh mắt sau lần nữa giơ bảng, lạnh như băng phun ra một con số, hoàn mỹ 1 tỷ. Thấy vậy, Lâm Dương cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn đột nhiên cắn răng, lần nữa tăng giá. 121 tỷ. Nếu như là những vật khác, hắn có lẽ sẽ để. Nhưng đây chính là có thể gặp không thể cầu thiên giai thần binh a. Một khi bỏ lỡ, đời này chỉ sợ lại không cơ hội gặp được. Huống hồ, phía trước bởi vì cướp đoạt trúc cơ đan, hắn đã triệt để đắc tội vị này thần bí cương kình đại tông sư. Nợ nhiều không lo, giận quá nhiều không nữa. Như là đã kết thủ, vậy liền đắc tội đến cùng a. Vô luận như thế nào, cái này Lâm Viên kiếm, ta Lâm Dương nắm chắc phần thắng. 102,5 tỷ. 103 tỷ. 130,5 triệu. 161 tỷ. Rất nhanh, cuộc bán đấu giá này lần nữa trở thành Diệp Thần cùng Lâm Dương hai người tóc sâu. Hai người vì tranh đoạt một cái rách dưới phế kiếm, tranh nhau chen lấn mà điên cuồng báo giá, sóng này mê chi thao tác trực tiếp nhìn ngây người toàn trường. Liền trên đài đấu giá sư đều mở bức, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về quay tròn, một trận hoài nghi nhân sinh. Không phải, hai hàng này đầu xác định không có tâm bệnh a? Thế mà thật sự có người nguyện ý hoa hơn 10 tỷ mua như thế một cái kiếm nát. Cái đồ chơi này nhìn so vừa rồi cái kia nhựa tợ lạc tiệp buồn cầu còn không đáng tiền a. Cái kia buồn cầu tốt xấu còn có thể giải quyết sinh lý nhu cầu, thanh phá kiếm này mua về có thể làm gì? Thiết thái đều sợ sập lưỡi đao. Đấu giá sư khỏe miệng điên cuồng run rẩy, nội tâm điên cuồng chửi bậy, nhưng mặt ngoài vẫn còn muốn duy trì lấy nghề nghiệp giả cười, kích động hô, 181 tỷ lần thứ nhất, 181 tỷ lần thứ hai. Ta ra 20 tỷ. 20 tỷ một lần, 20 tỷ lần thứ hai. Ta ra 203 tỷ. Cứ như vậy, tại Diệp Thần cùng Lâm Dương điên cuồng lôi kéo phía dưới, cái này giá khởi điểm 10 tỷ Lâm Viên kiếm, giá cả một đường tiêu thăng đến 30 tỷ thiên văn con số. Giờ khắc này, toàn trường xôn xao, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Cơm mờ, 30 tỷ. Đây chính là dòng giá 30 tỷ a. Hai người này đầu là bị lửa đá sao? Vẫn là trong nhà có khoáng không chỗ tiêu. Thế mà hoa 30 tỷ mua đem kiếm nát. Đơn giản thái quá. Không hiểu, không tôn trọng, nhưng ta rất sốc. Cái này còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là loại kia kế thừa gia sản bại gia tử. Bằng cái này IQ, nếu là đi làm nghiệp, quần cuộc tử đều phải đến hết. Ngồi ở Diệp Thần bên cạnh Lý Thiên Thuận, bây giờ càng là sạm mặt lại, khoe miệng co giật nhanh hơn không dừng được. Tuy nói vừa rồi đã từng gặp qua Diệp Thần bỏ giá trên trời mua nhựa đỡ lạt tiệp buồn cầu đặc sắc hành động vĩ đại, nhưng bây giờ lại hoa 30 tỷ mua đem pha kiếm. Lý Thiên Thuận triệt để bó tay rồi. Thời đại này, bệnh tâm thần cũng có thể làm sát thần điện chủ sao? Mặc dù cảm thấy quá mức đến nhà rồi, nhưng thấy Diệp Thần đã triệt để bên trên, Lý Thiên Thuận rất thức thời ngậm miệng lại. Thôi thôi, đến cùng cũng là nhân gia việc tư, hắn quản nhiều như thế làm cái gì? Ngược lại Diệp Thần dùng cũng không phải hắn lý ra tiền, vị này thích làm sao dạy vò liền như thế nào dạy vò a. Bây giờ Diệp Thần đã bị Lâm Dương khí phải giận sôi lên, bà thi thần bạo khiêu, cái chán hắn nổi gân xanh, lồng ngực tích góp vô tận lửa giận. Lại một lần đấu giá sau, hắn không thể nhịn được nữa, sử dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn, hướng về phía Lâm Dương lạnh lùng truyền âm nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại, có chừng có mực, nếu không chờ đấu giá hội kết thúc, có ngươi quả ngon để ăn. Lâm Dương cũng là không sợ hãi chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, đồng dạng truyền âm trở về mà nói, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi giá tiền cao hơn, cũng đừng ở đây mạo xưng là trang hảo hán. Cái này thiên giai bảo kiếm, tiểu gia ta nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Như là đã bị mặt, vậy thì không cần thiết ra vẻ đáng thương. Nói xong, Lâm Dương không tiếp tục để ý sắp tức điên Diệp Thần, lần nữa nâng cao trong tay báo giá bài, la lớn. 303 tỷ. Chương 603 cuồng hố Diệp Thần 63 tỷ. Chương 603 cuồng hố Diệp Thần 63 tỷ. Gặp Lâm Dương bộ dạng này ăn thua đủ thái độ, Diệp Thần bị tức giận sôi lên, trán nổi gân xanh lên. Hắn không còn nói nhảm, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã hóa dãy số. "Uy, John, bây giờ, lập tức, lại cho ta tài khoản hợp thành 10 tỷ USD." Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm lửa giận, trầm giọng phân phó nói: "Bao? Bao nhiêu?"
"10 tỷ USD."
Đầu bên kia điện thoại, John âm thanh đều đang run rẩy: "Địa chủ, ngài bây giờ thân ở Long Quốc, nếu như duy nhất một lần chuyển khoản bút lớn như vậy tài chính, ác sẽ kinh động Long Quốc cao tầng. Đến lúc đó thân phận của ngài rất có thể sẽ bại lộ, phong hiểm quá lớn. Số tiền này muốn an toàn hợp pháp mà đi vào, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng vận hành a."
"Ta mặc kệ,
lập tức cho ta chuyển khoản. Chuyện sau này hay nói, ta bây giờ cần dùng gấp." Diệp Thần ngữ khí chân thật đáng tin, căn bản muốn không cho John cơ hội phản bác, trực tiếp cúp điện thoại. Chợt, hắn mặt không thay đổi lần nữa giơ lên báo giá bài, âm thanh băng lãnh: "300 tỷ, 350 500 triệu, 381 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ." Theo giá cả đột phá 50 tỷ đại quan, Lâm Dương tay đều đang phát run.
"Long chủ."
Bên cạnh một cái thủ hạ tâm phúc đội vàng kéo lại Lâm Dương ống tay áo, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chúng ta Long Môn mặc dù có 500 tỷ tài sản, nhưng có thể điều động vốn lưu động cũng chỉ có 80 tỷ chi phối a. Nếu như ngài hoa thật 50 tỷ mua."
"Ngạch,
mua thanh thần kiếm này, quay vòng vốn không thông, đến lúc đó sẽ có đại phiền toái." Nghe được tiểu đệ mà nói, Lâm Dương cái kia cùng nhiệt đại nao cuối cùng khôi phục một tia lý trí. Cứ việc đối cái thanh kia tiên giai cực phẩm bảo kiếm lưu luyến không rời, nhưng hắn biết mình không thể lại thêm võ. Nếu là hoa thật 50 tỷ mua thanh kiếm, bị sư tôn lão nhân gia ông ta biết, cần phải đi suốt đêm trở về Giang Nam một cái tát quất bay hắn 10 dặm đất. Có tiền cũng không thể như thế tạo a. Long Môn mấy chục năm cơ nghiệp, cũng không thể để cho hắn Lâm Dương một người toàn bộ thua sạch a. Ai? Lâm Dương chán nản buông xuống trong tay báo giá bài, ánh mắt tràn ngập không khỏi nhìn chằm chằm trên đài đấu giá Lâm Viên kiếm. Trong mắt hắn, đó là một thanh chưa khai phong tuyệt thế thần binh, một khi rút đi vết gì, chính là nghịch phạt cương kình thần khí. Đáng tiếc, như thế thần binh lợi khí, cuối cùng không có duyên với hắn. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy hảo não, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần báo ra cuối cùng tuyệt sát giá cả. 511 tỷ. Diệp Thần âm thanh khàn khàn, hai mắt đỏ thẫm. 511 tỷ lần thứ nhất, 511 tỷ lần thứ hai, 511 tỷ lần thứ ba.
Thành giao.
Theo đấu giá truy trọng trọng rơi xuống, đấu giá sư kích động đến kém chút từ trên đài nhảy dựng lên, uống họng đều hô ra âm. Chúc mừng bảy hào khách quý thành công vỗ xuống bùn tràng áp trục trọng bảo Lâm Viên kiếm. Đến lúc này, chân bảo các giám bảo đại hội viên mãn kết thúc. Cái này không chỉ có đổi mới chân bảo các lịch sử ghi chép, càng là toàn bộ Giang Nam đấu giá giới kỳ tích. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất đưa cho vị này.
Khu khu, rất có tuệ nhãn tiên sinh.
Cơ mờ nở. 511 tỷ a. Đấu giá sư cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Hắn hành nghề nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy tràn diện. Mặc dù không hiểu rõ thanh phá kiếm này nơi nào giá trị 50 tỷ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem Diệp Thần xem như cha ruột cùng bái. Thế giới của người có tiền, hắn loại phàm nhân này chính xác không hiểu, chỉ cần có thể kiếm lời trích phần trăm, quản hắn là náo tàn vẫn là thiên tài. Đấu giá sư một đường chạy chậm, hùng hục đi tới Diệp Thần trước mặt, trên mặt chất đầy nụ cười xu định, eo đều nhanh cong tới địa lên.
Vị tiên sinh này, chúc mừng ngài vui sách cho bảo. Xin ngài theo ta rời bước phòng khách quý làm gửi tiền thủ tục. Chỉ cần tiền nợ đúng chỗ, tôn này thủy hoàng thần đỉnh cùng cái này Lâm Viên thần kiếm liền cũng là ngài.
Ân. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, không đội không chậm mà đứng dậy, sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vô xuống trọng bảo sau đó vui sướng. Mặc dù thành công chụp được chuôi này tuyệt thế thần binh, nhưng trong lòng của hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi, thậm chí 10 phần hối hận.
50 tỷ a,
đây cũng quá nhiều. Hắn vừa mới hoàn toàn là bị Lâm Dương tên hỗn đản kia tức bất tỉnh đầu, mới có thể liều mạng điên cuồng tăng giá. Bây giờ tỉnh táo lại, Diệp Thần trái tim đều đang chảy máu. Sớm biết liền để tiểu tử kia vô xuống tới, ta trực tiếp nửa đường giết người đoạt bảo chẳng phải xong. Diệp Thần sau hối hận tím cả ruột. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Vô luận như thế nào, cái này hai cái tuyệt thế thần binh trung quy là rơi xuống trong tay của ta, Diệp Thần chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh những cái kia còn tại chỉ chói chói phàm phu tục tử, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Một đám biết ngồi đại giếng. Các ngươi biết cái gì? Dạng này quốc chi trọng khí đặt tại trước mặt các ngươi cũng không nhận ra được, đáng đợi các ngươi cả đời làm sâu kiến. Đồng trong lúc nhất thời, Lâm Dương cũng bị nhân viên công tác cung kính mời đi gửi tiền phòng, dù sao hắn còn chụp được một khoản giá trị 50 500 triệu trúc cơ đan. Nhìn qua hai vị này siêu cấp siêu giàu bóng lưng rời đi, hiện trường tiếng nghị luận liên tiếp, mọi người không khỏi xôn xao.
Ngưu bức,
lão tử hôm nay xem như mở con mắt. Hai cái này ngu rốt không phải là từ A O ra mà bệnh viện tâm thần chạy đến a? Bằng không thì làm sao sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này? Nhất là cái kia bảy hào chỗ ngồi ra hỏa. Trước tiên hoa 120 ức mua một cái phá buồn cầu, bây giờ lại hoa 510 ức mua đem sắt vụ kiếm. Cái này bức tuyệt đối trong đầu có hố. Ai nói không phải thì sao, cho dù có tiền cũng không phải như thế tạo đó a. Loại người này lại còn có thể phát tài, đơn giản không có thiên lý. Chữ tiên nhất hào khách quý phòng khách. Nhìn qua dần dần tan cuộc đấu giá hội, Thẩm Bán Chi dễ nhìn khỏe miệng giật giật, đầy sau đầu dấu chấm hỏi.
Cái kia bảy hào,
là cái kẻ ngu a. Nàng thực sự không thể nào hiểu được loại hành vi này nghệ thuật. Phía trước hoa 120 ức mua một cái buồn cầu cũng coi như, bây giờ lại hoa 510 ức mua đem sắt vụ kiếm. Đây rốt cuộc là gì đó kỳ hoa? Thẩm Bán Chi thu hồi nhãn thần, lần nữa đưa ánh mắt về phía một bên Bình Chân Như bại Giang Triệt, hiếu kỳ nói:
"Tiểu Triệt,
thanh kiếm này là không phải thật sự có cái gì thường nhân không nhìn ra chỗ thần kỳ. Bằng không thì tên kia vì sao phải tốn loại giá trên trời này đi mua? Ai biết được? Giang Triệt nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu lộ cổ quái, nói không chừng nhân ra có cái gì thu thập sắt vụn đặc thù đam mê đâu. Ngay tại vừa rồi, Lâm Dương cùng Diệp Thần sóng này thần tiên đánh nhau, đã để hắn cuồng thu gần 8 vạn điểm cảm xúc giá trị. Nhất là Diệp Thần cái này đại hoàn chủng, đầu tiên là nhiệt huyết dâng lên bỏ giá trên trời vô xuống phá kiếm, ngay sau đó lại hối hận đau lòng, loại này tàu lượn siêu tốc một dạng tâm tính biến hóa, quả thực là sinh lương nhà giàu. Giang Triệt đã có thể tưởng tượng đến Diệp Thần chờ một lúc cầm tới kiếm sau biểu tình. Gì đó ngầm huyền cơ thần vật tự hối. Chờ Diệp Thần đầy cõi lòng mong đợi khứ trừ vết gì, lại phát hiện bên trong thật sự là đem gì xét sắt vụn kiếm lúc, vẻ mặt đó nhất định đặc sắc tuyệt luân. Kiệt 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 Diệp Thần a Diệp Thần, ngươi cái này 630 ức khoản tiền lớn, bản thiếu liền thu nhận. Yên tâm đi, bản thiếu nhất định sẽ cầm tiền của ngươi, đi đầu tư lão bà ngươi dân nạ công ty. Thuận tiện cũng thay ngươi tốt nhất chiếu cố nàng một phen, kiệt kiệt kiệt. Chương 604 xuyên kịch trở mặt chương 604 xuyên kịch trở mặt đấu giá hội tan cuộc sau. Giang Triệt hít sâu một hơi, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn tự tay tự nhiên vòng lấy Thẩm Vãn Chi vòng eo thon gọn, cười nói, Vãn Chi tỷ, đấu giá hội kết thúc, chúng ta đi thôi. Thẩm Vãn Chi khẽ gật đầu, lập tức đại mi cau lại, chần chừ nói, thế nhưng là Hứa đồng học còn chưa có trở lại đâu, chúng ta không cần chờ nàng sao? Không cần. Giang Triệt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn đáy bàn phương hướng, cười thần bí, ta vừa rồi phát tin tức hỏi qua rồi, nàng cũng tại cửa ra vào chờ chúng ta. Dạng này a Thẩm Vãn Chi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều nữa, kéo Giang Triệt cánh tay, cùng nhau rời đi chữ Thiên Nhất Hào khách quý phòng khách. Đợi đến khóa cửa chuyển động âm thanh vang lên, vương tin hai người đã sau khi rời đi, dưới đáy bàn Hứa Thu Ly lúc này mới quỷ quỷ túy túy chui ra. Sắc mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt mê ly, đi lại tập tễnh hướng về bên trong bao xương toilet đi đến. Hứa Thu Ly suy nghĩ ngàn vạn, cảm xúc giá trị 14789, Hứa Thu Ly đối với ngươi càng si mê, cảm xúc giá trị 12379, vừa đi ra phòng khách, Giang Triệt trong đầu liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhận được Hứa Thu Ly cảm xúc phản hồi, nội tâm của hắn càng nghiền ngẫm. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự rất hiểu chuyện, căn bản không cần tận lực dẫn đạo, liền có thể hoàn mỹ thực hiện tốt chức trách của nàng. Lần hội đấu giá này xem như đến đúng. Không chỉ có nhìn vừa ra Diệp Thần cùng Lâm Dương lẫn nhau cấp rách nát vở kịch, còn thu hoạch phong phú như vậy cảm xúc giá trị. Sảng khoái. Giang Triệt rất rõ ràng, lúc này Diệp Thần đã triệt để hận lên Lâm Dương. Nếu như Lâm Dương trước khi rời đi phục dụng viên kia trúc cơ đan, vậy một lát chắc chắn còn có trò hay nhìn. Chính như Giang Triệt sở liệu, gửi tiền trong phòng, Lâm Dương tại hoàn thành trả tiền, cầm tới cực phẩm trúc cơ đan thứ trong lúc nhất thời, không nhìn Diệp Thần cái kia sắp ánh mắt giết người, không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng, từ ngực một tiếng nuốt xuống, thậm chí không kịp cẩn thận tỉ mỉ. Không có cách nào, hắn là thực sự sợ a. Vạn nhất trước mắt cái này cương kình đại tông sư không giảng võ đức, trực tiếp trắng trợn cắt đoạn, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ân. Đan dược vào bụng, Lâm Dương nhíu mày, chậm chậm lưỡi. Mùi vị kia, như thế nào có chút là lạ. Có chút chua, có chút chát chát, thậm chí còn mang theo một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được siêu vị. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Lâm Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao cực phẩm trúc cơ đan loại này cao cấp hàng, hắn cũng là lần thứ nhất ăn, ai biết vốn là không phải liền cái này mùi vị. Bất kể nói thế nào, cái kia cố bàng bạc dược lực đã bắt đầu tại toàn thân du tẩu, cuối cùng hội tụ đan điền. Nuốt vào đan dược sau, Lâm Dương nết miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm đại bạch nha cho Diệp Thần một cái vô cùng rực rỡ khiêu khích ánh mắt. Bộ dáng kia phảng phất tại nói, đan dược đã bị tiểu gian nuốt, nhìn ngươi nha còn có thể làm gì ta. Diệp Thần cái trán gân xanh hẳn lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm trước mắt cái này không biết sống chết ra hỏa, trong lòng sát ý sôi trào. Rất tốt, dám tự tiện nuốt bản thần vương coi trọng đan dược, ngươi có đường đến chỗ chết. Vốn là Diệp Thần là dự định sau khi rời đi động thủ lần nữa, cho tiểu tử này lưu lại toàn thây. Tất nhiên đối phương khiêu khích như vậy, cái kia cũng không cần thiết khách khí. Chỉ cần hàng này chân trước bước ra hội trường đại môn, hắn liền phải đem đối phương nghiền xương thành tro. Hừ. Diệp Thần lạnh rên một tiếng, lười nhắc lại lý tới cái này người chết. Tại người chủ trì, đấu giá sư cùng một đám nhân viên công tác cặp mắt kính nể bên trong, hắn ôm thủy hoàng thần đỉnh cùng Lâm Viên thần kiếm như cái đắc thắng tướng quân, nên ngang rời đi gửi tiền phòng. Nhìn qua Diệp Thần bóng lưng rời đi, An Thái Nhạc cả người cũng làm một bức. Ba. Hắn không nói hai lời, cho mình một cái miệng rộng tử. Thanh thúy tiếng bạt thai tại gửi tiền trong phòng quanh quẩn. Thằng đến gương mặt truyền đến cảm giác đau, An Thái Nhạc mới vững tin mình không phải là đang nằm mơ. Thế mà thật sự có người hoa 630 ức mua Giang Thiếu cái kia hai cái rách dưới. Loại này thái quá đến cực điểm sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không dám tin. Cái này gọi Diệp Thần ra hỏa, đến cùng là nao có hố, vẫn là tại cùng Giang Thiếu hát đôi rửa tiền. An Thái Nhạc trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn là người thông minh, rất nhanh vứt đi những thứ này ý tưởng lung ta lung tung, trầm giọng phân phó nói, lập tức đem khoản này khoản tiền toàn bộ tụ hợp vào Giang Thiếu công hành tài khoản. Chân bảo các không lấy một xu. Dựa theo quy củ, phòng đấu giá là muốn chịu thành, người ủy thác chân bảo các bán đấu giá vật phẩm, đều phải lấy giá sau cùng rút thành trên dưới năm. Nhưng mượn hắn 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám đi rút Giang đại thiếu chất béo. "Tốt, An trưởng lão." Rời đi gửi tiền phòng sau, Lâm Dương tâm tình 10 phần không tệ. Hai tay của hắn gối sau, đôi mắt híp lại, trong miệng hừ phát đắc ý tiểu khúc, sải bước hướng lấy chiến lãng hội trung tâm đại môn đi đến. Tuy nói hôm nay biến đổi bất ngờ, thế nhưng khoảng cực phẩm trúc cơ đan cuối cùng vẫn là tiến vào bụng của hắn. Chỉ cần dược hiệu hoàn toàn phát huy, hắn tự tin rất nhanh liền có thể đột phá đến đan kình hậu kỳ. Đến lúc đó, coi như đối mặt vị kia cương kình đại tông sư trả thù, hắn cũng có sức đánh một trận. Đây chính là Lâm Dương trước mắt lớn nhất sức mạnh. Nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, loại ý nghĩ này rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ, thế giới này lại có bao nhiêu sao tàn khốc. Đang lúc Lâm Dương mang theo tiểu đệ chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, cước bộ trong nháy mắt dừng lại. Nơi cửa, hai đạo để cho hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh đập vào tầm mắt. Lâm Dương biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, từ kinh ngạc đến chấn kinh, lại đến mừng rỡ như điên, cuối cùng dừng lại vì mặt mũi tràn đầy oán giận. Chỉ thấy Thẩm Vãn Chi đang y như là chim non nép vào người mà rúc vào Giang Triệt bên cạnh, trên mặt mang ôn nhuận nụ cười. Mà vừa mới chạy đến Hứa Thu Ly cũng đứng ở một bên, thần sắc tự nhiên. Mặc dù hai nữ nhìn cũng không có bất luận cái gì bị ép buộc dấu hiệu, nhưng ở trong mắt Lâm Dương, đây hoàn toàn là một cái khác cảnh tượng. Chắc chắn là Giang Triệt cái này hoàn khố ác thiếu dùng gì đó uy bức lợi dụng thủ đoạn. Thẩm lão sư cùng Hứa Hoa Khôi trường chắc chắn là chịu đến bức hiếp, mới không thể không bị thân cho hắn cùng hắn lá mặt lá trái. Bởi vì Triệu Giật phi chuyện, Lâm Dương đối với con nhà giàu có khắc cốt minh tâm cừu hận cùng thành kiến. Dù là Giang Triệt nổi tiếng bên ngoài, hắn cũng cảm thấy đó là nguy trang, hắn bản chất chính là một cái ăn người không nhà xương ác thiếu. Nhất là nhìn thấy Giang Triệt cái tay kia đang không chút kiêng kỵ ôm Thẩm Vãn Chi eo thon tinh tế, Lâm Dương cảm giác chính mình sắp tức nổ tung. Cái trán hắn nổi gân xanh, răng cắn khanh khách vang dội. Xuất sinh, dám làm bẩn cao quý ưu nhã Thẩm lão sư. Không được, ta hôm nay nhất định phải cứu vớt Thẩm lão sư cùng Hứa Hoa Khôi trường thoát ly khổ hải. Tuyệt đối không thể để cho các nàng tiếp tục bị cái này ác thiếu đùa bỡn. Lâm Dương trong mắt lóe lên một tia kiên định. Lúc này không giống ngày xưa, bằng vào đan kình sơ kỳ cảnh giới cùng long môn nội tình, cùng với sắp đột phá mang tới sức mạnh, hắn có lòng tin từ nơi này ác thiếu trong tay đoạt lại nữ thần, giúp các nàng một lần nữa bình thường trở lại sinh hoạt. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dương không do dự nữa, mang theo một thân chính khí, trực tiếp thẳng hướng lấy Giang Triệt ba người vị trí nhanh chân đi đến. Chương 605 bốn thập cẩm cay khá nóng, chương 605 bốn thập cẩm cay khá nóng. Lâm Dương đối với ngươi hận thấu xương, cảm thấy ngươi không phải thứ tốt, cảm xúc giá trị 14676, Lâm Dương hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, cảm thấy là ngươi uy bức lợi dụng Thẩm Viễn Chi cùng Hứa Thu Ly làm nữ nhân của ngươi, cảm xúc giá trị 23333, nghe hệ thống cảm xúc giá trị kịp thời phản hồi, Giang Triệt hơi hơi nhíu mày, biểu lộ cổ quái. Mẹ nó, Lâm Dương hàng này thật đúng là một cái não bổ mạ sợ a. Ca môn, ngươi có lầm hay không? Ta ép buộc Hứa Thu Ly, ngươi xác định chính mình không có làm ngược. Lần này bản thiếu thế nhưng là gì đều không làm, là ngươi Hứa đại giáo hoa chính mình đụng lên tới, nhất định phải làm bản thiếu ngoan ngoãn nhỏ thú cưng. Vì thế, nàng thế nhưng là đã liên tục hai lần. Hứa đồng học, ngươi vừa mới đi nơi nào? Thẩm Vãn Chi có chút kỳ quái liếc Hứa Thu Ly một cái, hiếu kỳ hỏi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác Hứa Thu Ly sau khi trở về, cả người đều có chút là lạ. Rõ ràng rời đi thời điểm còn rất tốt, như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về khuôn mặt trở nên hồng như vậy? Sẽ không phải là sốt a? Hơn nữa miệng làm sao còn sưng lên đi? Hứa Thu Ly biến hóa để cho Thẩm Vãn Chi nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này đơn thuần thẩm giáo sư rõ ràng sẽ không nghĩ tới, Hứa Thu Ly cái khuôn mặt này nghiêm chỉnh thanh lãnh nữ thần, trong âm thầm tại đối mặt Giang Triệt thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu tương phản, cỡ nào chủ động, thậm chí có thể nhẫn mại thường nhân không thể chi nhẫn, nhu thuận nghe theo Giang Triệt hết thảy phân phó. Không có gì, thẩm giáo sư. Hứa Thu Ly bất động thanh sắc địa chuyện nói, ta chính là vừa mới đói bụng, đến đối diện phố buôn bán ăn một bát bún thập cẩm cay. Nhưng mà nhà kia bún thập cẩm cay quá cay, cho nên ta mới ăn thời gian dài như vậy. Nói lời này lúc, nàng mặt không biểu tình, ánh mắt thanh lãnh, dư quang lại như có như không liếc mắt Giang Triệt một mắt. Chú ý tới Giang Triệt nhìn về phía chính mình lúc loại kia vui mừng, ánh mắt khích lệ, Hứa Thu Ly nội tâm hơi hơi tung tăng. Quả nhiên, phương thức của mình phương pháp là đúng. Giang học trưởng quả nhiên nữa thích những thứ này. Xem ra sau này còn muốn hảo hảo học tập, tranh thủ làm được tốt hơn mới được. Trong khoảng thời gian này đến nay, vì lấy lòng vị này Giang học trưởng, nàng trong âm thầm thế nhưng là bù lại không ít liên quan phương diện kiến thức chuyên nghiệp. Mặc dù khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng Hứa Thu Ly luôn luôn tự tin lại tiền tư thông minh, tin tưởng nhất định có thể để Giang học trưởng hài lòng. Dạng này A Thẩm Vãn Chi ôn nhu dặn dò, vậy ngươi chú ý một chút, lần sau không muốn ăn quá cay đồ vật. Ta nhìn ngươi giống như đối với quả ớt hơi quá mẫn cảm. Ăn bún thập cẩm cay đều có thể đem chính mình ăn đến mặt đỏ tim run, thậm chí bờ môi nhẹ phát sưng, xem ra vị này Hứa đồng học ăn cay trình độ thật sự chẳng ra sao cả. Hứa Thu Ly cái này mượn cớ bộ về, quả thực là lừa gạt được Thẩm Vãn Chi cái này đơn thuần dịu dàng giáo sư. Nàng giống như một cái cao quý ưu nhã đại bạch miêu, mặc dù đã sắp 30 tuổi, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái gì kinh nghiệm yêu đương, đến nay vẫn là số tử chi thân. Trước đây cũng chính là giúp Giang Triệt bao qua hai bữa sủi cảo, ở phương diện này thuần khiết độ cao phải do người. Liên Lục Xanh Giao bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma từ đó sắc mặt ửng hồng, cơ thể run rẩy chuyện ma quỷ nàng cũng có thể tin, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Hứa Thu Ly bởi vì ăn bún thập cẩm cay mà tim đập đỏ mặt lý do thoái thác. Dù sao trên đời này không thể ăn cay người vốn cũng không tại số ít, không phải sao? Nhìn thấy Thẩm Vãn Chi bộ dạng này trước chạc đàng hoàng thuyết phục Hứa Thu Ly ăn ít cay bộ dáng, Giang Triệt có chút buồn cười, không khỏi cảm thấy đối phương có chút khả ái. Nhất là Thẩm Vãn Chi cuối cùng sẽ vô ý thức lấy ra loại kia vi nhân sư biểu phong phạm, lời nói ra lúc nào cũng để cho người ta không nhịn được muốn tin phục. Quả nhiên, nhà mình Thẩm đại giáo sư vẫn là quá đơn thuần, cẩn thận tốt dẫn đạo một phen a. Không thể chê, đêm nay trở về nhất thiết phải ăn mặn, trước tiên đem cái này chỉ gợi cảm đại bạch miêu ăn đến trong miệng lại nói. Đang tại hai nữ trò chuyện lúc, Lâm Dương một đường chạy chậm, hùng hục đi tới ba người trước người ba em ở chỗ. Hắn sửa sang lại một cái âu phục, trên mặt tràn đầy vừa đúng mỉm cười, ung dung không đổi, một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, giả ra ngẫu nhiên gặp dáng vẻ,
mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói: "Thẩm lão sư, Hứa Hoa Khôi trưởng, thì ra các ngươi cũng tới tham gia hôm nay trận này chân bảo các giám bảo đại hội." Nói một cách chính xác, hắn cùng Thẩm Uyển Văn Chi, Hứa Thu Ly chính xác xem như quen biết đã lâu. Dù sao hắn đã từng là Hứa Thu Ly đồng học kiếm đồng học, cũng là Thẩm Vãn Chi dạy qua học sinh. Nghe được cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô, Thẩm Vãn Chi cùng Hứa Thu Ly đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Âu Phục thanh niên, Hứa Thu Ly đại mi cao lại, nhẹ nhàng mím môi, không nói gì. Nàng hai tay cắm vào túi, duy trì lấy thanh lãnh nữ thần thiết lập nhân vật, căn bản không có phản ứng Lâm Dương ý tứ. Nói thật, nàng là thực sự không nhận ra nam nhân trước mắt này là ai. Coi như thật sự nghĩ tới, Hứa Thu Ly cũng sẽ không tại loại này nơi cùng hắn tùy ý đáp lời. Dù sao Giang học trưởng còn ở bên cạnh đâu, nàng cũng không muốn để cho đối phương hiểu lầm cái gì. Nam nhân loại sinh vật này cũng là lòng dạ hẹp hòi vô cùng, tất nhiên nàng đã coi như là Giang học trưởng nửa cái nữ nhân, tự nhiên muốn cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách. Loại này dễ hiểu đạo lý, nàng vẫn hiểu. Thẩm Vãn Chi đồng dạng dùng một loại mười phần ánh mắt hoài nghi đánh giá trước người thanh niên, lễ phép hỏi: "Ngươi là?" Cùng Hứa Thu Ly một dạng, Thẩm Vãn Chi cũng không thể trước tiên nhận ra Lâm Dương. Tuy nói trước đây Lâm Dương vào tù lúc, nàng từng vì người học sinh này nhiều mặt bút đầu, nhưng dù sao hai người đã 3 năm không thấy, Lâm Dương biến hóa cũng rất lớn, nhất thời không nhận ra được cũng rất bình thường. "Thẩm lão sư, ngài không nhớ rõ ta?" Nhìn thấy Thẩm Vãn Chi không có nhận ra mình, Lâm Dương nội tâm không khỏi có chút thất lạc, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói: "Ta là Lâm Dương a. Đã từng Giang Nam nhất trung cao tam 4 ban Lâm Dương, ngày trước kia còn dạy qua ta tiếng Anh đâu." "Lâm Dương?" Thẩm Vãn Chi chân mày bẩy một cái, rất nhanh nhớ tới cái tên này. Đây chẳng phải là trước kia cái kia vừa tốt nghiệp liền được đưa vào ngục giam học sinh sao? Lâm Dương chuyện tại năm đó Giang Nam nhất trung tạo thành không nhỏ hành động, cho nên Thẩm Vãn Chi đối với hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Trước đây nàng sở dĩ vì Lâm Dương bố đầu, thuần túy là xuất phát từ thân là lao sư tinh thần trách nhiệm, cảm thấy vị này trung thực học sinh có thể là bị người ta vu cáo. Tất nhiên Lâm Dương có thể tới tham gia hôm nay chân bảo các đấu giá hội, còn có thể trong buổi đấu giá rực rỡ hào quang, hoa mấy tỷ mua xuống cực phẩm trúc cơ đan, xem ra hắn xuất ngục sau chính xác lẫn vào không tệ. Chỉ có điều, tại ngục giam chờ đợi mấy năm, vị bạn học này đầu óc tốt giống xảy ra chút vấn đề. Nếu không, vừa mới trên đấu giá hội, hắn vì sao phải tốn mấy chục tỷ đi cùng cái kia bảy số bệnh tâm thần cạnh tranh một cái rách dưới trường kiếm? Nghĩ như vậy, Thẩm Vãn Chi nội tâm rất cảm thấy cổ quái, đối với Lâm Dương ôm lấy một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ tâm thái, nhàn nhạt gật đầu nói: "Nguyên lai là ngươi a, Lâm Dương đồng học. Thực sự là thật là đúng dịp, ngươi cũng tới tham gia buổi đấu giá hôm nay." Nói xong, nàng mười phần tự nhiên kéo lại bên cạnh Giang Triệt cánh tay, mỉm cười nói: "Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn trai của ta, Giang Triệt." Tất nhiên sáng sớm đã đáp ứng Giang Triệt muốn làm bạn gái của hắn, loại thời điểm này, Thẩm Vãn Chi đương nhiên sẽ không quên giới thiệu chính mình tiểu nam nhân. "Bạn trai?" Nghe được ba chữ này, Lâm Dương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, cả người đều giới ngay tại chỗ. Không hề nghi ngờ, Thẩm Vãn Chi câu nói này trực tiếp đối với Lâm Dương nội tâm tạo thành 10.000 điểm sát thương bạo kích. "Không phải, chẳng lẽ mỹ nữ lao sư không phải nhận lấy Giang Triệt cái này hoàn khố thiếu niên hư bức hiếp? Nàng là tại thật tâm thật ý cùng đối phương quan hệ qua lại? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Chương 606 Dừng Dương Diệp Thần song song hóa thân tổ sao chiến sĩ. Chương 606 Dừng Dương Diệp Thần song song hóa thân tổ sao chiến sĩ. "Thẩm lão sư, ngài không có nói đùa chớ. Hắn thật là bạn trai của ngài." Lâm Dương ngữ khí run rẩy, tiếng nói khàn khàn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giờ khắc này, hắn cảm giác nhân sinh của mình đã triệt để mất đi màu sắc, trở nên u ám tối tăm. Làm sao có thể? Thẩm lão sư lại là cam tâm tình nguyện làm Giang Triệt cái này hoàn khố thiếu niên hư bạn gái? Nàng cũng đã có bạn trai, cái kia 3 năm này nằm gai nếm mật, trong tù cả ngày lẫn đêm khổ tu, lại coi là gì đó? Lâm Dương từng vô số lần ảo tưởng hai người gặp lại hình ảnh, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới lại là kết cục như vậy. Đau, quá đau. Khó mà ức chế bi thương cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn, Lâm Dương khỏe miệng treo lên một vòng chua xót cười khổ, cơ thể đều tại hơi run rẩy. Lâm Dương cực kỳ bi thương, không thể tin được sự thật trước mắt, cảm xúc giá trị 17989. Nhìn qua Lâm Dương bộ dạng này cực kỳ đặc sắc, không ngừng biến ảo sắc mặt, Thẩm Vãn Chi dễ nhìn khỏe miệng giật giật, trên trán hiện ra 3 cái dấu hỏi thật to. Chính mình giao không có giao bạn trai, cùng hắn có nửa xu quan hệ sao? Hắn tại sao muốn dùng loại này trời sập ngữ khí hỏi lần nữa? "Bản tiểu thư giao không có giao bạn trai, liên quan gì đến ngươi? Ngươi tính toán khối kia gấu nhỏ bánh bích quy. Gia hỏa này có phải hay không nào có hố?" "A, đúng, gia hỏa này chính xác nào có hố. Dù sao hắn vừa mới còn tại trong buổi đấu giá cùng cái kia ngồi ở bảy số bệnh tâm thần cướp một cái rách dưới trường kiếm. Nếu như đầu óc bình thường, ai sẽ làm ra loại này chuyện vượt qua lẽ thường?" Nghĩ tới đây, Thẩm Vãn Chi thu hồi nội tâm giận tái đi, nhàn nhạt gật đầu, âm thanh nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt cùng xa cách. "Đúng vậy, Lâm Dương đồng học. Hắn chính là ta bạn trai Giang Triệt. Nếu như ngươi không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước." Nói xong, Thẩm Vãn Chi thân mật kéo lại Giang Triệt cánh tay, cho Hứa Thu Ly một ánh mắt ra hiệu, liền mở ra bước chân, trực tiếp thẳng hướng lấy bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Nàng là thực sự không có tâm tư cùng Lâm Dương tiếp tục trò chuyện tiếp. Gia hỏa này nhìn thế nào cũng không giống là người bình thường, mỗi nói nhiều với hắn một câu nói, Thẩm Vãn Chi đều cảm thấy chính mình sẽ phải chịu ô nhiễm. Hứa Thu Ly nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Dương một mắt, đồng dạng di chuyển thon dài vớ trắng cặp đùi đẹp, đi theo hai người bước chân. "Thẩm lão sư," chờ Lâm Dương vô ý thức muốn mở miệng giữ lại. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên sắc mặt đổi biến, cả người bỗng nhiên còn xuống đứng người dậy, bắt đầu kịch liệt co quắp. Hai tay của hắn gắt gao che bụng dưới, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng ứa ra, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, răng run lên,
phảng phất tại cố hết sức nhẫn mại lấy một loại nào đó cực hạn đau đớn. Bây giờ, Lâm Dương nội tâm là cực kỳ mộng bức, bởi vì hắn cảm nhận được bụng mình bên trong một cỗ không bị khống chế hồng hoàng chi lực đang điên cuồng cuộn, tựa hồ lập tức liền sắp vỡ đê mà ra. Dù là hắn là đan kình sơ kỳ cường đại võ giả, lại cũng căn bản là không có cách áp chế cái này cổ cuồng bạo năng lượng. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ta hôm qua cũng không ăn cái gì đồ vật loạn thất bát tao a, như thế nào bụng đột nhiên liền bắt đầu đau, hơn nữa đến mức như thế đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Chẳng lẽ là mới vừa viên kia cực phẩm trúc cơ đan vấn đề? Lâm Dương trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ. Đây chính là Cố gia lão tổ tự tay luyện chế cực phẩm đan dược, làm sao có thể có vấn đề? Trong lúc hắn lâm vào khổ tư lúc, sau lưng đột nhiên vang lên nhất đạo tràn ngập hài hước tiếng cười lạnh. U, tiểu tử thối, ngươi đây là ăn hỏng bụng không rời nổi bước chân. Chỉ thấy Diệp Thần một tay ôm Thủy Hoàng Thần Đỉnh, một tay nhấc lấy Lâm Nguyên Thần Kiếm đang bước lục thân bất nhận bước chân, mang theo Lý Thiên Thuận từ đại sảnh đi ra. Nhìn thấy tại cửa ra và ôm bụng co giật Lâm Dương, Diệp Thần không chút lưu tình mở ra chảo phúng mô thức, ngậm miệng. Lâm Dương khí phải đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng một loại cực kỳ ánh mắt tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tận mắt nhìn thấy Thẩm Vãn Chi cam tâm tình nguyện, ý như là chim non nép vào người giúp vào Giang Triệt trong ngực một màn, Lâm Dương tâm thái đã sớm sập. Bây giờ lại nghe được Diệp Thần loại này không che giấu chút nào chảo phúng, hắn triệt để sù lông. Nhiệt huyết dâng lên phía dưới, hắn đã sớm quên đối phương là một vị cương kình đại tông sư võ giả. Lâm Dương bên người hai người thủ hạ ngược lại là tận chức tận trách, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thần, bày ra một bộ như lâm đại địch tư thái phòng ngự. Đánh giá bên cạnh Lâm Dương hai cái này nhỏ nằm sấp đồ ăn, Diệp Thần nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh. Chỉ là ám kình võ giả, hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Đương nhiên, ở đây dù sao cũng là công cộng nơi, nhiều người phức tạp, hắn không tiện trực tiếp động thủ giết người. Nhưng loại này có thể thỏa thích đục nhã đối phương cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha. Như thế nào? Người đây là tối hôm qua ăn đồ không sạch sẽ gì? Vẫn là nói có cái gì đặc thù đam mê, nên nam mà lên dẫn đến cơ vòng lòng, che không được. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa, vẫn còn có loại này kỳ hoa yêu thích. Diệp Thần không chút lưu tình hướng về phía Lâm Dương chính là một hồi miệng pháo thu phát, ngôn ngữ cực điểm nói móc chi ý cơ vòng lòng. Đánh rắm, ngươi thiếu nói xấu lão tử. Cảm nhận được đám người chung quanh quăng tới ánh mắt khát thượng, Lâm Dương chỉ cảm thấy đều tức bể phổi. Hắn nắm chặt song quyền, không hề cố kỵ chính mình thân là lòng chủ hình tượng, hướng về phía Diệp Thần chính là một bộ ân cần thăm hỏi tam liên. Diệp Thần, ta mẹ ngươi. Ngươi mẹ nó sinh con ra không có lô đít, nhìn qua trước người giống như là cái như chó điên sủa loạn không chỉ Lâm Dương, Diệp Thần suýt nữa không chế không nổi thể nội bạo ngược chân khí, nghĩ một cái tát chụp chết cái này không biết trời cao đất rộng muốn đàn. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Qua đời nhiều năm phụ mẫu chính là hắn Diệp Thần lớn nhất vảy ngược. Nhưng nhìn thấy chung quanh càng tụ càng nhiều đám người, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, cưỡng ép kềm chế sát ý đây là Long Quốc, một khi động thủ giết người, thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhẫn, ta nhẫn. Thế là đường đường sát thần điện chủ cũng hóa thân tổ sao đi Ano nhà, cảm xúc mạnh mẽ mở mạch, hướng về phía Lâm Dương chính là một trận cuồng vốn. Lâm Dương, cờ mở nở đại gia ngươi, ngươi mẹ nó chính là một cái Lâm Dương cùng Diệp Thần loại này không để ý nơi, trước mặt mọi người đối phún, tựa như đàn bà đánh đá chửi đồng địa bộ, trong nháy mắt choáng váng tại chỗ tất cả ăn dưa của chúng. Dù sao có thể tới tham gia cuộc bán đấu giá này, cũng là Giang Nam có mặt mũi danh lưu nhà giàu. Tại loại này cao cấp nơi, hai cái đại nam nhân không cố kỵ chút nào lẫn nhau phun thô tục, thậm chí ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời, đúng là nhất đạo khó được phong cảnh. Chậc chậc, hai hàng này thật không có tố chất a, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, mang thật là khó nghe a. Ngươi nhìn cái kia sách theo nhựa tợ lặt tiệp buồn cầu ra hỏa, khuôn mặt đều bị chửi thanh, ha ha ha. Các ngươi nói bọn hắn có thể hay không mang lấy đánh nhau? Rất có thể a, mau gọi bảo an. Nghe đám người chung quanh đủ loại nghị luận, Lý Thiên Thuận chỉ cảm thấy mặt mo thẹn đến đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn yên lặng kéo ra cùng Diệp Thần khoảng cách, trực tiếp ẩn nấp tiến trong đám người. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hắn thật không nghĩ tới, Diệp Thần thân là đường đường sát thần điện địa chủ, tố chất vậy mà cảm động như thế, thực sự là không có chút nào bận tâm hình tượng a. Sau lưng tiếng mắng chửi đồng dạng hấp dẫn Giang Triệt một nhóm ba người chú ý, Thẩm Vãn Chi cùng Hứa Thu Ly hai nữ đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Dương cùng cái kia sách theo vạm vỡ lật tiệp ra hỏa lẫn nhau đối phún, đều là thần sắc cổ quái. Giang Triệt nhìn xem một màn này, nội tâm cười thầm. Đã các ngươi hai cái chỉ nói miệng rồi thôi, vậy liền để bản thiếu giúp các ngươi đem tình hình chiến đấu thăng cấp một chút đi. Ngón tay hắn khẽ nhúc đích, con ngón búng ra. Nhất đạo vô hình lăng lệ kinh khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn chui vào Lâm Dương bụng dưới. Chương 607 áo nghĩa, ngàn năm giết. Chương 607 áo nghĩa, ngàn năm giết. Kiếm khí nhập thể trong nháy mắt, Lâm Dương sắc mặt đại biến. Cái kia cố thật vất vả bị hắn tạm thời áp chế hồng hoàng chi lực, giống như vỡ đê giang hà, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lâm Dương hai tay gắt gao che bụng dưới, cơ thể còn xuống trở thành một cái nấu chín tốt bự, toàn thân bắt đầu điên cuồng run rẩy, hiển nhiên như cái bị kinh phong người bệnh. Không được, sắp nhịn không được. Lâm Dương nội tâm đang gầm thét. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình hôm nay đến cùng là thế nào? Rõ ràng dạ dày cũng không mau bệnh à, làm sao lại đột nhiên khống chế không nổi cỗ này muốn phá thể mà ra sức mạnh. Một bên khác, Diệp Thần đã mắng triệt để bên trên, không phát hiện chút nào đến Lâm Dương khác thường, vẫn như cũ phối hợp cảm xúc mạnh mẽ mở phun, nước miếng bắn tung tóe. Mãi đến Lâm Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên. Tiếp đó, phúc, kèm theo một tiếng vang động trời triệt để sấm rền, Lâm Dương cả người không bị khống chế phóng lên trời, hóa thân hình người hỏa tiễn. Ngay sau đó, một phần vàng nóng ánh dầu bánh mì lúa mì, lấy nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung quy tích, tinh chuẩn không sai lầm nút vào Diệp Thần cái kia trương đang tại cản rỡ cười to trong miệng. Từ ngực, Diệp Thần hầu kết vô ý thức đống nhúc nhích qua một cái. Trong nháy mắt đó, thế giới phảng phất dừng lại. Khu khu cụ. Một giây sau, Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai mắt trắng dã, bắt đầu điên cuồng ho khan. Hắn cúi người không lưng, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình, trực tiếp đem bữa cơm đêm qua đều nôn một chỗ. Như thế bắn nổ chẳng cảnh, triệt để nhìn ngây người chung quanh một đám ăn dưa của chúng. Ai cũng không nghĩ tới, hai cái này trên đấu giá hội tiêu tiền như nước siêu giàu, vậy mà lại chỉnh ra dạng này một hồi kinh thế hãi tục náo kịch. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau. Chỉ thấy Diệp Thần điên cuồng ho khan một hồi sau đó, ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt đỏ thẫm. Hỗn đản, lão tử muốn giết chết ngươi. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải điên rồi. Vô cùng nhục nhã. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hắn muốn rách cả mí mắt, một đôi mắt hổ gắt gao chừng còn tại giữa không trung mưa nhân tạo lâm dương, cũng chịu không nổi nữa nội tâm cái kia cố triệt để nổ tung cảm xúc. Hắn âm thầm vận chuyển cương kình chân khí, sẽ phải cho lâm dương một kích chí mạng. Nhưng hắn vừa có hành động, lại là một mảnh cây du mạch bánh mì từ trên trời giáng xuống. Bánh mì lần nữa tinh chuẩn không sai lầm dán ở Diệp Thần trên mặt, thậm chí có một chút bánh mì mảnh vụn còn thuận thế trượt vào trong miệng của hắn. A a a. Diệp Thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn hai mắt đỏ thẫm, lồng ngực chập trùng kịch liệt, giống như một đầu bị triệt để chọc giận hùng sư, đã triệt để mất đi tất cả lý trí. Thậm chí không kịp xóa đi trên mặt bánh mì mảnh vụn, Diệp Thần đột nhiên đạp mạnh bước, thân ảnh thuận thế phóng lên trời. Ngón tay hắn tỉ kiếm, cuốn lấy căm giận ngút trời, tinh chuẩn không sai lầm đâm chọn còn tại trên không phun ra lâm dương thoát khí khẩu vị trí. Áo nghĩa, ngàn năm giết. Ngao. Hống hống hống. Lâm Dương sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, đau đến mắng nhiếc, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Trong đáy mắt, vô số máu tươi hỗn hợp có càng thêm cuồng bạo hồng hoang hàng này chút xuống. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi tại triển lãm trung tâm lầu một đại sảnh. Một khắc này, Diệp Thần quanh thân phủ thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt thánh quang. Hắn phảng phất là tắm thánh quang đi tới thần thánh kỵ sĩ, đó là bực nào uy phong bát diện, vênh váo hung hăng. Chết đi, lão tử muốn giết chết ngươi. Diệp Thần giống như điên dại, không quan tâm, đem thể nội chân khí hội tụ ở lòng bàn tay, hung hăng một cái tát đập vào Lâm Dương ngực. Phốc thử. Lâm Dương bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Thân hình của hắn giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng rơi đập tại ngoài mấy chục thước trên vách tường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đi qua, Lâm Dương cả người bị gắt gao khảm tại trong vách tường, không thể động đậy. Áo quần hắn lam lũ, toàn thân chật vật không chịu nổi, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Người Lâm Dương khí như dây tóc, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không kịp nói, chớp mắt, trong nháy mắt mất đi. Trong cơn giận dữ Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nếu không phải Lâm Dương trên người có sư phụ Thanh Trần Tử lưu lại hộ thân ngọc bội, thay hắn hóa giải tuyệt đại bộ phận công kích, hắn đã sớm bị một tát này đánh thành thịt nát. Cho dù không chết, hắn hiện tại cũng đã bản thân bị trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, tùy thời đều có đánh giáng phong hiểm. Nhìn thấy Lâm Dương ngất đi, Diệp Thần như cũng cảm thấy chưa hết giận. Hắn sát mặt càng điên cuồng, như cái người điên không quan tâm, liền muốn hướng về Lâm Dương lại lần nữa bổ nhào mà đi, muốn trực tiếp giết hắn để tiết mối hận trong lòng. Bất kể như thế nào, hôm nay hắn đều muốn làm thịt tên tiểu bối này. Giật tới cũng ngăn không được. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, cái kia cố khó có thể dùng lời diễn tả được các tâm cùng tim đập nhanh cảm giác liền từ dạ dày thực chất lan tràn, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mẹ! Diệp Thần biến sắc lại biến, không bị khống chế túi người không lưng, lại lần nữa cuồng thổ đứng lên. Mãi đến đem vị toàn đều nhà làm, hắn mới cảm giác hơi dễ chịu hơn một chút. Nghe trên thân truyền đến ngút trời mùi hôi, nghe đám người chung quanh chỉ trỏ cùng tiếng cười nhạo, Diệp Thần xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, đại não trong nháy mắt đứng máy, triệt để chậm mạch. Hắn bị tức giận sôi lên, chớp mắt, một đầu mới ngã xuống trên mặt đất. Kèm theo Diệp Thần cùng Lâm Dương song song té xỉu, trận này đủ để chấn kinh toàn bộ Giang Nam vở kịch, cuối cùng hạ màn kết thúc. Hiện trường ước chừng an tĩnh 3 giây. Sau đó, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng nghị luận. Cơ mờ nở. Ngưu bức. Lao tử hôm nay xem như mở con mắt. Hai hàng này đến cùng là từ đâu chạy đến kỳ hoa. Vậy mà lại tại loại này nơi làm ra như thế kinh thiên động địa chuyện. Đây là muốn lại đi ngày xưa bảo vệ sụp màn Lâm Thiên Đường xưa a. Ha ha ha. Phát phát. Lao tử vô xuống tới. Những cái kia khíu giác bén nhảy ăn dưa của chúng đã sớm lấy ra điện thoại, toàn trình ghi lại cái này bắn nổ một màn. Chỉ cần đem cái này video phát đến nốt cùng mạng bên ngoài, lão tử cũng có thể một đêm trướng phấn trăm vạn. Mang hàng, trực tiếp một đầu lòng, đi lên nhân sinh đỉnh phong ở trong tầm tay a. Cảm tạ a huynh đệ. Hai người thực sự là ta đại quý nhân. Ta tuyên bố, hai hàng này từ nay về sau chính là ta Giang Nam đệ nhất, thứ hai đại tài tử. Cuối năm bình chọn xúc động Giang Nam 10 đại nhân vật, ta nhất định ném bọn hắn một phiếu. Mẹ, thực sự là làm cho người buồn nôn. Báo cảnh sát. Nhất thiết phải báo cảnh sát. Chết cười lão tử. Hai người này thực sự là một đôi họa long phượng sổ a, Thẩm Vãn Chi chấn kinh kinh ngạc, cảm xúc giá trị 17788, Hứa Thu Ly mộng bức chán ghét, cảm xúc giá trị 19877, Thẩm Vãn Chi quan sát cứ việc ngã xuống đất không dậy nổi, lại như cô gắt gao ôm Thủy Hoàng Thần Đỉnh cùng Lâm Viên Thần Kiếm Diệp Thần. Lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên còn khảm tại trong tường, không ai dám đi móc xuống Lâm Dương. Nàng dễ nhìn khỏe miệng co quắp một trận, cái trán tràn đầy hắc tuyến, nổi da gà rơi đầy đất. Nghịch tiên, thật sự là quá nghịch tiên. Tuy nói đối với Lâm Giang thành phố những cái kia kỳ hoa tài tử nghe đồn, nàng sớm đã có nghe thấy, nhưng loại này đủ để chấn kinh thế nhân 100 năm cảnh nổi tiếng, nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, dòng suy nghĩ của nàng phức tạp khó hiểu, vừa có chán ghét, ác tâm, bài xích, lại có một tia bị thật sâu câu lên tâm lý yêu kỳ. Xem ra Lâm Dương đồng học mấy năm này trong tù chính xác trải qua không như ý muốn. A Thẩm Uyển Chi ở trong lòng cảm thán, không chỉ có đầu óc xảy ra vấn đề, ngay cả thân thể cũng sụp đổ. Nếu không, hắn tại sao sẽ ở loại này công khai chính thức nơi, làm ra loại này thái quá đến cực điểm sự tình? Hơn nữa, nàng thế nhưng là nghe nói qua, trong ngục giam đấu kiếm master không phải số ít. Nói không chừng Lâm Dương đồng học đã từng liền bị bọn hắn. Trong ngay mắt, Thẩm Vãn Chi nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt tràn đầy thông cảm cùng kinh bị, nội tâm đối với vị này đã từng học sinh điểm ấn tượng trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Chương 608 Diệp Thần vừa vào cung, chương 608 Diệp Thần vừa vào cung, Hứa Thu Ly cũng là đại mi cao lại, lên một thân nổi da gà. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần cùng Lâm Dương mang tới trận này đặc sắc biểu diễn, trực tiếp đối với nàng nội tâm tạo thành không có gì sánh kịp tuyệt đối rung động. Nàng rất không hiểu, Lâm Dương hàng này vì sao lại đột nhiên động kinh, tại trước mặt mọi người trực tiếp hóa thân bảo vệ sụp mạn, bày ra mưa nhân tạo. Nhìn qua nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, vẫn còn gắt gao ôm nhựa tờ lạt tiệp buồn cầu cùng rách dưới trường kiếm Diệp Thần, Hứa Thu Ly khỏe miệng nhẹ co quắp một cái, tâm thần rung động không hiểu. Gia hỏa này cũng thật là một cái ngon nhân, cũng đã bộ dáng này, còn không nguyện ý bung ra trong tay cái kia rách dưới nhựa tờ lạt tiệp buồn cầu cùng một cái rách dưới kiếm sắt. Cần thiết hay không? Thẩm Vãn Chi rất là rung động, cảm xúc giá trị 9999, Hứa Thu Ly im lặng đến cực điểm, cảm xúc giá trị 9999, nghe trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nhìn lại một chút hai vị thê thảm ngã xuống đất nhân vật chính, Giang Triệt nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm đến cực điểm đủ cười. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Hôm nay trận này chân bảo các giám bảo đại hội thật đúng là không uổng công. Có thể kiến thức đến hai vị này đại tài tử xuất chúng biểu diễn, thực sự là không uổng đi. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Lâm Dương cùng Diệp Thần sự tích nhất định sẽ bị hiện trường quần chúng vây xem lưu truyền rộng rãi. Không cần bao lâu, chậm nhất ngày mai, Giang Nam đệ nhất tài tử cùng Giang Nam thứ hai tài tử danh tiếng thì sẽ hoàn toàn tại internet danh tiếng vang xa. Đến lúc đó, cũng không biết vị này sát thần người ở rể tuyệt sắc lao bà sẽ như thế nào đối đãi tên phế vật này lao công. Nghĩ đến nạ mới gặp lại Diệp Thần lúc loại kia cực kỳ đặc sắc biểu lộ, Giang Triệt nội tâm cũng cảm giác có chút thú vị. Đánh giá hai mắt ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Thần cùng Lâm Dương, Giang Triệt rất nhanh thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hai nữ cười nói: "Cho hay đã xem xong, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về trước đi." "Tốt tiểu Triệt, tốt học trưởng." Hai nữ tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, đi theo Giang Triệt cùng nhau rời đi Giang Nam Quốc tế triển lãm hội trường lên chiếc kia bảo tiêu mở sở chẹt luận lì mụ xin. Giang Triệt ba người mặc dù đã rời đi, nhưng Diệp Thần cùng Lâm Dương cái này lên ác liệt sự kiện tạo thành ảnh hưởng còn xa xa không có kết thúc. Triển lãm hội hiện trường bảo an rất nhanh tham gia, bắt đầu duy trì trật tự. Tiếp vào nhiệt tâm quần chúng báo cảnh sát sau, cảnh sát cũng hỏa tốc chạy tới hiện trường. Nhưng mà, chờ bọn hắn thấy rõ trong đại sảnh cái kia khắp nơi hoàng kim đầy đất bảo tàng hỏng bét tràng cảnh sau, mấy cái cảnh sát trực tiếp mở bước. Tuy nói bọn hắn phá án nhiều năm, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, nhưng như thế hôi thối chẳng cảnh, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Lý đội một cái mới tới nhân viên cảnh sát nhìn qua nằm ở hội trường ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Thần, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. "Này, đây là trung quanh hố rác nổ tung sao? Bằng không thì làm sao lại đem đại sảnh triển lãm biến thành cái bộ dáng này? Thế nhưng là cũng không nên a. Coi như hố rác nổ tung, những thứ này vật dơ bẩn làm sao lại toàn bộ đều phun ra đến đại sảnh bên trong, bên ngoài ngược lại không có đâu." Nhân viên cảnh sát trăm mối vẫn không có cách giải. "Điều đội phòng cháy chữa cháy người đến đây đi, để cho bọn hắn nhiều cả mấy bộ phòng hóa phục, tiếp đó tìm hai chiếc xe rác." Lý đội mắt nhìn tình huống hiện trường, cau mày, rất nhanh trầm tĩnh mà làm ra bố trí. "Biết rõ, Lý đội." 10 phút sau, xe cứu hỏa lưng tướng tới chậm. Vài tên võ trang đầy đủ nhân viên chữa cháy xông vào đại sảnh, đầu tiên là hướng về phía nằm dưới đất Diệp Thần cầm cao áp súng bắn nước chính là một trận tư. Chờ đem hắn trên người vật dơ bẩn cọ rửa sạch sẽ sau, mấy người mới bước nhanh đến phía trước đem hắn dơ lên, trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài cửa xe rác đi đến. Diệp Thần bị sặc cái thủy no bụng, mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Chờ hắn ý thức được xảy ra chuyện gì lúc, cả người đã bị không chút lưu tình ném vào trong xe rác. "Hỗn đản, các ngươi đám hỗn đản này." Diệp Thần một tay ôm thủy hoàng thần đỉnh, một tay nhấc lấy Lâm Viên trường kiếm, phí sức tại trong xe rác đấu dãy rủa gào thét, tức đến xanh mét cả mặt mày. "Dám đối đãi như vậy bản thần vương, ta muốn giết chết các ngươi." Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào gào thét, lại vẫn luôn không có ai đáp lại. Xe rác chậm rãi khởi động, chờ hắn hướng phụ cận công an cục chạy tới. Đến nỗi Lâm Dương, nhưng là bị nhân viên chữa cháy từ trên tường móc xuống về sau, trực tiếp mang đến bệnh viện phụ cận. Dù sao hàng này bị thương có chút nghiêm trọng, bị Diệp Thần một chiêu áo nghĩa, ngàn năm giết cho làm thành cương nứt xuất rất nhiều. Nhưng nếu không thể nhận được kịp thời cứu chữa, sợ là muốn mất máu quá nhiều triệt để đánh giấm. Kèm theo nhân viên cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy rời sân, cuộc phong ba này mới tính bị triệt để bình ổn lại. Bảo an cùng nhân viên quét dọn, nhân viên hỏa tốc dọn dẹp đại sảnh triển lãm. Trung quanh ăn dưa quần chúng cũng dần dần tán đi, hết thể giống như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. Chỉ có trong không khí lưu lại hôi thối, chứng minh ở đây đã từng tồn tại qua huy hoàng lịch sử. Rời đi Giang Nam Quốc tế triển lãm trung tâm sau, Giang Triệt để cho bảo tiêu trước đưa Hứa Thu Ly trở về Hứa gia biệt thự, sau đó mới mang theo Thẩm Vãn Chi về tới mình tại Giang Nam trang viên. Tiến vào đại sảnh, Elizabeth đang lười biếng mà dựa vào trên ghế salon, chán đến chết mà lật xem một cuốn sách, trong ngực ôm một cái toàn thân trắng như tuyết mèo ba tư. "Xong, Thẩm giáo sư, các ngươi trở về." Nhìn thấy Giang Triệt cùng Thẩm Vãn Chi trở về, Elizabeth cười nhạt một tiếng, thuận miệng hỏi: "Hôm nay triển lãm hội vẫn thuận lợi chứ? Có cái gì trọng bảo xuất thế?" "Trọng bảo xuất thế?" Nghe nói như thế, Thẩm Vãn Chi sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nếu như Diệp Thần vỗ xuống cái kia nhựa tợ lạt tiệp buồn cầu cùng rách dưới trường kiếm cũng coi như bảo bối mà nói, cái kia quả thật có trọng bảo xuất thế. Bảo bối không có, bất quá lại gặp hai cái người đàn ông kỳ lạ. Giang Triệt cười lắc đầu, rất là tự nhiên ngồi xuống Elizabeth bên cạnh, một cái vòng lấy nàng nhỏ bé yếu đuối eo. Hai cái kỳ hoa như thế nào? Elizabeth hơi sững sờ, chớp chớp sáng lạn như tinh thần con mắt, tò mò nhìn Giang Triệt. Cái này sao? Giang Triệt cười thần bí, trực tiếp thừa nước đục thả câu, chờ ngươi buổi tối soát nốt thời điểm, liền biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện này hẳn là rất nhanh sẽ ở trên mạng nhấc lên một hồi nhiệt độ. Elizabeth kiều mị lườm hắn một cái, cũng không có tiếp tục truy vấn, thuận thế rời đi chủ đề. Ta vừa mới trên điện thoại di động soát đến mấy cái nhìn không tệ nhà hàng Tây. Xong, Thẩm giáo sư, một hồi chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm rau dưa a. Têu lên hạt tuổi cùng một chỗ, vừa vặn cũng cho ta xem, Giang Nam cơm Tây không giống với London đến cùng có cái gì. Không có vấn đề. Cùng lúc đó, thành khu sở câu lưu bên trong. Tính danh: Diệp Thần. Niên linh: 29. Giới tính: nam. Quê quán: Giang Châu, tỉnh Giang Nam, thành phố. Diệp Thần đang mặt đầy biệt khuất nhận lấy hai tên cảnh sát thẩm vấn. Hắn giờ phút này, nội tâm tràn đầy khó chịu. Nếu là ở nước ngoài, hai cái này nho nhỏ cảnh sát dám như thế đối với hắn lô mãng, sớm bị hắn nghiền xương thành tro. Buồn điện chủ cũng là các ngươi hai cái này rác rưởi có thể thẩm vấn sao? Ít nhất cũng phải để trưởng cục các ngươi tới a. Cứ việc nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng vì không bại lộ thân phận, Diệp Thần đành phải ngoan ngoãn phối hợp, hy vọng có thể nhanh chóng từ trong chuyện này bước ra. Dù sao ngày mai sẽ là Lao Thái Quân 70 đại thọ, hắn còn phải đuổi trở về tham gia thọ yến đâu. Cũng không thể một mực bị giam ở đây. Nói một chút đi, ngươi tại sao muốn cùng cái kia gọi Lâm Dương người nổi lên va chạm? Ngươi cùng lúc trước hắn có biết hay không? Có biết hay không thân phận của hắn? Nhân viên cảnh sát một bên làm ghi chép, một bên trầm giọng truy vấn. Lâm Dương thân phận bọn hắn đã điều tra rõ ràng. Tên điên là mới từ số 1 ngục giam hết hạn tù thả ra đặc thù phạm nhân, cũng là Giang Nam thành phố Long Môn tập đoàn người cầm lái, nắm giữ hắc bạch hai đạo bối cảnh, tại Giang Nam khối địa giới này ăn đến rất mở. Ta không biết hắn. Diệp Thần đúng sự thật trả lời, ta cùng hắn nổi lên va chạm là bởi vì hắn trên đấu giá hội muốn cùng ta cạnh tranh món kia Thủy Hoàng Thần Đỉnh cùng Lâm Viên Thần Kiếm. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy tiêu căng, nhắc đến cái này hai cái bảo vật lúc, khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý thần sắc. Thủy Hoàng Thần Đỉnh, Lâm Viên Thần Kiếm. Nghe được lần này giảng thuật, nhìn lại một chút Diệp Thần bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, hai tên nhân viên cảnh sát nhịn không được khỏe miệng co giật, cái chán tràn đầy hắc tuyến. Mẹ nó, trước mắt hàng này đầu óc không có vấn đề a. Cái kia rách dưới nhựa tợ lật tiệp buồn cầu cũng xứng gọi Thủy Hoàng Thần Đỉnh. Cái thanh kia vết gì loang lổ, chặt đồ dưa hấu đều tốn sức kiếm nát cũng xứng gọi Lâm Viên Thần Kiếm. Gia hỏa này sẽ không phải là từ cái kia bệnh viện tâm thần chạy đến a? Nghĩ tới đây, hai tên nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, giống như là tâm hữu linh tê, đồng thời gật đầu, tiếp đó bắt đầu hỏi thăm về Diệp Thần chuyện xưa bệnh án. Mới đầu Diệp Thần còn bị hỏi được có chút mờ mịt. Chính mình có bệnh sao? Chính mình như thế nào không biết? Nhưng theo trò chuyện xâm nhập, hắn rất nhanh biết rõ, trước mắt hai hàng này là coi hắn là thành bệnh tâm thần. Phanh! Diệp Thần giận tím mặt, trong nháy mắt tức giận đến nổi trận lôi đình. Mẹ nó, một đám phàm phu tục tử, dám hoài nghi bổn điện chủ là bệnh tâm thần. Rất tốt, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hắn cưỡng chế nội tâm lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói: Ta muốn gọi điện thoại, ta muốn xin luật sư biện hộ. Hắn thật sự là không có hứng thú cùng hai người cảnh sát này lãng phí thời gian. Ngày mai sẽ là kiểu Lao Thái Quân 70 đại thọ, hắn đêm nay nhất thiết phải rời đi cục cảnh sát, trở về chuẩn bị cẩn thận một phen, tranh thủ ở ngày mai trên thọ yến một tiếng hót lên làm kinh người, để cho lão bà Dina triệt để đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Chương 609 rừng dương điều trị khốn cảnh. Chương 609 rừng dương điều trị khốn cảnh. Cùng lúc đó, Giang Nam thành phố Mộ Gia Hào Hoa bệnh viện tư nhân săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Lâm Dương đang nằm tại đắc giá trí năng trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mu bàn tay cắm một chút, mà tại dưới giường bệnh vương, cố ý thả ở một cái cực lớn chậu nhựa. Bởi vì giường bệnh trải qua đặc thù trạm chỗ cải tiến, cho dù là ở trong hôn mê, Lâm Dương vẫn như cũ tận chức tận trách mà thực hiện bảo vệ sụp màn nghĩa vụ. Phúc. Kèm theo từng đợt làm cho người hít thở không thông hôi thối cùng bang dội thoát khí âm thanh, bên cạnh vài tên Long Môn tiểu đệ, từng cái nắm lỗ mũi, thần sắc thống khổ thay đổi lấy cái này đến cái khác bô địa. Bác sĩ điều trị chính đẩy cửa đi vào, thấy cảnh này, cả người đều không còn gì để nói. Hành nghề nhiều năm, giống Lâm Dương loại này kỳ hoa các bệnh, hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Liền xem như cấp tính viêm dạ dày, cũng không có khoa trương như vậy a. Thật sự một khắc đều liên tục không ngừng. Đây nếu là đẩy lên bàn giải phẫu tiến hành đến một nửa hắn lại phun ra làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái hình ảnh đó, bác sĩ nhịn không được dùng mình một cái. Càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, hàng này rõ ràng đều trọng độ hôn mê, vì cái gì còn có thể kéo dài không ngừng mà mưa nhân tạo? Cái này hợp lý sao? Thực sự là đại tiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Bác sĩ, bác sĩ. Gặp bác sĩ đi vào, một cái Long Môn tiểu đệ vội vàng nên đón tiếp lấy, lo lắng hỏi, lão bản của chúng ta đây rốt cuộc là gì tình huống? Đại khái lúc nào có thể chuyển biến tốt đẹp? Bác sĩ liếc mắt nhìn cái kia sắp đầy đi ra ngoài chậu nhựa, bất động thanh sắc lui ra phía sau hai bước, nhíu mày. Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu như hắn bất có thể đình chỉ loại này. Khu khu, bài tiết xu thế mà nói, giải phẫu không cách nào tiến hành. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu đệ trực tiếp ngậm, vạn nhất lão bản của chúng ta kéo hư thoát, thậm chí là kéo chết rồi, thì còn đến đâu? Hắn nhìn một chút một mặt nghiêm túc bác sĩ, vừa quay đầu nhìn một chút còn tại ổn định thu phát Long chủ Lâm Dương, trong lòng cái kia đáng á vị này lão bản mới cũng quá không đáng tin cậy a. mới nhậm chức không có 2 ngày liền náo ra lớn như thế ý đồ xấu, bị toàn bộ Giang Nam thị dân chế giễu cũng coi như. Nếu là thật bởi vì Tiêu Chạy đem chính mình cho vật chết, cái kia Long Môn về sau còn thế nào trên giang hồ hỗn? Sợ là muốn bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ thượng. Không có cách nào, loại tình huống này chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Bác sĩ Nhung Mai trực tiếp đề nghị, nếu không thì các ngươi chuyển viện đi khác bệnh viện thử xem. Hắn là thực sự không muốn tiếp thu loại này kỳ hoa bệnh nhân, ô nhiễm hoàn cảnh không nói, vạn nhất trị không hết chết ở bệnh viện, kia đối bệnh viện danh dự thế nhưng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái này tiểu đệ do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, chuyển viện loại đại sự này, vẫn là chờ lão bản của chúng ta tỉnh rồi nói sau, ta không làm chủ được. Vậy được rồi. Bác sĩ thở dài, nhớ kỹ tùy thời cho hắn bổ dịch, đường ở lù cô tuyệt đối đừng ngừng. Chờ lúc nào đó hắn không kéo, chúng ta lại an bài giải phẫu. Nói xong, bác sĩ cũng như chạy trốn rời đi cái này tràn ngập khí độc săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Bác sĩ chân trước vừa đi, vài tên cảnh sát chân sau cùng đi vào. Gặp Lâm Dương vẫn ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê, lại không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, cảnh sát đơn giản hỏi thăm vài câu sau, căn dặn tiểu đệ tùy thời hồi báo tình huống, liền cũng đành chịu rời đi. Tiểu gia biệt thự. Zna kết thúc một ngày rộn rịp việc làm, kéo lấy thân thể mệt mỏi về đến nhà. Nàng đầu tiên là mong chính mình cái kia nuôi 2,5 năm đại bạch miêu, sau đó trở lại thư phòng, vọt lên một ly cà phê đen nâng cao tinh thần. Nghĩ đến ngày mai sẽ là Lao Thái Quân 70 đại thọ, Zna liền không nhịn được có chút đau đầu. Nếu như lần này thọ yến không thể thu được Lao Thái Quân cho phép, cầm xuống tập đoàn CEO vị trí, nàng sau này một loạt cải cách kế hoạch đem tao ngộ trọng trọng trở ngại. Dù sao tại tiểu gia, cùng nàng có khúc mắc người không phải số ít. Nhất là biểu tỷ Tiểu Lâm, ngày bình thường liền ưa thích nhằm vào chèn ép nàng. Một khi thất bại, không chỉ có tâm huyết của nàng phó mặc, tập đoàn cũng biết bởi vì những người này nội đấu mà lâm vào sâu hơn nguy cơ. Nghĩ tới đây, Zna ánh mắt liếc nhìn trên bàn sách tôn kia tạo hình tuyệt đẹp ngọc Phật Quan Âm. Đây là nàng giữa chưa bồi mẫu thân đi thị trường đồ cổ đãi tới, hoa dòng giá 3 triệu. Tuy nói nàng là tập đoàn phó CEO, nhưng tiểu gia công ty quy mô vốn cũng không lớn, tăng thêm tộc nhân đông đảo, nàng hàng năm chia hoa hồng căn bản không có nhiều, cũng liền so đại hán cao cấp người làm công mạnh một chút mà thôi. Cái này 3 triệu, cơ hồ là nàng mấy năm này toàn bộ tích xúc. Hy vọng tôn này ngọc Phật có thể để cho Lão Thái Quân hài lòng, á càng nghĩ càng tâm phiền, Zna dứt khoát lấy điện thoại di động ra, dự định soát ngắn video thư giãn một tí tâm tình. Nhưng mà, vừa mới mở ra phần mềm, mấy cái đẩy lên liền để nàng cau mày, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Chấn kinh. Nam tử thần bí lại Giang Nam quốc tế triển lãm trung tâm hóa thân bảo vệ sụp màn hiện trường mưa nhân tạo loạn cả một đoàn, Giang Nam đệ nhất tài tử cùng thứ hai tài tử đột nhiên xuất hiện. Đây là một hồi có mùi vị quyết đấu đỉnh cao, Zna theo video đi xuống, rất nhanh liền thấy được một tấm vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Ở đó nắng chiều ánh vàng rực rỡ dư huy chiếu rọi, giống như thánh điện kỵ sĩ tầm thường nam tử, không phải là nàng cái kia kết hôn 2,5 năm phế vật lao công, Diệp Thần sao? Này, đây là Diệp Thần. Zna con ngươi chấn động, cả người đều mộng. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thần cái này ngày bình thường đối với nàng cũng đúng, không có chút nào coi như người ở rể, lần này vậy mà cho nàng cứ vậy mà làm như thế cái đại hoạt. Gia hỏa này đến cùng đang làm máy bay gì? Zna tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run. Đây nếu là để cho tiểu gia những cái kia thân thích nhìn thấy, còn không biết muốn làm sao âm dương quái khí chào phúng nàng. Nhất là biểu tỷ Tiểu Lâm, sợ là hận không thể đem cái này video tuần hoàn phát ra cho nàng nhìn. Vừa nghĩ tới Diệp Thần bộ kia làm cho người nôn mửa bộ dáng, Zna lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt ly hôn ý niệm. Trước đó nàng mặc dù trướng mắt Diệp Thần, nhưng trở ngại Lao Thái gia di chúc, tăng thêm nàng lãnh cảm, chỉ cần Diệp Thần không gây chuyện, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, ra như thế một việc chuyện buồn nôn, xem như Diệp Thần lão bà, nàng ắt sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành kiểu gia trò cười. Vốn là bởi vì tập đoàn chuyện cùng biểu tỷ chèn ép, nàng liền đã tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ thấy những thứ này họ sẽ ấp, Zna cả người cũng không tốt. Vừa nghĩ tới về sau muốn cùng dạng này một cái toàn thân hôi thối nam nhân cùng ở chung một mái nhà, Zna liền toàn thân nổi da gà, không rét mà run. Đây đối với nắm giữ trọng độ bệnh tích sạch sẽ nàng tới nói, đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Ly hôn, chờ Lao Thái gia 3 năm kỳ hạn vừa đến, nhất thiết phải lập tức cùng Diệp Thần ly hôn. Lan đình nhã trúc, trời tối người yên. Ăn xong cơm tối, đám người nói chuyện phiếm vài câu sau. Elizabeth cảm giác một hồi bối rối đánh tới. Nàng lười biếng gian ra một thoáng nguyện chuyển vòng eo, ngáp một cái, giống con cao quý mèo bà tư. Xong, ta vây lại, đi trước ngủ. Elizabeth tại Giang Triệt bên môi nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, sau đó hướng về phía Hạt Thủy cùng Thẩm Viễn Chi khẽ gật đầu, ngủ ngon, hai vị tiểu thư xinh đẹp. Nói xong, nàng di chuyển thon dài trắng non cặp đùi đẹp, trực tiếp về tới lầu 2 phòng trọ. Đợi đến Elizabeth sau khi rời đi, Giang Triệt cho Hạt Thủy một ánh mắt ra hiệu. Mèo rừng nhỏ trong nháy mắt dây hiểu. Thế là, Hạt Thủy tùy ý tìm một cái cớ, ra đi một chuyến toilet. Nói xong, nàng hướng về phía Giang Triệt chớp chớp mắt, liền thức thời biến mất ở trong đại sảnh. Chương 610 lại là thu hoạch tràn đầy một ngày, chương 610 lại là thu hoạch tràn đầy một ngày kèm theo Hạt Thủy rời đi, trong phòng khách lớn như vậy trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn dư Giang Triệt cùng Thẩm Vãn Chi hai người. Trong không khí phảng phất tràn ngập lên một cỗ màu hồng phấn mập mờ khí tức, an tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở với nhau. Thẩm Vãn Chi rõ ràng cũng phát giác loại này vi diệu mà nóng gian không khí. Nàng cái kia nguyên bản đoan trang ưu nhã tư thế ngồi trở nên có chút cứng ngắc, ngón tay thon dài vô ý thức siết chặt góc áo. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Hắn không cho giải thích mà đưa tay ra, một cái nắm ở Thẩm Vãn Chi cái kia nhỏ bé yếu đuối eo, thuận thế đem cái cằm gối lên mỹ nhân mềm mại không xương trên vai thơm, ấm áp hô hấp phun ra tại trên nàng nhạy cảm hai, cười trêu chọc nói: "Vãn Chi tỷ, cách ta xa như vậy làm gì?" Ngươi đang sợ cái gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi.
Ai? Ai nói ta sợ hãi?
Cơ thể của Thẩm Vãn Chi run lên bần bật, bên tai trong nháy mắt hồng thấu. Nàng mặc dù nội tâm bối rối như ma, theo con sông loạn, mặt ngoài lại như cũ ra vẻ trấn định, gắng gượng cái kia một tia thân là giáo sư uy nghiêm, càng che càng lộ mà kiềm cớ. Ta chỉ là vừa mới mất thần, nghĩ tới một chút chuyện trong trường học. Dạng này A Giang Triệt kéo dài âm cuối, trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng trêu tức. Đã như vậy, đêm đã khuya, Vãn Chi tỷ, chúng ta là không phải nên trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay, ngươi phải cùng ta ngủ chung sao? Câu nói này giống như là một quả bom nổ dưới nước, trực tiếp tại Thẩm Vãn Chi trong đầu nổ tung. Nàng mấp máy đôi môi đỏ thắm, trong đôi mắt thoáng qua một tia dãy rủa cùng ngượng ngùng, thanh âm nhỏ như văn răng nói lẩm bẩm, thế nhưng là, vị hôn thê của ngươi Elizabeth còn ở chỗ này a? Vạn nhất tiểu hôn đàn này, hắn làm sao dám nha? Hoàng thất trưởng công chúa ngay tại trên lầu phòng trọ, Giang Triệt vậy mà nghĩ tại đối phương dưới mí mắt cùng mình làm loạn. Khá lắm, hắn vẫn luôn như thế dũng sao? Đã đáp ứng làm Giang Triệt bạn gái, Thẩm Vãn Chi ở sâu trong nội tâm cũng không kháng cự cùng hắn phát sinh chút gì. Nhưng nghĩ đến có thể sẽ bị Elizabeth tại chỗ bắt gian, loại kia xã hội tính tử vong hình ảnh liền để nàng lúng túng muốn dùng ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Đương nhiên, chúng ta bây giờ thế nhưng là nghiêm chỉnh nam nữ bằng hữu, ngủ ở cùng một chỗ không phải là rất bình thường sao? Giang Triệt chuyện đương nhiên nói, phản phất đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi liền không sợ bị Elizabeth công chúa đánh bỡ? Thẩm Vãn Chi vẫn còn có chút chần chờ, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp thủy quang liễm diễm. Dấu diếm nàng, tạm thời trước tiên không để nàng biết không là được rồi. Giang Triệt một bộ dáng không thèm để ý chút nào, lập tức lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Đương nhiên, nếu như Vãn Chi tỷ nghĩ tại trước mặt ý xạ làm rõ hai ta quan hệ, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Xem như một cái tư thâm thời gian quản lý master, nổi tiếng ao cá đường chủ, tên hiệu Giang Châu đệ nhất thâm tình nam nhân, loại này tình cảnh nhỏ, Giang Triệt căn bản không chút nào hoảng. Nói xong, Giang Triệt căn bản muốn không cho Thẩm Vãn Chi bất luận cái gì cãi lại cùng cơ hội suy tính. Hắn đột nhiên cong lưng, một tay lấy Thẩm Vãn Chi ôm ngang dựng lên. Nha. Cơ thể đột nhiên bay trên không, Thẩm Vãn Chi duyên dáng kêu to một tiếng, vô ý thức đưa tay gắt gao vòng lấy Giang Triệt cổ. Bị hắn dùng loại này bá đạo công chúa ôm vào trong ngực, Thẩm Vãn Chi chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, xấu hổ cảm giác bạo tăng. Nhờ vậy, nàng cũng 28 tuổi, cũng không phải 18 tuổi tiểu cô nương, dạng này thật tốt sao? Tên tiểu quỷ đầu này, liền sẽ biến pháp mà khi dễ người. Lâu một đại sảnh hành lang chỗ ngặt, hạt thuật hai tay vào ngực, có chút hăng hái mà nhìn xem Giang Triệt ôm ấp Thẩm Vãn Chi lên lầu bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng dị cười. Quả nhiên, chủ nhân đây là dự định đối với Thẩm giáo sư độc thủ. Vị này Thẩm giáo sư mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng chung quy là cái chưa qua nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ, lại không có võ công bản thân, đêm nay sợ là muốn bị chủ nhân hung hăng khi dễ đi. Nghĩ tới đây, hạt thuật ở trong lòng yên lặng vì Thẩm Vãn Chi mặc niệm một giây. Trở lại lầu hai gian phòng sau, Giang Triệt trở tay khóa lại cửa phòng. Thẩm Vãn Chi giống như là một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, thừa cơ tránh thoát Giang Triệt ôm ấp hoài bão, vội vàng hấp tấp mà bỏ lại một câu, ta đi tắm trước, liền cũng không quay đầu lại chui vào phòng tắm. Nhìn xem chạy trối chết giai nhân, Giang Triệt lắc đầu bật cười. Hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới bên giường dựa vào phía dưới, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thuần thục cho hắn ao cá hồi phục tin tức. Thanh ca, gần nhất có hay không nhớ ta? Nguyễn Thiền, ngoan, chờ ta cuối tuần rút sạch trở về nhìn ngươi. Dương Di, gần nhất sinh hoạt như thế nào? Có hay không gặp phải khó khăn gì? Thiếu tiền nói với ta. Hi hi, ngủ ngon nha. Yên tâm đi, ca ca thật sự không có cho ngươi đội nón xanh, ngươi còn không tin được ca ca sao? Ca ca thế nhưng là tên hiệu Giang Châu đệ nhất thâm tình nam nhân. Thanh Thu, chờ ta trở về Lâm Giang sẽ đi một chuyến Thanh Tịnh Tấu Nhan tập đoàn, chúng ta thương lượng một chút hải ngoại phát triển chuyện. Đem tất cả bạn gái tin tức hồi phục một lần sau, Giang Triệt chán đến chết mà ấn mở nốt soát lên ngắn video. Không có gì bất ngờ xảy ra, trang đầu thứ nhất đẩy lên chính là liên quan tới Giang Nam đệ nhất, thứ hai tài tử bạo kiểu video. Liên quan hot sẽ ở chủ đề bá bảng trước ba, nhiệt độ đã đột phá 50 triệu, toàn bộ mạng đều đang ăn dưa. Tùy ý gọi mở một đầu, cũng là xế chiều hôm nay đấu giá hội hiện trường chạy ra HD không che hình ảnh. Đám dân mạng 10 phần chi kỷ mà cho Lâm Dương lấy một nổi tiếng xưng hào, Giang Nam đệ nhất tài tử đời thứ hai bảo vệ sụp mạng. Mà Diệp Thần thì bị xưng là thánh điện kỵ sĩ ca chỉ vì hắn ra sân lúc đắm chìm trong màu vàng dưới trời chiều, toàn thân tản ra lóa mắt kim mang giống như từ thánh điện đi ra kỵ sĩ. Ấn mở khu bình luận, các lộ dân mạng cay bình càng làm cho Giang Triệt không biết nên khóc hay cười. 666. Kế Lâm Giang sau đó, ta Giang Châu tỉnh lại có mãnh tướng Dương danh lập vạn. Cái này Giang Nam đệ nhất tài tử không phải bảo vệ sụp mạn không ai có thể hơn. Ngư bức. Đây là đi ngày xưa Lâm Giang đệ thất tài tử Lâm Tiên đường xưa a. Lâm Dương là kẻ hung hãn, hướng Lâm Tiên tiền bối gửi lời chào. Chết cười ta. Các ngươi nhìn vị kia thánh điện kỵ sĩ ca, bộ kia cuộc đời không còn gì đáng tiếc, ngửa mặt lên trời thét dài biểu lộ đơn giản tuyệt. So với cái kia mặt đơ tiểu thịt tươi diễn tốt hơn nhiều, đây là chân tình thực cảm giác bộc lộ a. Đề nghị cử đi Oscar. Nói nhảm. Nhân ra là thật sự rõ ràng thể nghiệm một cái, tư vị kia sảng khoái cho ta cũng không dám nghĩ. Sợ là ngâm mình ở 84 độ trừ độc dịch bên trong 3 ngày 3 đêm cũng rửa không sạch cái kia mùi vị. Hai hàng này vẫn là nhanh chóng thay cái tinh cầu sinh hoạt ta, địa cầu đã dung không được bọn họ. Quả nhiên, ta mênh mông đại hạ, thực sự là địa linh nhân kiệt, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông. Hai cái vương bắt đạn, Giang Nam danh tiếng đều bị các ngươi bôi xấu, Giang Nam văn lữ cục còn không mau đem hai hàng này cầu đứng lên. Này có được coi là lấy nguy hiểm phương pháp tổn hại công cộng an toàn tội. Đúng đúng đúng. còn có cái kia thánh điện kỵ sĩ ca, đem người đánh trọng thương đều không quản một chút sao? Mặc dù đổi thành ta cũng không nhịn được muốn đánh người, ha 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 ha. Quét qua mấy cái video, nhìn xem những thứ này chịu tựa bình luận, Giang Triệt khỏe miệng ý cười làm sao đều ép không được, trực tiếp cười ra tiếng. Sảng khoái. Thực sự là sảng khoái lật ra. Hôm nay không chỉ có hiện trường nhìn vừa ra hệ biệt cấp vợ kịch, còn từ hai hàng này trên thân thu hoạch được mười mấy vạn cảm xúc giá trị, lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Hơn nữa cho hay vừa mới bắt đầu. Vừa nghĩ tới ngày mai Diệp Thần biết mang theo cái kia nhựa tợ lạc tịch buồn cầu cùng rách dưới trường kiếm, một mặt tự tin đi cho kiểu lao thái quân chúc thọ, Giang Triệt liền cười đau bụng. Thật chớ mong ngày mai cảnh nổi tiếng A. Không biết thời điểm xem như Diệp Thần lão bà, vị yêu cao lãnh nạ CEO, khi nhìn đến lao công mình đưa ra loại này kinh thế hai tục lễ vật lúc, lại là một bộ như thế nào đặc sắc tuyệt luân biểu lộ.